Chương 1295, chịu đủ, thời cơ chưa tới. Lại còn có thể dạng này. Chương 1295, chịu đủ, thời cơ chưa tới. Lại còn có thể dạng này. Sở Phi Vân chú ý tới, Độc Cô Tiêu ngay tại tự hỏi cái gì. Nhưng hắn căn bản không quan tâm. Hắn hiện tại duy nhất để ý, chính là mình tổn thất lớn như vậy, Độc Cô Tiêu muốn thế nào bồi thường chính mình. Chỉ là gặp đối phương chậm chạp không có mở miệng, Sở Phi Vân trong lòng càng thêm khó chịu. Độc Cô Tiêu, bản tọa mặc kệ ngươi cùng tiểu tử kia ở giữa đến cùng có hay không liên quan. Dù sao hiện tại bản tọa xuất hiện lớn như vậy tổn thất, ngươi nhất định phải bồi thường bản tọa. Bằng không, ngươi Đúc Kiếm Sơn Trang cùng Sở gia ở giữa hợp tác, chỉ sợ liền không quá thích hợp. Trắng trợn uy hiếp, hắn hiện tại không quản được nhiều như vậy, nhất định phải cầm tới đầy đủ bồi thường mới được. Nghe vậy, Độc Cô Tiêu khẽ mặt giật một cái, tâm tình phi thường khó chịu. Có thể coi là tâm tình của hắn rất khó chịu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Đúc Kiếm Sơn Trang phụ thuộc vào Sở gia, những năm gần đây mới có thể phát triển trôi chảy. Cùng Sở gia hợp tác đối với Đúc Kiếm Sơn Trang mà nói, đồng dạng cũng là cực kỳ trọng yếu. Mà lại chính là bởi vì có Sở gia che chở, Đúc Kiếm Sơn Trang mới hội không nhận một chút hạng giá áo túi cơm quấy rối. Không ít người đều biết, Đúc Kiếm Sơn Trang lấy rèn đúc bảo kiếm làm chủ, khỏi cần phải nói, thần khí số lượng khẳng định không phải số ít. Khó tránh khỏi hội có một số người nhìn chằm chằm. Chỉ bất quá những người này trở ngại Sở gia, lúc này mới không có đối với Đúc Kiếm Sơn Trang động thủ thôi. Một khi đã mất đi Sở gia phù hộ, Đúc Kiếm Sơn Trang tình huống liền hội trở nên phi thường phức tạp. Làm Đúc Kiếm Sơn Trang trang chủ, Độc Cô Tiêu nhất định phải tránh cho loại chuyện này phát sinh. Nếu là Đúc Kiếm Sơn Trang có thể thuận lợi đi vào siêu nhất lưu thế lực, cho dù là đã mất đi Sở gia phù hộ, cũng không có gì. Nhưng vấn đề là Đúc Kiếm Sơn Trang thực lực cùng siêu nhất lưu thế lực cùng so sánh, còn kém xa lắm. Sở Phi Vân mặc dù không có khả năng hoàn toàn đại biểu Sở gia, nhưng nếu như vậy cùng hắn trở mặt, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Sở trưởng lão, chuyện lần này là ta cân nhắc không chu toàn. Như vậy đi, ta chỗ này còn có một thanh Lạnh Tiêu kiếm. Đây cũng là ta trước mắt duy nhất có thể cầm ra được bồi thường, ngài thấy thế nào? Nói, Độc Cô Tiêu lấy ra chính mình thần khí cấp pháp bảo Lạnh Tiêu kiếm. Chôi này Lạnh Tiêu kiếm là phụ thân hắn, cũng chính là đời trước trang chủ tại hắn sau khi thành niên đưa cho hắn. Đồng dạng cũng là một thanh thần khí. Lấy trước mắt hắn thực lực còn không cách nào hoàn toàn luyện hóa, mặc dù tương lai đối với hắn có tác dụng lớn, nhưng bây giờ hắn nhất định phải ổn định Sở Phi Vân. Đem Lạnh Tiêu kiếm đặt lên bàn, Độc Cô Tiêu trong nội tâm phi thường không nhanh, nhưng là hắn bất lực. Đây chính là thực lực không đủ mang tới hậu quả, đối mặt cường giả cường thủ nào đoạn, hắn căn bản không có sức chống cự. Vì không ảnh hưởng đến Đúc Kiếm Sơn Trang cùng Sở gia quan hệ, hắn chỉ có thể thành thật thật bỏ ra. Độc Cô Tiêu đương nhiên cũng nghĩ qua muốn để Đúc Kiếm Sơn Trang thoát ly Sở gia. Chỉ bất quá bây giờ căn cơ của hắn còn thấp, Đúc Kiếm Sơn Trang cũng không đủ cường đại, cũng không phải là thời cơ thích hợp nhất. Lúc đầu Sở Phi Vân liền định làm cho đối phương bồi thường một ít linh thạch, hoặc là thiên tài địa bảo coi như xong. Không nghĩ tới, Độc Cô Tiêu tiểu tử này đã vậy còn quá có cách cục, đem một thanh thần khí đưa cho mình. Nhìn xem trên bàn Lạnh Tiêu kiếm, Sở Phi Vân một tay lấy nó cầm lên. Hắn có thể cảm thụ được, trôi này thần khí thậm chí muốn so trước đó Độc Cô Tiêu cho mình trôi kia thần khí còn tốt hơn. Giá trị tuyệt đối phải cao không ít. Tiểu tử này ngược lại là rất thượng đạo, để Sở Phi Vân đều cảm thấy có điểm không có ý tứ. Rõ ràng là chính hắn vấn đề, kết quả lại trách tội tại Độc Cô Tiêu trên thân. Thấy thế nào chính mình cũng giống như một cái tiểu nhân một dạng. Sở Phi Vân giữ im lặng đem Lạnh Tiêu kiếm thu lại, rõ ràng ho một tiếng. Khu khu. Độc Cô trang chủ, đã ngươi thẳng như vậy thoải mái, vậy bản tọa cũng liền không truy cứu nữa. Chuyện này như vậy bỏ qua, liên quan tới Đúc Kiếm Sơn Trang cùng Sở gia sự tình, bản tọa cũng hội để ý. Phía trước hay là Độc Cô Tiêu, đột nhiên lại biến thành Độc Cô trang chủ, tốc độ trở mặt này, đơn giản so lật sách cũng còn nhanh. Trong lòng âm thầm kinh thường, Độc Cô Tiêu cũng tương tự rất đau lòng không có Lạnh Tiêu kiếm. Nhưng bây giờ cũng không có gì mặt khác biện pháp tốt. Rõ ràng tâm tình rất khó chịu, vẫn còn muốn cố ý giả bộ như một bộ dáng vẻ không quan trọng. Sở trưởng lão khách khí, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, còn xin Sở trưởng lão không nên trách tội. Nói gì vậy? Độc Cô trang chủ yên tâm, về sau có chuyện gì cứ việc cùng bản tọa nói, nếu là bản tọa có thể giúp đỡ, nhất định hội không chối từ. Đã như vậy, vậy bản tọa liền đi về trước. Nói xong, Sở Phi Vân liền đứng dậy dự định rời đi. Chỗ tốt đều đã nắm bắt tới tay, hắn cũng không hứng thú cùng Độc Cô Tiêu tiếp tục ở chỗ này nói dóc. Cho dù Lạnh Tiêu kiếm không nhất định bù đắp được ở hắn trong tu di giới chỉ mặt tất cả mọi thứ, nhưng ít ra cũng vãn hồi một bộ phận tổn thất. Trước đó lấy được trôi kia thần khí, hắn hoàn toàn có thể cùng những người khác trao đổi, lại hoặc là cầm lấy đi bán đi. Chí ít tổn thất không có lớn như vậy. Tại đưa tiễn Sở Phi Vân sau, Độc Cô Tiêu về tới bên trong phòng của mình. Hắn cũng không có vô năng cuồng nộ, mà là biểu hiện phi thường bình tĩnh. Đã từng là một tên tinh minh thương nhân, hắn biết rõ vô năng cuồng nộ cũng hội không có hiệu quả gì. Muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình, hiện tại quá mức nhỏ yếu, không có cách nào phản kháng. Nếu là mình thực lực đủ cường đại, hắn hoàn toàn có thể nghĩa chính luôn từ quát lớn Sở Phi Vân, thậm chí đem hắn hung hăng đánh một trận. Trong đầu nhớ lại mây đêm bộ dáng, Độc Cô Tiêu nhỉ nó nói: "Ngươi đến cùng là ai?" Mây đêm chỗ trong sân, nhàn nhã nằm trên ghế, mây đêm trong đầu lại đột nhiên quanh quẩn lên hệ thống nhắc nhở. "Đốt, kiểm tra đo lường đến khí vận chi từ Độc Cô Tiêu nhận đến từ Sở Phi Vân đe dọa, bị ép đưa ra chính mình nắm giữ thần khí, tổn thất khí vận giá trị 1000 điểm, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 1000 điểm. Trước mắt có được nhân vật phản diện giá trị 102300 điểm." Mặc dù chỉ có 1000 điểm nhân vật phản diện giá trị, nhưng cái này thuần túy chính là ngoài ý muốn đoạt được. Lại còn có thể dạng này. Sở Phi Vân tên kia muốn có được Long Nhi, đem hắn đánh lui cũng hung hăng giáo huấn một phen, cầm đi hắn tu di chấp nhận lấy đó trừng trị. Không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn chạy đến Độc Cô Tiêu nơi nào đây phải bồi thường. Thật đúng là đủ vô sỉ. Bất quá, Độc Cô Tiêu vì không đắc tội Sở Phi Vân, thậm chí đem chính mình thần khí lạnh tiêu kiếm làm bồi thường giao cho đối phương, thật sự là có ý tứ. Đúng vậy đến không nói, Độc Cô Tiêu đích thật là phi thường có thể chịu. Đối mặt như là vô lại một dạng Sở Phi Vân, vậy mà đem chính mình lạnh tiêu kiếm cho đối phương, thật đúng là có phách lực. Làm như thế thật là có thể trợ giúp Đúc Kiếm Sơn Trang giữ gìn tốt cùng Sở gia quan hệ. Chúng sinh trước đó không hổ là một tên tinh minh thương nhân, biết được cân nhắc lợi hại. Cho dù là pháp bảo của mình cũng có thể tùy tiện đưa ra ngoài. Tại Độc Cô Tiêu trong mắt, chỉ sợ vạn sự vạn vật đều là có giá. Đánh đổi khá nhiều, có thể có được mình muốn chỗ tốt, chính là đáng giá. Không hổ là tu luyện không ta kiếm tâm quyết ngon nhân. Mặc dù bây giờ tu vi cũng không có cao như vậy, nhưng theo thời gian trôi qua, tình cảm của hắn hội bị hoàn toàn ức chế. Mặc kệ đối mặt sự tình gì, cơ hồ đều có thể làm đến tuyệt đối tỉnh táo, là thuộc về rất khó phá phòng loại kia. Chương 1296, ngươi đây là đảo chúng ta nội tình a. Huy Mạc Như Thâm kiếm mộ. Chương 1296, ngươi đây là đảo chúng ta nội tình a. Huy Mạc Như Thâm kiếm mộ. Loại người này muốn để hắn mất lý trí, cơ hồ phi thường khó khăn. Trước mắt Dạ Vân gặp được qua khí vận người bên trong, Độc Cô Tiêu có lẽ cũng không phải là xuất sắc nhất, nhưng hắn tuyệt đối là tỉnh táo nhất. Cho dù đối mặt chú kiếm sơn trang tàng kiếm các xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo. Bất quá, coi như hiện tại vẫn như cũ phi thường tỉnh táo cũng vô dụng. Sự tình đã phát triển đến bây giờ tình trạng này, chú kiếm sơn trang luôn có người cần có nổi. Mà hắn cái tuổi này nhẹ nhàng chú kiếm sơn trang trang chủ, đúng vậy chính là tốt nhất hiệp sĩ có nổi sao? Chuyện này dù sao vẫn cần một cái công đạo. Chú kiếm sơn trang một đám các trưởng lao chắc chắn hội không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Tàng kiếm các những bảo vật kia, chú kiếm sơn trang đã chú định tìm không quay về. Đấu giá mặc dù kéo dài, nhưng không có khả năng kéo quá lâu. Dù sao có không ít thế lực cũng là vì đấu giá mà đến, một mực kéo lấy cũng không phải cái sự tình. Chú kiếm sơn trang nếu là không muốn đắc tội những thế lực này, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm đến một chút pháp bảo đấu giá. Mà lại cho dù là đến những bảo vật này, phẩm cấp còn không thể quá thấp, bằng không liền thật là qua loa những này tham gia bán đấu giá thế lực, tình huống hội phiền phức hơn. Mặc kệ Độc Cô Tiêu cuối cùng lựa chọn dùng phương thức gì giải quyết vấn đề này, chú kiếm sơn trang tổn thất to lớn từ đầu đến cuối không cách nào vãn hồi, hoàn toàn là một cái tử cục. Vô luận hắn muốn thông qua phương thức gì vượt qua cửa ải khó khăn này, đối với hắn kết cục cũng hội không sinh ra ảnh hưởng. Chính như Dạ Vân suy nghĩ như vậy, Độc Cô Tiêu triệu tập chư vị trưởng lão, đồng thời đem ý nghĩ của mình nói cho bọn hắn. Nghe được Độc Cô Tiêu đề nghị sau, một đám các trưởng lão nhao nhao nhíu mày, lại muốn để cho chúng ta đem pháp bảo của mình lấy ra đấu giá, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại chuyện này. Đây không phải hại chúng ta sao? Chính là đem chúng ta pháp bảo lấy ra đấu giá, vậy chúng ta về sau dùng cái gì? Mà lại những pháp bảo này thế nhưng là chúng ta tốn không ít tâm tư mới luyện hóa, đột nhiên chặt đứt liên hệ, tổn thất tính ai? Cũng không thể nói như vậy, chúng ta lại thế nào cũng là chú kiếm sơn trang trưởng lão, lúc này chú kiếm sơn trang có khó khăn, chúng ta làm trưởng lão tự nhiên muốn làm cái làm gương mẫu tác dụng. Làm chú kiếm sơn trang một phân tử, tự nhiên lúc cần phải thời khắc khắc là chú kiếm sơn trang suy nghĩ, không có mọi người ở đâu ra tiểu ra. Ta có thể hiểu được trang chủ nói lên phương án. Lý giải. Chúng ta lý giải hắn, ai đến lý giải chúng ta? Bỏ ra cũng nên có hồi báo, nhưng lấy trước mắt chúng ta chú kiếm sơn trang gặp được khó khăn đến xem, sợ là chúng ta bỏ ra trong khoảng thời gian ngắn không nhìn thấy bất luận cái gì hồi báo. Có người cảm thấy Độc Cô Tiêu nói ra phương pháp quá mức mạo muội, cái này hoàn toàn chính là đào bọn hắn nội tình. Nhưng cũng có người cảm thấy đây là vì trợ giúp chú kiếm sơn trang vượt qua nan quan, hết thảy đều hẳn là lấy đại cục làm trọng. Đại trưởng lão vẫn không có mở ra miệng, hắn tại cân nhắc lợi hại chuyện này. Nghe được các trưởng lão thảo luận, đại trưởng lão nhíu mày quát khẽ nói: đủ, chớ ồn ào, đều niên kỷ này người, nhao nhao thành cái dạng này còn thể thống gì? Đại trưởng lão một phát nói, còn lại các trưởng lão không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Độc Cô Tiêu cũng biết muốn để các trưởng lão làm ra quyết định như vậy, có nhất định độ khó. Nhưng chỉ cần đại lão hành động, các trưởng lão khác cũng hội có điều hành động. Đại trưởng lão, làm như vậy cũng là vì chú kiếm sơn trang. Nếu là bởi vì lần này vấn đề, gây thù hằn quá nhiều. Đối với chú kiếm sơn trang mà nói, tuyệt đối là một kiện rất tồi tệ sự tình. Ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng đây là không có biện pháp. Nếu là chư vị trưởng lão còn có tốt phương pháp, ta tuyệt không phản đối. Đã các ngươi cảm thấy phương pháp của ta có vấn đề, nhưng các ngươi cũng xét không ra mặt khác tốt phương pháp, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Cái kia, cũng chỉ có thể đi kiếm mộ. Cũng sớm đã có chỗ dự liệu Độc Cô Tiêu, trực tiếp chuyển ra cái cuối cùng có thể thực hiện phương pháp. Kiếm mộ hai chữ vừa ra, bao quát đại trưởng lão ở bên trong tất cả trưởng lão, sắc mặt nhau nhau trở nên có chút mất tự nhiên. Chú kiếm sơn trang kiếm mộ, là đời trước trưởng lão hoặc là sơn trang tiền bối chỗ ở, nếu không có đến chú kiếm sơn trang sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt đối không thể đi quấy rầy bọn hắn. Dùng kiếm mộ bên trong những tiền bối kia mà nói, luôn dựa vào bọn hắn những lao gia hỏa này, chú kiếm sơn trang không phải liền là đi lùi lại đường sao? Cho dù là Độc Cô Tiêu phụ thân, đời trước chú kiếm sơn trang trang chủ tử vong đều không có kinh động kiếm mộ tiền bối. Hiện tại nếu là bởi vì chuyện này đi kinh động bọn hắn, hậu quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Vừa mới còn cực lực phản đối các trưởng lão, sắc mặt nhau nhau trở nên rất khó coi. Cái này rõ ràng chính là không cùng bọn hắn hào hào thương lượng chuyện này. Độc Cô Tiêu tiểu tử này đem bọn hắn một quân, vấn đề là bọn hắn còn không có biện pháp. Một khi đem chuyện này náo đến kiếm mộ đi, tình huống càng thêm không thể làm gì. Đại trưởng lão không chút do dự lắc đầu, trầm giọng nói: Trang chủ, chuyện này không cần lại nói, chính chúng ta liền có thể giải quyết sự tình, không tất yếu đi phiền phức Kiếm Mộ các tiền bối. Kiếm Mộ bên trong tiền bối không thiếu có chút tính tình nóng nảy, nếu là biết chuyện này bọn hắn đều xử lý không tốt, sau đó cuộc sống của bọn hắn chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Các trưởng lão khác cũng là nhao nhao gật đầu, đối với Kiếm Mộ đều là hủy mạc như thâm. Trầm tư một lát sau, đại trưởng lão cũng biết trước mắt thời gian khẩn cấp, không có cái gì mặt khác biện pháp tốt. Chư vị, chính như trang chủ lời nói, trước mắt chúng ta cũng không có cái gì mặt khác tốt phương pháp. Nếu như thế, vậy liền đem chính chúng ta chân tàng pháp bảo lấy ra đi. Hết thệ cũng là vì bảo hộ chú kiếm sơn trang, đợi đến sự tình kết thúc về sau, pháp bảo có thể lại chế tạo, mọi người ý như thế nào? Mọi người là chú kiếm sơn trang bỏ ra tự nhiên cũng hội có điều hồi báo, điểm này bản trưởng lão có thể cam đoan. Do đại trưởng lão làm đảm bảo, đồng thời tự mình mở miệng, các trưởng lão khác tự nhiên cũng liền không tốt lại có ý kiến gì. Sau đó, nhao nhao xuất ra chính mình có pháp bảo, chắp vá lung tung. Không chỉ là trưởng lão, còn có từng cái đường chủ, không ai có thể ngoại lệ. Độc Cô Tiêu trong tay còn có một cái thần khí, cũng chỉ có thể lấy ra. Hàn Tiêu Kiếm đã cho Sở Phi Vân, hắn cũng không thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu thị, nào hội để đệ tử khác thấy thế nào hắn. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, Độc Cô Tiêu có ánh mắt lâu dài, cũng không thèm để ý trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Chắp vá lung tung, cuối cùng là kiếm ra tới hơn 10 kiện thần khí, mấy chục kiện vũ khí. Dùng để tiến hành đấu giá khẳng định là đã đủ rồi. Kiểm kê xong tất cả pháp bảo đằng sau, Độc Cô Tiêu lập tức dẫn người đem những pháp bảo này đưa đến tàng kiếm các. Đồng thời cũng sắp xếp người đi thông tri những cái kia đang đợi bán đấu giá các thế lực nhân viên, chú kiếm sơn trang đấu giá sắp bắt đầu. Sự tình cuối cùng đạt được hợp lý giải quyết. Có thể Độc Cô Tiêu cũng rất rõ ràng, chuyện này trước mắt từ đầu đến cuối không có kết quả, tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy. Xảy ra lớn như vậy vấn đề, từ đầu đến cuối phải có người có nổi. Mà hắn, chính là vô cùng có khả năng bị chọn làm hiệp sĩ có nổi người kia. Mặc kệ là trưởng lão hay là chính mình hai vị thúc thúc, tại chú kiếm sơn trang bên trong nhân mạch đều không ít. Chương 1297, từ cùng. Tiểu tử kia vâng là đêm nhà thiếu chủ. Chương 1297, từ cùng. Tiểu tử kia vâng là đêm nhà thiếu chủ. Cũng chỉ có hắn cái này chú kiếm sơn trang trang chủ căn cơ còn thấp. Cùng những người khác ở giữa liên hệ, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có thể cho đối phương mang đến tương ứng lợi ích. Trừ tầng quan hệ này bên ngoài, không còn có cái gì mặt khác liên quan. Loại thời điểm này muốn cho những người khác đứng tại phía bên mình, gần như không đều có thể. Mà lại hiện tại liền thiếu một cái có nổi người, chỉ sợ những trưởng lão này trong lòng đã có phương diện này ý nghĩ. Muốn cho bọn hắn giúp mình, không có gì cơ hội. Có thể trước mắt, Độc Cô Tiêu cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Gặp chiêu phá chiêu. Rất nhanh, thế lực khắp nơi đều nhận được chú kiếm sơn trang phái người tin tức truyền đến. Đấu giá hội tại sáng mai cử hành. Mặc dù chậm trễ một ngày thời gian, nhưng miễn phí đạt được một lần bảo dưỡng chính mình pháp bảo cơ hội, cũng không có bất luận kẻ nào đưa ra bất mãn. Nói tóm lại chỉ là chậm trễ một ngày thời gian, bọn hắn lấy được chỗ tốt lại tuyệt không thiếu. Kiếm bộn không lỗ. Dạ Vân biết được tin tức này đằng sau, hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng sớm đã dự liệu được hội là tình huống như vậy. Dù sao chú kiếm sơn trang nếu là không muốn đắc tội thế lực khắp nơi, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp để hội đấu giá bình thường tiến hành tiếp. Bất quá, coi như lấy phương thức như vậy thành công bảo vệ chú kiếm sơn trang danh dự, nhưng Độc Cô Tiêu, chính ngươi đâu? Trước mắt chính là một cái tử cục. Độc Cô Tiêu làm trang chủ, đối với việc này có phi thường trọng đại trách nhiệm. Mất đi bảo vật tìm không trở lại, vậy hắn người trang chủ này vị trí 100% không gánh nổi. Khi hắn mất đi trang chủ vị trí thời điểm, Dạ Vân rất ngạc nhiên hắn đến tổn cùng hội tổn thất bao nhiêu khí vận giá trị. Đảo mắt đã đến giờ ngày thứ hai. Thế lực khắp nơi nhao nhao tề tụ tàng kiếm các. Hội đấu giá hội tại tàng kiếm các tầng dưới chốt nhất cử hành. Có chút thế lực nhỏ người, có lẽ cũng không phải là vì tới đấu giá vật nào đó, vẹn vẹn chỉ là vì mở mang kiến thức một chút tàng kiếm các đồ cất giữ thôi. Khi tất cả thế lực đại biểu toàn bộ đều tới thời điểm, tàng kiếm các cửa lớn chính thức mở ra. Vì cam đoan hội đấu giá thuận lợi tiến hành, chú kiếm sơn trang một đám trưởng lão đồng thời cũng hội tham gia. Phàm là có người ở trên đấu giá hội nháo sự tình, đó chính là không nể mặt mũi. Nơi này chính là chú kiếm sơn trang địa bàn, nếu thật là tại chú kiếm sơn trang sự tình, vậy bọn hắn những trưởng lão này cũng hội không khách khí. Chỉ bất quá lần này hội đấu giá cùng dĩ vãng hơi có chút khác biệt chính là, chú kiếm sơn trang một đám các trưởng lão tâm tình cũng không quá tốt. Sẽ không khác, bởi vì lần này bán đấu giá đồ vật đều là chính bọn hắn pháp bảo. Vừa nghĩ tới pháp bảo của mình hội bị đấu giá rơi, từng cái đơn giản không nên quá đau lòng. Có thể coi là đau lòng bọn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, trừ cái đó ra, đã không còn cách nào khác. Độc Cô Tiêu cũng không có tham dự lần này hội đấu giá, hắn dự định thật tốt điều tra chuyện này. Tranh thủ đem chuyện này biết rõ ràng, tìm về bảo vật. Đã có đối tượng hoài nghi, nặng như vậy điểm điều tra dĩ nhiên chính là Dạ Vân. Biết được Dạ Vân tiến về tàng kiếm các sau, Độc Cô Tiêu liền lập tức mang người tiến về Dạ Vân biệt viện nhỏ. Phàm là có thể tìm tới một chút dấu vết để lại, chú kiếm sơn trang liền có thể đối với Dạ Vân xuất thủ. Đối với chuyện này, Dạ Vân cũng sớm đã dự liệu được. Độc Cô Tiêu trước đó liền đã hoài nghi chuyện này cùng mình có quan hệ, phàm là có một chút cơ hội, hắn cũng hội không bỏ lỡ. Bởi vậy Dạ Vân cố ý hạ lệnh, để Dạ Vân kiệt bọn hắn không cần tiến hành ngăn cản, để Độc Cô Tiêu mang người đi vào cũng không quan hệ. Cho dù Độc Cô Tiêu có được tiếp xúc đến vật phẩm, liền có thể hiểu rõ đến tin tức tương quan năng lực đặc thù, cũng tuyệt đối không có khả năng tìm tới những cái kia mất đi bảo vật một chút xíu tin tức. Tàng kiếm các bên trong, Dạ Vân mang theo Long Nhi cùng Dạ Trường Minh cùng đi, an vị tại nơi hẻo lánh. Căn cứ Dạ Vân quan sát, tàng kiếm các bên trong thật là nhiều mấy chục kiện bảo vật, nhưng nhiều lắm là liền có mười mấy món thần khí, còn lại đều là vũ khí. Những bảo vật này cũng coi là không có trở ngại. nhưng là cùng tàng kiếm các bảo vật cùng so sánh, hay là kém xa lắc. Nhưng dùng để chống nổi buổi đấu giá hôm nay, hẳn là không thành vấn đề. Lần này, chú kiếm sơn trang có thể nói là thật dốc hết vốn liếng. Một đám trưởng lão ngay cả mình muốn ban đầu đều móc ra, chỉ vì trợ giúp chú kiếm sơn trang vượt qua lần này nan quan. Hội đấu giá thuận lợi tiến hành, lúc đầu Sở Phi Vân cũng tương tự dự định tham gia hội đấu giá, tốt nhất là có thể mua xuống một hai kiện thần khí. Nhưng mà đối mặt hắn hiện tại không có cái kia thực lực kinh tế. Tu di chiếc nhẫn đều bị Dạ Vân lấy đi, có thể nói là người không có đồng nào. Nửa viên linh thạch đều không có. Nhìn xem một kiện lại một kiện vật đấu giá từ trước mắt chạy đi, Sở Phi Vân là có lòng không đủ lực. Chú ý tới Dạ Vân đợi tại nơi hẻo lánh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đấu giá ý nghĩ, tựa hồ căn bản xem thường những thần khí này, hoặc là bức khí. Cái này khiến Sở Phi Vân trong lòng phi thường nghi hoặc, tiểu tử này đến cùng hội là thân phận gì? Bắc cảnh nội, nhất lưu thế lực không phải số ít, nhưng là có thể trở thành nhất lưu phía trên siêu nhất lưu thế lực, đây chính là ít càng thêm ít. 10 cái nhất lưu thế lực, cũng không nhất định có thể ra một cái siêu nhất lưu thế lực. Sở Phi Vân hôm qua cẩn thận nghĩ, muốn tìm kiếm Bắc cảnh bên trong siêu nhất lưu thế lực có thể cùng Dạ Vân liên hệ tới. Càng nghĩ nửa ngày, lại chậm chạp tìm không thấy có thể cùng Dạ Vân đối ứng bên trên siêu nhất lưu thế lực. Cái này khiến Sở Phi Vân không khỏi bắt đầu hoài nghi, Dạ Vân có thể hay không phải đến từ Bắc cảnh thế lực, mà là đến từ địa khu khác thế lực người. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Chú kiếm sơn trang đúc kiếm đại hội vẫn rất có tên, cho dù không phải Bắc cảnh thế lực, mà là đến từ thế lực khác cũng là hoàn toàn có khả năng. Một cái không kém hơn mình nữ hoa, còn có một cái chính mình nhìn không thấu tu vi hộ bệ. Quả thực nếu như hắn có hiểu. Ngay tại Sở Phi Vân vì thế cảm thấy khổ não thời điểm, hắn trước đây phân phó đệ tử đi điều tra Dạ Vân chuyện này cũng rốt cục có tin tức. Chỉ gặp tên kia Sở gia đệ tử vội vã chạy đến Sở Phi Vân bên người, thần sắc lo lắng nói: "Trưởng lão, có biến, tiểu tử kia thân phận quá." Quá sau khi nói đến đây, tên kia Sở gia đệ tử lại có chút cả lăng. Chủ yếu đang tra đến Dạ Vân thân phận sau, hắn thật sự là quá khiếp sợ. Không nghĩ tới vị tiểu gia này vậy mà lại đến Bắc cảnh, trước đó bọn hắn lại còn đi tìm đối phương phiền phức. Đây quả thực là trên mộ phần nhảy disco a. Quá cái gì quá? Có lời cứ nói, có dám thì phóng, lề mề cái gì đâu? Sở Phi Vân nhíu nhíu mày, tâm tình phi thường khó chịu. Tiểu tử này đơn giản chính là tại sâu khẩu vị của mình. Xem ra còn cần thật tốt dạy dỗ một chút, đi theo bên cạnh mình cũng coi là gặp qua không ít việc đời, lại còn hội như vậy thất kinh. Lộc cộc. Tên đệ tử kia thật sâu nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng lắc đầu. Bốn chỗ quan sát một chút, liền tranh thủ đầu tiến đến Sở Phi Vân bên hai, thấp giọng nói: "Không, không phải. Trưởng lão, hắn là Dạ nhà thiếu chủ, Dạ Vân. Ta bất kể hắn là cái gì Dạ nhà thiếu." "Thiếu cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì?" Sở Phi Vân trong lúc nhất thời ngây người, một phát bắt được tên đệ tử này cổ áo, đem hắn kéo đến trước chân. Chương 1298, xong rồi. Trời sập. Cái này trẻ tuổi đến cùng người nào? Chương 1298, xong rồi. Trời sập. Cái này trẻ tuổi đến cùng người nào? Khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, hắn một lần cho là lỗ tai mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Chính mình vậy mà nghe được Dạ nhà thiếu chủ Dạ Vân danh tự. Thân phận này cùng danh tự cũng không phải ai cũng có thể giả mạo, cũng không phải ai cũng dám giả mạo. Một tên đệ tử cũng bị giật nảy mình, gặp gềnh nói lần nữa: Hắn là Dạ nhà thiếu chủ Dạ Vân. Biết được Dạ Vân thân phận thời điểm, hắn cũng tương tự mười phần chấn kinh. Ai có thể nghĩ ra được, đường đường Dạ nhà thiếu chủ Dạ Vân, vậy mà lại tới tham gia chú kiếm sơn trang đúc kiếm đại hội. Coi như chú kiếm sơn trang có chút danh tiếng, nhưng tuyệt đối không có khả năng gây nên Dạ nhà thiếu chủ chú ý mới đối. Gian nan nuốt nước miếng một cái, Sở Phi Vân đặt mông ngồi trở lại đến trên ghế, nhịp tim nhanh chóng. Đây cũng không phải là cái gì tâm động, mà là đơn thuần sợ sệt mà thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử kia vậy mà lại là Dạ nhà thiếu chủ Dạ Vân. Theo tính như vậy tới, chính mình lúc trước thậm chí còn đi chủ động khiêu khích đối phương. Cái này không phải liền là điển hình trong nhà xí đốt đèn sao? Lộc cộc. Gian nan nuốt nước miếng một cái, Sở Phi Vân đương nhiên minh bạch Dạ Vân hai chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào. Phải biết Sở gia gia chủ nữ nhi Sở Tiên Nhi, lúc trước đều là đã đưa đến Dạ nhà đi, tương lai là Dạ Vân nữ nhân. Cái này tương đương với Dạ Vân là gia chủ Sở Tiêu con rể, nửa cái Sở gia tông người nhà. Chính mình chỉ là một cái phân gia trưởng lão, lại còn ỷ vào người Sở gia thân phận đi đắc tội đối phương. Tê. Cả người đều tê. Không nghĩ tới chính mình vậy mà tại trong bất chi bất giác đắc tội một vị đại thần. Cho dù Dạ Vân không tìm chính mình phiền phức, có thể chuyện này chuyển đến gia chủ trong lốt hai, vậy mình cuộc sống tương lai chỉ sợ hội không tốt hơn. Nói không chừng chính mình đạt được phụ huynh giả vị trí, đến lúc đó đều không gánh nổi. Không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội Dạ Vân. Lấy lại tinh thần, Sở Phi Vân trong lòng đã có ý nghĩ. Hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào vãn hồi làm sai sự tình, nhất định phải đạt được Dạ Vân tha thứ. Bằng không, thật là liền xong con bê. Nhưng hắn tu di chiếc nhẫn đã bị Dạ Vân cầm đi, trong tay thứ nắm giữ ít càng thêm ít. Duy hai có đồ vật, một cái chính là trước đó Độc Cô Tiêu đưa cho hắn trôi kia thần kiếm, cùng đằng sau hắn đi tìm Độc Cô Tiêu yêu cầu bồi thường lấy được trôi kia thần kiếm. Hết thảy hai thanh thần khí, nhưng hắn bây giờ lại một thanh cũng không dám lưu. Cho dù là táng ra bại sản, cũng nhất định phải làm cho Dạ Vân tha thứ chính mình. Nghĩ tới đây, Sở Phi Vân lúc này cũng đã không lo được đấu giá cái gì. Vạn nhất đấu giá kết thúc về sau, Dạ Vân rời đi hắn đi nơi nào tìm? Mặc dù có chút mất mặt, nhưng dù sao cũng so ném đi chính mình trưởng lão vị trí, ném đi mệnh của mình tới mạnh. Vội vàng chống đỡ thân thể đứng lên, Sở Phi Vân nhìn về phía Dạ Vân chỗ nơi hẻo lánh, nơm nớp lo sợ đi qua. Hắn cũng không biết chính mình nhận lầm có hữu dụng hay không, chỉ hy vọng Dạ Vân đại nhân bất kể tiểu nhân qua, có thể thả chính mình một con đường sống. Chú Kiếm Sơn Trang các trưởng lão tự nhiên cũng chú ý tới Sở Phi Vân trong lúc bất chợt đi lại, trong mắt nhao nhao toát ra nghi hoặc. Cái này Sở gia trưởng lão đột nhiên đứng dậy, hắn muốn làm gì? Không phải là muốn náo ra những chuyện gì tới đi? Cho dù là Sở gia trưởng lão cũng không dám như vậy đối với chúng ta Chú Kiếm Sơn Trang, hẳn là chuyện gì xảy ra? Đừng nội, nhìn kỹ hắn nói, có lẽ sự tình không hề giống chúng ta nghĩ như vậy. Ân, Sở gia trưởng lão vậy mà đi nơi hẻo lánh kia, ta nhớ được vậy hẳn là không phải cái gì nhân vật trọng yếu ghế mới đối. Một người trẻ tuổi, các ngươi có ai biết thân phận của hắn sao? Ta đối tốt với hắn giống không có gì đặc biệt ấn tượng. Nghe được các trưởng lão nghị luận, đại trưởng lão khẽ vuốt qua sợi râu, trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Hắn cảm giác sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sở Phi Vân nhìn qua giống như rất hốt hoảng bộ dáng, giống như là chuyện gì xảy ra. Có thể làm cho Sở gia trưởng lão hốt hoảng như vậy, chỉ sợ không phải cái gì việc nhỏ. Cụ thể là cái gì tạm thời không được biết. Bất quá, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lúc này, Sở Phi Vân đã đi tới nơi hẻo lánh, hai tay không ngừng xoa nắn, cười rạng rỡ hướng về Dạ Vân đi đến. Chú ý tới đến gần Sở Phi Vân, Long Nhi lập tức đứng dậy, chuẩn bị đem hắn xua đuổi. Mà Dạ Vân lại kéo lại Long Nhi tay, khẽ lắc đầu. Hắn không phải tìm đến phiền phức. Nghe được câu này Sở Phi Vân, thần sắc lập tức biến đổi. Hắn nào dám tìm đến phiền phức, hắn hiện tại ngược lại là lo lắng bị Dạ Vân tìm phiền toái. Phàm là chỉ cần Dạ Vân một câu, Sở Phi Vân cái này phân gia trưởng lão liền không có. Đây cũng không phải là nói đùa, mà là đích đích xác xác có năng lực như thế. Cười rạng rỡ, Sở Phi Vân vội vàng chắp tay, một bộ mười phần hèn mọn dáng vẻ. Dạ thiếu gia chủ, không nghĩ tới lại là ngài đích thân đến Bắc Cảnh. Chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, ta cũng là không có trước tiên nhận ra ngài. Chuyện trước này có nhiều đắc tội, còn xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, bỏ qua cho nhỏ một mạng. Nói, Sở Phi Vân đối với Dạ Vân thật sâu bái. Mà chính chú ý bên này tình huống Chú Kiếm Sơn Trang các trưởng lão, khi nhìn đến một màn này sau nhau nhau trợn tròn mắt. Cái quỷ gì? Đường đường Sở gia trưởng lão vậy mà hướng một người trẻ tuổi cúi đầu. Hơn nữa còn mặt mũi tràn đầy định nọt dáng vẻ, chẳng lẽ người trẻ tuổi này thân phận rất không bình thường. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng suy tư, đối với Dạ Vân thân phận sinh ra tò mò mãnh liệt. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng để Sở Phi Vân như vậy cũng đúng, người trẻ tuổi này chỉ sợ còn không có thực lực như vậy, nhất định là sau lưng của hắn tồn tại. Người trẻ tuổi này phía sau, chẳng lẽ là thế lực lớn gì sao? Mặc kệ là nhất lưu thế lực hay là siêu nhất lưu thế lực, đều tuyệt đối không thể nào làm được loại trình độ này. Dù sao Sở Phi Vân ở bên ngoài đại biểu chính là Sở gia mặt mũi, hắn quả quyết không dám làm ra có hại Sở gia nhan diện sự tình. Hiện tại Sở dĩ như thế cũng đúng, nhất định là có nguyên nhân khác. Đại trưởng lão duy nhất có thể nghĩ tới, chính là người trẻ tuổi kia rất có thể là tới từ một phương nào thế lực lớn. Đối phương chỉ là không có cho thấy thân phận, một mực ngồi tại nơi hẻo lánh cũng không có người chú ý, các trưởng lão cũng bắt đầu nghị luận Dạ Vân thân phận. Ta cảm giác giống như người trẻ tuổi này có chút quen thuộc a, nhưng xác định ta hẳn không có thực sự được gặp hắn, nhưng hắn lại có thể để cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Ngươi tiểu nói này còn giống như thật sự là, ta cũng cảm giác hắn giống như có chút quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra. Chờ chút, ta giống như nghĩ tới, hắn hội không phải là Dạ nhà thiếu chủ Dạ Vân đi? Dạ Vân? Không, không thể nào. Hắn làm sao lại đến chúng ta Bắc Cảnh đến, hơn nữa còn đến chúng ta Chú Kiếm Sơn Trang, chúng ta Chú Kiếm Sơn Trang chỉ là nhất lưu thế lực, hẳn là còn không vào được Dạ nhà mắt đi. Đối với, không sai, hắn chính là Dạ Vân, ta mặc dù không có thực sự được gặp hắn, nhưng ta trước đó đã từng thấy qua chân dung của hắn, khó trách hội cảm thấy rất nhìn quen mắt. Một đám các trưởng lão cũng rốt cục kịp phản ứng, Dạ Vân đến cùng là thân phận gì? Chương 1299, cẩn thận từng ly từng tí. Ta chỉ là đến giải sầu một chút. Chương 1299, cẩn thận từng ly từng tí. Ta chỉ là đến giải sầu một chút. Bu ngơ trong chốc lát, đại trưởng lão lấy lại tinh thần. Lúc này, hắn cũng rốt cục có thể lý giải, Sở Phi Vân tại sao muốn một bộ khúng núng dáng vẻ. Vị kia lại là Dạ nhà thiếu chủ. Chỉ là đại trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tại sao phải đến bọn hắn Chú Kiếm Sơn Trang đâu? Chẳng lẽ, tại Chú Kiếm Sơn Trang bên trong, có cái gì đáng giá Dạ Vân vị này Dạ nhà thiếu chủ để ý sao? Dù sao mặc kệ là cái gì, đại trưởng lão hiện tại biết Dạ Vân thân phận, quả quyết liền không thể tiếp tục ngồi như vậy. Hội đấu giá hội tiếp tục tiến hành, bọn hắn những trưởng lão này chỉ cần cam đoan không có người gây sự là được rồi. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão liền đội vàng đứng lên, quét mắt một phen các trưởng lão khác, trầm giọng nói: "Đi, nếu như không biết thân phận của hắn chúng ta có thể không nhìn. Nhưng hôm nay đã biết thân phận của hắn, nếu là còn ở nơi này ổn thỏa lấy, vậy liền mất cấp bậc lễ nghĩa. Bằng vào chúng ta Chú Kiếm Sơn Trang thể lượng, căn bản đắc tội không nổi Dạ nhà. Đi thôi, cùng ta cùng đi gặp thấy một lần vị này vị Dạ nhà thiếu chủ." Nói xong, đại trưởng lão chủ động hướng về Dạ Vân chỗ nơi hẻo lánh chỗ đi đến. Còn lại trưởng lão kịp phản ứng sau đội vàng đuổi theo, không dám có một tia chần chờ. Thời hợt nhìn sang Sở Phi Vân, Dạ Vân lạnh nhạt nói: "Sở trưởng lão không cần như vậy, dù sao ta đã lấy được vật mình muốn." Nghe chút Dạ Vân nói như vậy, Sở Phi Vân nỗi lòng lo lắng cuối cùng là chậm xuống một chút. Bất quá, cái này còn chưa đủ lấy để hắn hoàn toàn yên tâm. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Vì mình mạng nhỏ muốn, Sở Phi Vân manh manh lấy ra Hàn Tiêu kiếm cùng mặt khác một thanh thần kiếm, cùng kính đưa tới. "Dạ thiếu gia chủ, đây là ta trước đó thu hoạch hai thanh thần khí, coi như là ta hôm qua lô mãng chi tội bồi thường, còn xin ngài nhận lấy." Tim của hắn mặc dù đang rỉ máu, nhưng nghĩ tới cái này cùng cái mạng nhỏ của mình tương quan, cũng liền chẳng phải đau lòng. có nhiều thứ chỉ có mệnh mới có thể hưởng thụ, mệnh cũng bị mất còn hưởng thụ cái gì. Dạ Vân liếc mắt liền nhìn ra đây là hai thanh thần khí, mà lại trong đó một thanh lại còn là Độc Cô Tiêu Hàn tiêu kiếm. Có ý tứ, hắn đại khái cũng có thể đoán được là thế nào một chuyện. Chỉ sợ là hôm qua Sở Phi Vân tại chính mình nơi này bị thiệt lớn đằng sau, trong lòng không phục. Hắn cũng biết thực lực không đủ, không có cách nào tìm phiền toái với mình, thế là liền đi tìm Độc Cô Tiêu yêu cầu bồi thường. Dù sao là hai thanh thần khí, giữ lại cũng được. Đối phương đều đã chủ động đưa tới cửa, Dạ Vân không có lý do không thu. Huống chi hắn cũng không có cái gì những thỉnh cầu khác, chỉ là muốn để cho mình không cần so đo sự lô mãng của hắn thôi. Long Nhi, nhận lấy đi. Nghe chút Dạ Vân nói như vậy, Long Nhi khẽ vươn tay, trực tiếp nhận lấy hai thanh thần khí. Sở Phi Vân trơ mắt nhìn chính mình hai thanh thần khí bị lấy đi, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Lần này, thật là mất cả trì lẫn trải. Vốn cho rằng từ Độc Cô Tiêu nơi đó lấy được Hàn Tiêu kiếm, cũng coi là đối với mình bồi thường. Thật không nghĩ đến còn không có che nắng đâu, kỹ năng liền hội chính mình tự mình đưa cho Dạ Vân. Chuyến này thua thiệt không nên quá nhiều, tiền quan tài đều thua thiệt không có. Nhưng có một chút, đó chính là trong nội tâm an tâm. Nếu Dạ Vân đều đã nhận, chính mình đưa ra thần khí, hẳn là liền hội không tìm phiền toái với mình. Đa tạ Dạ thiếu gia chủ. Rõ ràng bỏ ra đại giới, vẫn còn muốn nói tạ ơn, Sở Phi Vân luôn cảm giác trong nội tâm là lạ. Lúc này, có không ít tham gia bán đấu giá thế lực đại biểu đã chú ý tới tình huống bên này. Bọn hắn không biết Dạ Vân, nhưng bọn hắn nhận biết Sở Phi Vân. Đường đường Sở gia trưởng giả, vậy mà đối với một người trẻ tuổi như vậy cũng đúng, thật sự là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng chỉ dám khe khẽ bàn luận, cũng không dám nói quá lớn tiếng. Bạn nhất bị Sở Phi Vân nghe được, vậy bọn hắn coi như phiền toái. Người trẻ tuổi kia là ai a? Lại có thể để Sở gia trưởng lão như vậy một mực cung kính bộ dáng, chẳng lẽ là đến từ thế lực lớn nào đó? Nếu thật là đến từ thế lực lớn nào đó, hẳn là cũng không đến mức ngồi tại như thế cạnh cạnh góc góc địa phương đi, có thể Sở trưởng lão thái độ lại rất kỳ quái. Đó là bị đối phương bắt lấy nhược điểm gì? Nói đùa cái gì, ai dám đi bắt Sở gia trưởng dài nhược điểm, thật không muốn sống sao? Cái này cũng nói không chính xác, vạn nhất là cái gì cực kỳ trọng yếu nhược điểm đâu, vạn sự đều có khả năng. Nhỏ giọng một chút, nói lớn tiếng như vậy, đợi lát nữa bị chú ý tới, vậy coi như nguy rồi. Mặc dù những người này nghị luận rất nhỏ giọng, nhưng là Sở Phi Vân mơ hồ còn có thể nghe được một chút, nếu không phải là bởi vì hiện tại đối mặt Dạ Vân, nhất định phải khiêm tốn một chút. Hắn nói cái gì cũng muốn hảo hảo giáo huấn một chút những này ăn nói lung tung ra hỏa. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Thật đem hắn làm phát bực, từng cái lần lượt tính sổ sách. Vừa vặn hắn trên người bây giờ một nghèo hai trắng, dùng bọn gia hỏa này đánh một chút gió thu cũng là có thể. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, Sở Phi Vân còn không đến mức làm như thế chuyện quá đáng. Dù sao một khi truyền đi đằng sau, cái kia là có hại Sở gia thanh danh. Đến lúc đó bị gia tộc bên kia biết, phiền phức càng lớn. Vì mình an toàn muốn, Sở Phi Vân chỉ có thể cố nén trong lòng khó chịu, xem như cái gì đều không có nghe thấy. Tiếp tục đứng ở chỗ này, cảm giác giống như là bị người khi khỉ một dạng nhìn, Sở Phi Vân cũng không hi vọng dạng này. Dạ thiếu gia chủ, không có việc gì lời nói, vậy ta trước hết lui xuống. Nói, Sở Phi Vân vội vàng bái, liền lui xuống. Đi ngang qua lúc trước những cái kia thảo luận mình ra hỏa, Sở Phi Vân còn hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn một chút, phản phất là đang uy hiếp bọn hắn coi chừng nói chuyện. Lúc này, Sở Phi Vân chú ý tới chú Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão, chính mang theo một đám trưởng lão hướng về Dạ Vân vị trí đi đến. Mới vừa rồi còn cảm thấy khó chịu tâm tình, trong nháy mắt liền tốt rất nhiều. Lập tức lại có trò hay nhìn. Vừa vặn có thể đem bọn gia hỏa này ánh mắt từ trên người hắn rời đi. Không bao lâu, đại trưởng lão mang theo một đám trưởng lão đã đi tới Dạ Vân nơi này. Dạ Vân lúc đầu cũng không có che giấu tung tích, biết mình sớm muộn thân phận hội bại lộ. Vì vậy đối với những người này đến tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Gặp qua Dạ thiếu gia chủ, đại trưởng lão mang theo một đám trưởng lão cùng nhau cúi đầu. Cho dù bọn hắn niên kỷ càng cực kỳ hơn thuộc về tiền bối, nhưng là cùng thân phận của đối phương so ra, bọn hắn điểm ấy niên kỷ tính là cái dám gì? Đây là bọn hắn căn bản không chọc nổi tồn tại. Các vị trưởng lão làm cái gì vậy? Không đến mức, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, ta bất quá là tới giải sầu một chút thôi. Nói thì nói như thế không sai, có thể Dạ Vân vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Chỉ là một đám chú Kiếm Sơn Trang trưởng lão mà thôi, Dạ Vân có cần phải để ý sao? Biết được Dạ Vân chỉ là đến Bắc Cảnh giải sầu một chút, một đám các trưởng lão nỗi lòng lo lắng cuối cùng là trầm xuống. Bọn hắn còn tưởng rằng chú Kiếm Sơn Trang có chỗ nào đắc tội đối phương, lúc này mới dẫn đến Dạ Vân đột nhiên đến đây. Nhưng bây giờ xem ra giống như cũng không phải là như vậy, chỉ cần không có nguy hại đến chú Kiếm Sơn Trang an toàn, cũng liền đủ. Cuối cùng là biết rõ, đến cùng là thế nào một chuyện, bọn hắn cũng không trở thành như vậy lo lắng đề phòng. Chương 1300, phía trên một chút mà cường độ. Quá xã hội. Chương 1300, phía trên một chút mà cường độ. Quá xã hội. Đại trưởng lão tự nhiên không có khả năng xem như Dạ Vân chưa từng tới, vội vàng nói: "Dạ thiếu gia chủ nói gì vậy, như là đã biết thân phận của ngài, vậy ngài chính là chúng ta chú Kiếm Sơn Trang khách nhân tôn quý nhất. Còn xin ngài thượng tọa, dạng này vị trí sao có thể để ngài ngồi đâu?" Hắn cũng không dám để Dạ Vân tiếp tục ngồi ở chỗ này. Bằng không, cái kia chẳng phải thỏa thỏa không cho Dạ nhà mặt mũi sao? Phàm là có chút đầu óc đều không làm được loại chuyện này đến. Nếu thân phận đã bị phát hiện, Dạ Vân cũng không có ý định tiếp tục ở chỗ này ngồi. Mặc dù đối với mấy cái này không quan tâm, nhưng vừa vặn có thể mượn cơ hội này cho Độc Cô Tiêu phía trên một chút mà cường độ. Hắn không phải dẫn người đi tìm kiếm trụ sở của mình sao? Vừa vặn, thân phận của mình cũng đã bị phát hiện. Không tìm điểm phiền phức, thực sự có lỗi với như thế cơ hội thích hợp. Tốt ta, nếu đại trưởng lão đều nói như vậy, vậy liền đổi chỗ. Nói, Dạ Vân trực tiếp đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Sau đó, Dạ Vân ba người tại đại trưởng lão dẫn đầu xuống, trực tiếp đi đến vị trí tốt nhất. Về phần mặt khác chú Kiếm Sơn Trang trưởng lão, tất cả đều yên lặng theo ở phía sau. Liền ngay cả đại trưởng lão tại dẫn vào thời điểm, cũng chỉ dám lạc hậu hơn Dạ Vân nửa cái thân vị. Bọn hắn đương nhiên không dám đi quá giới hạn. Tại cái này được nhục cường thực thế giới chính là có chỗ đối mặt, xa so với chính mình tồn tại cường đại, bọn hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Sơ ý một chút liền có khả năng đem chính mình, thậm chí cả toàn bộ chú Kiếm Sơn Trang chôn bụi. Nhìn thấy chú Kiếm Sơn Trang một đám trưởng lao thái độ, mới vừa rồi còn đang nghị luận Sở Phi Vân một đám thế lực các đại biểu, đã nhìn trận tròn mắt. Bất kể nói thế nào, chú Kiếm Sơn Trang dù sao cũng là nhất lưu thế lực. Theo đạo lý tới nói, cũng không đến mức như thế không đúng mới đối. Nhưng mà, dẫn đường đại trưởng lão đều rất lại phía sau nửa cái thân vị, các trưởng lão khác càng là thành thành thật thật theo ở phía sau. Người trẻ tuổi kia đến cùng là thân phận gì? Dù sao có thể xác định một chút, đó chính là mặc kệ người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì, thế lực sau lưng tuyệt đối là phi thường khổng lồ. Rất có thể là tới từ thế lực lớn nào đó nhân vật cao tầng. Có được đãi ngộ như vậy, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Ông trời của ta, thậm chí ngay cả chú Kiếm Sơn Trang một đám các trưởng lão đều cẩn thận như vậy cẩn thận đối đãi, thật làm cho người hiếu kỳ, hắn đến cùng thân phận gì? Hình dạng của hắn nhìn rất quen mắt, ta cảm giác giống như cùng Dạ gia thiếu chủ dáng dấp rất giống, trước đó ta may mắn gặp qua Dạ gia thiếu chủ chân dung, hẳn là không sai. Ông trời của ta, ngươi mới vừa nói cái gì? Dạ gia thiếu chủ? Không phải đâu. Đại nhân vật như vậy chạy thế nào đến chúng ta Bắc Cảnh tới? Chẳng lẽ liền không sợ gặp được nguy hiểm không? Gặp được nguy hiểm? Ngươi nói đùa cái gì? Sở gia gia chủ nữ nhi đều đã tại Dạ nhà đợi, người sáng suốt đều biết đây là thái độ gì, ngươi cảm thấy Dạ gia thiếu chủ gặp được nguy hiểm không? Nghe ngươi kiểu nói này, còn giống như thật sự là chuyện như vậy, ta kém chút đều quên, Sở Tiên Nhi đã đi Dạ nhà, nghe nói tương lai cũng là Dạ Vân phu nhân. Lúc đầu bán đấu giá chủ đề hẳn là những bảo vật kia, hiện tại lực chú ý của mọi người vậy mà toàn bộ đều rơi vào Dạ Vân trên thân. Nếu như đổi lại là dĩ vãng chú Kiếm Sơn Trang đấu giá, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều hội có chút ảnh hưởng, không phải chuyện gì tốt. Nhưng đối với lần này đấu giá mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Không có quá nhiều người chú ý tới, lần này chú Kiếm Sơn Trang tàng kiếm các bị trộm một chuyện. Lúc này, tại Dạ Vân chỗ ở trong biệt viện nhỏ, Dạ Vân Long bốn người đứng tại cửa viện, đối với bên trong phát sinh sự tình hoàn toàn không quan tâm. Tại Dạ Vân trước khi đi cố ý đã thông báo, Lục Cô Tiêu nếu là mang người đến, không cần tiến hành ngăn cản, để bọn hắn tra. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì, nhưng Dạ Vân Long bốn người cũng hội không đi vi phạm Dạ Vân mệnh lệnh. Thế là tại Độc Cô Tiêu mang người tới thời điểm, bốn người bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn ngăn trở ý tứ, thoải mái làm cho đối phương tiến vào. Vốn cho rằng lại nhận một phen trở ngại Độc Cô Tiêu, nhìn thấy tình huống này sau, người cũng có chút ngộng. Không đúng. Theo đạo lý tới nói, không nên một chút chống cự sao? Tình huống rõ ràng không đúng lắm, những người này cứ như vậy để cho mình cũng tiến vào. Chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy tự tin, hoàn toàn không có một chút bại lộ phong hiểm sao? Không làm rõ ràng được nguyên nhân Độc Cô Tiêu, cũng chỉ có thể kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, đối với toàn bộ tiểu viện tiến hành trắng trợn điều tra. Nhưng mà trải qua tỉ mỉ điều tra đằng sau, Độc Cô Tiêu lại hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Cho dù là đem Dạ Vân ở gian phòng lục soát mấy lần, cũng không có tìm tới một chút xíu dấu vết để lại. Tại điều tra trong quá trình, Độc Cô Tiêu cũng tiếp xúc qua những vật phẩm kia, muốn tìm kiếm tin tức tương quan. Kết quả lại là bất luận cái gì tin tức hữu dụng đều không có. Quá xã hội. Hắn lúc đầu hoài nghi đối phương chuyện này nhất định thoát không được quan hệ, nhưng đến đầu đến lại cái gì đều không có tìm tới. Hoàn toàn là toi công bận rộn một trận. Mà lúc này Độc Cô Tiêu không biết, sau đó chờ đợi hắn hội là phiền toái càng lớn. Dạ Vân thân phận bây giờ đã bị biết được, mà hắn làm chú Kiếm Sơn Trang trang chủ, lại trắng trợn dẫn người điều tra Dạ Vân trụ sở. Hành động như vậy, đúng vậy chính là điển hình không cho Dạ nhà mặt mũi sao? Hết thảy đều tại Dạ Vân tính toán bên trong, Độc Cô Tiêu hoàn toàn không biết mình đã lọt vào bẫy dập. Không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại, Độc Cô Tiêu chỉ có thể mang người rút lui. Đang đi ra sân nhỏ cửa lớn thời điểm, Dạ Vân Long còn mười phần khiêu khích nhìn thoáng qua Độc Cô Tiêu. Bộ dáng kia phảng phất là đang nói, tiểu tử ngươi chờ, chúng ta hãy đợi đấy, chờ xem. Không biết vì cái gì, Độc Cô Tiêu trong lòng có chủng lo sợ bất an cảm giác. Hắn cũng không biết đây là vì cái gì, chỉ coi là chính mình không có tìm được dấu vết để lại, đối với truy hồi bảo vật một chuyện không có bất kỳ đầu mối gì đưa đến. Ngay tại Độc Cô Tiêu mang người sau khi rời đi, Dạ nhà trong bốn người Dạ Văn Kiệt rời đi tiểu viện, đi đến đấu giá hiện trường. Liên quan tới bên này phát sinh sự tình, tự nhiên muốn hồi báo cho Dạ Vân. Tàng kiếm cát, đấu giá hiện trường. Tại đại trưởng lão dẫn đường bên dưới, Dạ Vân thời gian đi tới vị trí tốt nhất. Nơi này là các trưởng lão ngồi địa phương, ở vào tàng kiếm các lầu 2. Ngồi ở chỗ này, đối với phía dưới bán đấu giá tình huống nhìn một cái không sót gì. Bọn hắn rất rõ ràng, Dạ Vân chỉ sợ đối với đấu giá không có hứng thú gì, chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Những cái kia bị bán đấu giá thần khí vương khí cái gì, Dạ Vân cũng hội không muốn. Dạ Vân vừa mới ngồi xuống đến, một bên đại trưởng lão liền ngay cả bận bịu phân phó hạ nhân lo pha trà. Về phần vị trí, đại trưởng lão trực tiếp nhường ra vị trí của mình cho Dạ Vân. Dù sao luận thân phận, không ai so ra mà vượt Dạ Vân, cũng không thể để Dạ Vân ngồi tại bên cạnh mình đi. Nếu thật là dạng này, đại trưởng lão cảm giác mình chỉ sợ cũng chỉ có thể đứng. Không thể không nói, đại trưởng lão tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện vẫn là vô cùng có một bộ. Mặc dù đã tuổi đã cao, nhưng là biết làm như thế nào định nọt người khác. Trong tiên vực mặc dù là mạnh được yếu thua, nhưng cũng giảng đạo lý đối nhân xử thế. Nếu là ngay cả một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, thế lực đó còn thế nào phát triển, chính mình còn thế nào lan lộn. Chương 1301, người khác không tra, liền tra ta. Người mộng, ngươi chọc hắn làm gì? Chương 1301, người khác không tra, liền tra ta. Người mộng, ngươi chọc hắn làm gì? Cả trang đấu ra xuống đến, không ít người đều là một bộ không yên lòng bộ dáng. Dù sao Dạ gia thiếu chủ đột nhiên đi vào chú kiếm sơn trang hội đấu giá, khó tránh khỏi hội để cho bọn hắn tương đối để ý, Dạ Vân mục đích là cái gì? Cũng chính bởi vì không ít người không quan tâm, đấu giá đồ vật thời điểm thậm chí đều có bỏ sót, để một ít thế lực nhỏ nhặt được chỗ tốt. Đấu giá kết thúc, các tân khách nhao nhao rời sân. Dạ Vân tự nhiên là nhận chú kiếm sơn trang nhiệt liệt chiêu đãi. Chậm chạp không có trông thấy trang chủ hiện thân, đại trưởng lao âm thầm nhíu mày. Dạ Vân thân phận phi phàm, làm chú kiếm sơn trang trang chủ lại vào lúc này không thấy tăm hơi, thật sự là có mất cấp bậc lễ nghĩa. Đại trưởng lão đội vàng sắp xếp người đi tìm Độc Cô Tiêu, để hắn cấp tốc gấp trở về. Trước chân vừa mới rời đi Dạ Vân ở lại sân nhỏ, nhưng là còn không có bất luận cái gì điều tra đầu mối Độc Cô Tiêu, ngay tại suy nghĩ sau đó đến cùng nên làm như thế nào. Mà đại trưởng lão phái tới người rất nhanh liền tìm được hắn, đồng thời đem đại trưởng lão nguyên thoại nói cho hắn. Cái gì? Dạ gia thiếu chủ ngay tại ta chú kiếm sơn trang làm khách. Độc Cô Tiêu cả người nhất thời liền ngộp. Hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua chuyện này. Đến đây lúc nào người, càng là không biết. Rõ ràng hiện tại đang điều tra có quan hệ với tàng kiếm các rất nhiều bảo vật bị trộm một chuyện, cái này Dạ gia thiếu chủ đột nhiên chạy tới làm cái gì? Mặc dù cảm giác có chút đau đầu, nhưng Độc Cô Tiêu hiện tại cũng không có cái gì phương hướng tốt. Cho dù hoài nghi chuyện này cùng Dạ Vân có quan hệ, nhưng hắn hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Liền ngay cả hắn vận dụng năng lực của mình, cũng căn bản cái gì đều không có tra được. Không có cách nào, đối phương thế nhưng là Dạ gia thiếu chủ, hắn người trang chủ này nhất định phải tự mình đi gặp một lần. Đắc tội Dạ nhà, dù là chính là sở ra đến lúc đó cũng không giữ được chú kiếm sơn trang. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng phi thường rõ ràng Dạ nhà hai chữ này đến tuột cùng ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa tiên vực thế lực tối cường, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể tới sánh vai. Tiên vực mặc dù hết thể có được thất đại thế lực, nhưng cũng không có nghĩa là Dạ nhà hòa thuận những thế lực lớn khác đều là cùng một cấp bậc tồn tại. Tạm thời cũng không có bất cứ manh mối nào, không ngại liền đi nhìn một chút vị này Dạ gia thiếu chủ. Dạ Vân tự nhiên là nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi, đại trưởng lão cũng là không trông cậy vào có thể dựng vào Dạ nhà, chỉ hy vọng hội không đắc tội Dạ nhà. Mà lại cân nhắc đến Dạ Vân tương lai cũng tương đương với nửa cái người sở ra. Dù là Dạ Vân chỉ là một câu, chỉ sợ cũng có thể quyết định chú kiếm sơn trang sinh tử. Bởi vậy tự nhiên muốn coi chừng đối đãi, không thể có nửa điểm qua loa. Độc Cô Duệ cùng Độc Cô Uyên hai người huynh đệ cũng tương tự tại, bọn hắn dù sao cũng là đường chủ có tư cách gặp mặt Dạ Vân. Đến đây bẩm báo tin tức Dạ Vân kiệt, rốt cục tại yến hội đại sảnh gặp được Dạ Vân. Thế là ngay trước tất cả trưởng lão mặt, đem chuyện mới xảy ra vừa rồi hồi báo cho Dạ Vân. Thiếu chủ, vừa rồi Độc Cô trang chủ xuất lĩnh một đám người xâm nhập ngài ở sân nhỏ, nói là muốn tiến hành điều tra. Chúng ta bốn người ngăn không được, đành phải để bọn hắn tiến hành điều tra, còn xin thiếu chủ giáng tội. Nói, Dạ Vân Kiệt trực tiếp ủy một chân trên đất, chuẩn bị nên đón thuộc về mình trừng phạt. Hắn đương nhiên là cố ý nói như vậy, vì chính là muốn cho những trưởng lão này nói xấu. Vừa tiến đến, Dạ Vân liền đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dạ Vân Kiệt đầu óc phi thường thông minh, trước tiên liền đã biết nên làm như thế nào. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, chú kiếm sơn trang các trưởng lão nhao nhao sắc mặt đổi biến. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà phát sinh loại chuyện này. Độc Cô Tiêu trước đó chỉ nói là muốn điều tra tàng kiếm các bảo vật bị trộm một chuyện, nhưng cụ thể làm sao điều tra, phải làm những gì, bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà vô thanh vô tức làm ra chuyện lớn như vậy. Phiền toái. Sớm biết có thể như vậy, bọn hắn nói cái gì cũng hội không đồng ý Độc Cô Tiêu làm chuyện như vậy. Bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, sự tình đã phát sinh, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù vãn hồi. Dạ Vân một mặt bình tĩnh dựa vào ghế, lạnh nhạt nói: "Đứng lên đi, dù sao các ngươi liền bốn người, ngăn không được cũng rất bình thường, lần này liền không phạt các ngươi." Nghe chút Dạ Vân nói như vậy, Dạ Vân Kiệt đội vàng nói tiếp: "Đa tạ thiếu chủ." Hai người chính là diễn, cũng hữu mô hữu dạng. Long Nhi ở một bên nhìn muốn cười nhưng lại không dám cười. Vạn nhất cười ra tiếng ảnh hưởng đến Dạ Vân kế hoạch, Long Nhi cũng không dám xác định Dạ Vân hội không trừng phạt chính mình. Đội vàng muốn một chút khổ sở sự tình, Long Nhi tận khả năng đem chính mình chập trùng tâm tình bình phục lại. Dạ Vân tùy ý liếc qua một bên lơm lớm lo sợ chú kiếm sơn trang các trưởng lão. Hưng hờ nói: "Chư vị trưởng lão, xem ra các ngươi vị trang chủ này hẳn là đối với ta có nhiều bất mãn. Nhiều người như vậy không tra, hết lần này tới lần khác liền hướng trên người của ta tra. Hơn nữa còn đem ta ở sân nhỏ toàn bộ đều lục soát một lần, như thế nào là cảm thấy bổn thiếu chủ trộm các ngươi chú kiếm sơn trang thứ gì sao?" Thanh âm mặc dù hưng hờ, nhưng lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Một đám các trưởng lão trái tim nhỏ mát lạnh cả người. Vốn chính là nghĩ đến thật tốt chiêu đãi Dạ Vân, chỉ cần không đắc tội đối phương là được rồi. Nhưng ai nghĩ được, đột nhiên liền xảy ra lớn như vậy biến cố. Cái này Độc Cô Tiêu, đơn giản chính là đem chú kiếm sơn trang vào chỗ chết mặt hố a. Đại gia, sớm biết dạng này lúc trước liền không nên tuyển hắn khi trang chủ. Giờ phút này, tất cả trưởng lão đều đã bắt đầu hối hận bọn hắn quyết định ban đầu, đồng thời ở trong lòng đem Độc Cô Tiêu hung hăng chửi mắng một trận. Chuyện bây giờ đã phát sinh, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải rằng những này có không có. Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, đội vàng nói: "Dạ thiếu gia chủ, phát sinh loại chuyện này, chúng ta chú kiếm sơn trang không thể đổ cho người khác. Tất nhiên hội cho ngươi một hợp lý giải thích. Cái này Độc Cô Tiêu thật sự là quá mức tùy ý làm vậy, nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt. hắn đây cũng không phải là mặt ngoài nói, mà là thật dự định làm như vậy. Độc Cô Tiêu hành vi đã đối với chú Kiếm Sơn Trang tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Vạn nhất Dạ Vân một cái không cao hứng, trực tiếp cùng Sở ra phàn nàn hai câu, như vậy chú Kiếm Sơn Trang tận thế liền đến. Chỉ cần có thể bảo trụ chú Kiếm Sơn Trang, chính là để bọn hắn Lăng Chỉ Độc Cô Tiêu cũng không có vấn đề gì. Dù sao chỉ là một cái trang chủ mà thôi, ai làm còn không phải khi a. Coi như Độc Cô Tiêu năng lực rất giỏi, cho mọi người mang đến không ít lợi ích. Nhưng cùng chính bọn hắn mạng nhỏ cùng chú Kiếm Sơn Trang vận mệnh cùng so sánh, điểm ấy lợi ích không đáng kể chút nào. Có đúng không? Nếu đại trưởng lão đều nói như vậy, vậy ta liền tin đại trưởng lão một lần. Bất quá, ta muốn tận mắt nhìn, các ngươi là thế nào xử lý chuyện này. Hẳn là không có vấn đề đi. Nói, Dạ Vân không cho phép ánh mắt chất vấn nhìn về phía đại trưởng lão. Lúc đầu đại trưởng lão trong lòng còn muốn lấy tiểu trường đại giới, làm một chút mặt ngoài công phu. Nhưng bây giờ xem ra, vẹn vẹn chỉ là làm mặt ngoài công phu, căn bản không có khả năng hồ lộ qua. Muốn để Dạ Vân hài lòng, nhất định phải để Độc Cô Tiêu bỏ ra cái giá thích đáng mới được. Không được chọn. Cái này ngay từ đầu cũng không phải là cái lựa chọn, mà là tất bài thi. Hít sâu một hơi, đại trưởng lão trong lòng cũng chỉ có thể nói thầm một tiếng xin lỗi. Đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Chương 1302, trọng phạt. Ai tán thành, ai phản đối? Bãi miễn. Chương 1302, trọng phạt. Ai tán thành, ai phản đối? Bãi miễn. Nếu trở thành chú Kiếm Sơn Trang trang chủ, như vậy tự nhiên cũng liền phải làm cho tốt có nổi chuẩn bị. Huống chi, lần này tàng kiếm các mất đi đông đảo bảo vật, bọn hắn liền đã dự định muốn để Độc Cô Tiêu có nổi. Hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, vừa vặn liền cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão trong lòng liền đã có quyết đoán. Chư vị trưởng lão, Độc Cô Tiêu tuổi còn rất trẻ, quản lý không đem, khiến xuất hiện một loạt vấn đề. Bản trưởng lão cảm thấy, nên bãi miễn hắn trang chủ vị trí. Lại thêm chỗ hắn sự tình không đem, vậy mà dẫn người đi điều tra Dạ thiếu gia chủ sân nhỏ, còn nhất định phải từ xử phạt nặng. Ai tán thành, ai phản đối? Đại trưởng lão trực tiếp lấy ra thái độ của mình. Liền ngay cả đại trưởng lão lúc này đều đã tỏ thái độ, những người khác tự nhiên không còn dám nói thêm cái gì. Độc Cô Tiêu hoàn toàn chính xác cho bọn hắn mang đến không nhỏ lợi ích, có thể cũng không có nghĩa là bọn hắn nhất định phải giúp Độc Cô Tiêu lật tẩy. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Vì chú Kiếm Sơn Trang bận mệnh, hy sinh hết một cái Độc Cô Tiêu không đáng kể chút nào. Vừa nghe đến tin tức này, Độc Cô Duệ cùng Độc Cô Uyên hai người minh đệ trong lòng cũng nghĩ, nhưng bọn hắn lúc này lại không dám biểu lộ ra. Ta đồng ý. Đồng ý. Nhất định phải đem hắn bãi miễn. Không có ý kiến. Còn lại các trưởng lão nhao tỏ thái độ, không có bất kỳ một người nào là Độc Cô Tiêu nói một câu. Trong bọn họ hoàn toàn chính xác có trưởng lão cùng Độc Cô Tiêu quan hệ thêm gần, nhưng ở lúc này, bọn hắn cũng không dám đi thừa nhận chuyện này. Vì Độc Cô Tiêu đắc tội Dạ Vân, rõ ràng chỉ có đồ đần mới có thể làm. Bọn hắn lại không đốc, làm sao lại làm loại sự tình không có đầu não này tình. Đốt. Kiểm tra đo lường đến khí vận chi từ Độc Cô Tiêu chú Kiếm Sơn Trang trang chủ vị trí bị bãi miễn, đã mất đi trong đời trọng đại kỳ ngộ, đồng thời cũng đã mất đi lập nghiệp thế lực, tổn thất khí vận giá trị 10.000 điểm, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 10.000 điểm. Trước mắt có được nhân vật phản diện giá trị 112.300 điểm. Hoắc, thủ bút thật lớn. Duy nhất một lần vậy mà liền xử lý 10.000 điểm khí vận giá trị cũng thật sự là không có người nào. Nhưng cái này cũng từ mặt bên phản ứng ra một chút, chú Kiếm Sơn Trang đối với Độc Cô Tiêu mà nói, xem như hắn nhân sinh trong quỹ tích vô cùng trọng yếu một cái khâu. Hắn có thể làm giàu, có thể từng bước mạnh lên, chú Kiếm Sơn Trang cho đến lớn vô cùng trợ lực. Duy nhất một lần 10.000 điểm khí vận giá trị, cũng không phải khó hiểu như vậy sự tình. Người đều còn không có nhìn thấy, trực tiếp liền từ đối phương trong tay thu hoạch một số lớn nhân vật phản diện giá trị. Thoải mái. Nhưng cái này còn không cách nào thỏa mãn Dạ Vân. Độc Cô Tiêu trên thân còn có hơn 1 vạn khí vận giá trị, Dạ Vân đương nhiên không có khả năng buông tha. Không nóng nảy, từ từ hồi đến, từng điểm đem nó biến thành chính mình nhân vật phản diện giá trị. Lúc này, đang chạy về mục đích Độc Cô Tiêu, đột nhiên có loại bất an mãnh liệt. Phải biết hắn tu luyện thế nhưng là không ta kiếm tâm quyết, bình thường hội không có quá lớn tâm tình chập chờn. Trong lúc bất chợt sinh ra mãnh liệt như thế bất an, để Độc Cô Tiêu cảm giác rất không ổn. Chu trừ một lát sau, Độc Cô Tiêu cuối cùng vẫn chạy tới mục đích. Rất nhanh, Độc Cô Tiêu đi tới mở tiệc chiêu đãi Dạ Vân địa điểm. Khi hắn bước vào cửa lớn thời điểm, liền cảm giác được không khí có chút không đúng lắm. Mà vào cửa lần đầu tiên, hắn liền đã chú ý tới ngồi tại phía trên nhất vị trí lại là Dạ Vân. Liền ngay cả đại trưởng lão cũng chỉ có thể ngồi ở một bên, loại tình huống này để hắn rất không hiểu. Dạ Vân tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đồng thời còn có thể để đại trưởng lão cung kính như thế? Đối phương chẳng lẽ còn có cái gì thân phận đặc thù sao? Trong lúc nhất thời, Độc Cô Tiêu hoàn toàn đắn đo khó định đến cùng là thế nào một chuyện. Nhưng bây giờ đến đều đã tới, hắn luôn không khả năng đột nhiên đào tẩu, chỉ có thể kiên trì đi vào. Hắn đã cảm thấy hiện trường không khí không thích hợp, nhưng bây giờ dưới loại tình huống này, hắn tránh không xong. Gặp Độc Cô Tiêu từ bên ngoài tiến đến, tất cả trưởng lão ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn, những trưởng lão này trong mắt đều mang bất mãn. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, Độc Cô Tiêu cũng biết chỉ sợ hội có đại phiền toái chờ lại mình. Nhưng hắn làm trang chủ, ở thời điểm này tuyệt đối không có khả năng sợ. Bình phục một chút tâm tình bất an, Độc Cô Tiêu không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi: "Đại trưởng lão, không biết đột nhiên phái người đem ta gọi trở về, là có chuyện gì không?" Đặt câu hỏi thời điểm, Độc Cô Tiêu ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Dạ Vân trên thân. Thấy đối phương từ đầu đến cuối dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn chính mình một chút. Hiện tại là tình huống gì hắn cũng không hiểu rõ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đại trưởng lão đứng người lên, lạnh lùng nhìn Độc Cô Tiêu, lãng thanh nói ra: Trang chủ, không, hiện tại không nên xưng hô ngươi là trang chủ. Độc Cô Tiêu, trải qua chúng ta tất cả trưởng lao thương nghị, ngay tại vừa rồi đã bãi miễn ngươi trang chủ vị trí. Lời này vừa nói ra, Độc Cô Tiêu lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, sắc mặt không gì sánh được cứng ngắc. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, trực tiếp để hắn ngộp. Làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại đột nhiên bị không hiểu thấu bãi miễn trang chủ vị trí. Cái này không đối, nhất định có vấn đề gì. Cho dù lần này tàng kiếm các xảy ra vấn đề, nhưng cũng tuyệt đối không phải mình một người trách nhiệm. Không có khả năng chỉ là bởi vì chuyện này liền bãi miễn chính mình trang chủ vị trí. Tại Chu Kiếm Sơn Trang, trang chủ mặc dù là phi thường có quyền lực tồn tại, nhưng nếu như trang chủ không có cái gì năng lực tại, một đám trưởng lao trải qua sau khi thương nghị, là có thể bãi miễn trang chủ. Chu Kiếm Sơn Trang cũng không phải là trang chủ độc đoán, các trưởng lão cũng tương tự có được không nhỏ quyền lực. Đại trưởng lão, như vẹn vẹn chỉ là bởi vì tàng kiếm các một chuyện, muốn bãi miễn ta trang chủ vị trí, bổn trang chủ không phục. Tàng kiếm các một chuyện còn tại trong điều tra, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể điều tra ra. Thanh âm chạm đinh chặt sắt, Độc Cô Tiêu hiện tại chỉ muốn trước bảo trụ chính mình trang chủ vị trí. Về phần sự tình khác, có thể tạm thời đằng sau suy nghĩ thêm. Cho dù là tu luyện không ta kiếm tâm quyết, đối mặt bất thình lình to lớn tình huống, Độc Cô Tiêu trong lúc nhất thời tâm cũng có chút loạn. Nghe vậy, đại trưởng lão khẽ lắc đầu, chủ động giới thiệu ngồi tại chủ vị Dạ Vân. Độc Cô Tiêu, ngươi cũng đã biết vị này là ai? Cái này? Không biết, nhưng là cái này cùng bãi miễn ta có quan hệ sao? Trong lúc nhất thời, Độc Cô Tiêu cũng trả lời không được vấn đề này, bởi vì hắn phát hiện, chính mình giống như liền đối phương tên gọi là gì cũng không biết. Gặp hắn vậy mà hoàn toàn không biết Dạ Vân, đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ngu xuẩn, trước mắt ngươi vị công tử này, chính là tiên vực thế lực tối cường đêm nhà thiếu chủ Dạ Vân, hiện tại đã biết rõ chính mình sai ở nơi nào đi. Nói đều đã nói đến đây cái phân thượng, Độc Cô Tiêu nếu là còn phản ứng không kịp, đó chính là thật ngu xuẩn." "Cái gì? Cái này? Điều đó không có khả năng." Độc Cô Tiêu như bị sét đánh, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Dạ Vân đường đường đêm nhà thiếu chủ vậy mà lại xuất hiện tại Chú Kiếm Sơn Trang. Hơn nữa còn ở tại như vậy xa xôi trong sân nhỏ, hoàn toàn không có đi để lọt bất luận cái gì tiếng gió. Lúc này Độc Cô Tiêu cũng rốt cuộc minh bạch đến cùng là thế nào một chuyện, tại sao mình lại bị đột nhiên bãi miễn. Chính mình mới vừa rồi còn dẫn người tiến về Dạ Vân trụ sở tiến hành điều tra. Cái này chẳng phải thỏa thỏa đem người vào chỗ chết mặt đắc tội sao? Chương 1303, hô trướng. Kinh người vừa quỷ. Ta thế nhưng là thủ rất dai. Chương 1303, hô trướng. Kinh người vừa quỷ. Ta thế nhưng là thủ rất dai. Nếu là sớm biết Dạ Vân có khủng bố như vậy thân phận, Độc Cô Tiêu nói cái gì cũng không có khả năng đi tìm Dạ Vân phiền phức. Không cẩn thận đá đến chân chính tâm sát. Bây giờ đối phương muốn tìm phiền phức của mình, hắn căn bản vô lực phản kháng. Đắc tội Dạ nhà thiếu chủ, toàn bộ Chú Kiếm Sơn Trang đều hội lâm vào phiền toái cực lớn bên trong. Đem chính mình bãi miễn, để cho mình tiếp nhận nghiêm khắc trừng phạt, đây cũng là vì cứu vớt Chú Kiếm Sơn Trang. Có thể Độc Cô Tiêu không tin, hết lần này tới lần khác chính là Dạ Vân có lợi hại như vậy thân phận. Căn cứ tình huống trước có thể biết, Dạ Vân nhất định cùng tàng kiếm các mất đi bảo vật một chuyện có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu như hắn thật là Dạ nhà thiếu chủ, chỉ sợ căn bản chướng mắt Chú Kiếm Sơn Trang những bảo vật kia. Đại trưởng lão, ngài xác định hắn thật là Dạ nhà thiếu chủ Dạ Vân sao? Cũng đừng là ai đến chúng ta Chú Kiếm Sơn Trang hãm hại lừa gạt. Mặc dù trên cơ bản không có người nào hội giả Dạ người nhà, nhưng không có nghĩa là thật liền hoàn toàn có thể ngăn chặn. Căn cứ điều tra của ta, gia hỏa này là có khả năng nhất đánh cắp chúng ta tàng kiếm các tất cả bảo vật người. Nếu như hắn thật là Dạ nhà thiếu chủ, chẳng lẽ còn hội để ý chúng ta Chú Kiếm Sơn Trang những bảo vật kia sao? Độc Cô Tiêu nói rõ ràng, phản phất cảm thấy mình nói không có bất cứ vấn đề gì. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả trưởng lão bao quát Độc Cô Tiêu cùng Độc Cô Uyên hai huynh đệ, nhao nhao dùng nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn Độc Cô Tiêu. Khá lắm, ngươi là thực có can đảm nói a. Đi tìm Dạ Vân phiền phức này còn chưa tính, lại còn muốn bịa đặt thân phận của đối phương là giả. Trọng yếu nhất chính là người trong cuộc còn ngay ở chỗ này, cái này hoàn toàn chính là đem người vào chỗ chết mặt đắc tội. Đại trưởng lão lập tức không thể nhịn được nữa. Ý miệng. Hô trưởng. Độc Cô Tiêu, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì? Dạ Vân thiếu chủ là thật là giả, chẳng lẽ chúng ta còn không nhìn ra được sao? Ngươi tiểu tử này thật sự là không có thuốc nào cứu được, lại còn dám nói lời như vậy. Còn lại trưởng lão cũng nhao nhao tiến hành trách cứ, cảm thấy Độc Cô Tiêu tại là quá mức khoa trương. Độc Cô Tiêu, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì? Dạ Vân thiếu chủ thân phận cao quý, có thể đến chúng ta Chú Kiếm Sơn Trang làm, thế nhưng là chúng ta Chú Kiếm Sơn Trang vinh hạnh, không nên nói lung tung. Chính là, huống chi ngươi bây giờ đã không phải là trang chủ, tốt nhất cho ta an phận một chút, bằng không bản trưởng lão đi chết đi lão trang chủ thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Ngươi tiểu tử này nói chuyện cẩn thận một chút, va chạm Dạ Vân thiếu chủ, ngươi chăm chết không đền được tội. Hiện tại ngươi đã không phải là Chú Kiếm Sơn Trang trang chủ, hành động đại biểu không được chúng ta Chú Kiếm Sơn Trang, nếu là còn dám nói bậy, coi chừng ra pháp hầu hạ. Muốn ta nói, để cho người ta đem hắn kéo xuống, đến bên trên một trận tiên hình, hắn liền trung thực, lời gì cũng dám nói, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Các trưởng lão đau xót tra tấn, thật sâu đâm nhói Độc Cô Tiêu. Có thể nhìn ra được, các trưởng lão phi thường xác định, Dạ Vân chính là Dạ nhà thiếu chủ. Độc Cô Tiêu lập tức cảm giác mình nhân sinh hoàn toàn u ám. Hắn biết mình đã không cách nào vãn hồi. Chú Kiếm Sơn Trang trang chủ vị trí tuyệt đối không có khả năng lại đến phiên chính mình, mà lại bởi vì chính mình vừa rồi cái kia phiên phát biểu, những ngày tiếp theo chỉ sợ hội không tốt hơn. Xong. Sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình dự đoán. Giờ phút này, Độc Cô Tiêu đại não cấp tốc vận chuyển tự hỏi, như thế nào mới có thể giải quyết trước mắt nan đề? Thời chuông còn cần người buộc chuông. Hết thảy vấn đề đều đến từ Dạ Vân. Chỉ cần có thể để Dạ Vân tha thứ chính mình, như vậy hết thảy liền đều tốt nói. Những trưởng lão này phát minh chính mình trang chủ vị trí, nói trắng ra là cũng là vì có thể lệnh nọt Dạ Vân, hy vọng không cần liên lụy đến chú kiếm sơn trang. Mình nếu là có thể cầu được Dạ Vân tha thứ, sự tình liền còn có chuyển cơ. Nghĩ tới đây, Độc Cô Tiêu liền lập tức trực tiếp đi vào Dạ Vân bên cạnh. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, hắn vậy mà thẳng tắp quỳ xuống. Không sai, Độc Cô Tiêu cũng hội không con bị chết mạnh miệng. Trừ chú kiếm sơn trang bên ngoài, hắn cũng không có bất kỳ bối cảnh gì. Muốn cầu được tha thứ, vậy cũng chỉ có thể thành khẩn cầu xin tha thứ. Hai đầu gối quỳ xuống đất, đây là tốt nhất cầu xin tha thứ phương thức. Trông thấy Độc Cô Tiêu vậy mà trực tiếp quỳ Dạ Vân, một đám các trưởng lao trong lòng có chút không thoải mái. Bất kể nói thế nào, Độc Cô Tiêu cũng là vừa mới bại miễn trang chủ vị trí, không có tiến hành bất luận cái gì thông báo, người ở bên ngoài xem ra, hắn hiện tại hay là trang chủ. Cứ như vậy thẳng tắp quỳ gối Dạ Vân trước mặt, thật sự là có chút có hại chú kiếm sơn trang mặt mũi. Nhưng vấn đề là bọn hắn coi như trong lòng không thoải mái, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, chẳng lẽ còn muốn đi cảnh cáo Độc Cô Tiêu sao? Lúc này đi cảnh cáo Độc Cô Tiêu, đó không phải là đang tìm Dạ Vân không được tự nhiên sao? Phàm là có chút đầu óc đều biết, loại thời điểm này tuyệt đối không nên đi trêu chọc Dạ Vân. Hai đầu gối quỳ xuống đất Độc Cô Tiêu, hiện ra cái gì gọi là đại trượng phu co được giãn được. Trực tiếp đối với Dạ Vân dập đầu một cái, Độc Cô Tiêu phi thường quả quyết thừa nhận sai lầm của mình. "Phanh." Thanh âm răn răn chắc chắc, không có dở trò dối trá. "Dạ thiếu gia chủ, mới vừa rồi là ta thất ngôn. Hiện tại ta thành khẩn hướng ngài xin lỗi, thỉnh cầu có thể có được ngài tha thứ." Không thể không nói, Độc Cô Tiêu đích thật là co được giãn được. Đối mặt hiện tại loại cục diện này, hắn biết nên như thế nào mới có thể giúp chính mình thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Gặp Độc Cô Tiêu không có chút nào mặt mũi quỳ trên mặt đất hướng mình dập đầu cầu xin tha thứ, Dạ Vân cũng vẫn là lần thứ nhất gặp được dạng này khí vận chi tử. Có thể trở thành khí vận người, bình thường đều có thuộc về mình ngạo khí. Nhưng mà đến Độc Cô Tiêu nơi này, tình huống giống như trở nên có chút không giống nhau lắm. Gia hỏa này hoàn toàn không có một chút thuộc về mình ngạo khí, vì đi xuống thời điểm căn bản không mang theo một chút do dự. Thật đúng là đặc biệt. Sở dĩ như vậy, nhờ vào Độc Cô Tiêu ở kiếp trước là một cái phi thường tinh minh thông nhân. Hắn biết được cân nhắc lợi hại, biết nên như thế nào vì chính mình tranh thủ. Muốn bảo trụ chính mình trang chủ vị trí, hoặc là tự vệ, vẹn vẹn chỉ là cần Dạ Vân một câu liền có thể làm đến. Bởi vậy lệnh nọ Dạ Vân liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Đối phương một câu, liền có thể sánh được chính mình trăm ngàn câu nói. Dạ Vân để chén trà trong tay xuống, thời hợt liếc qua Độc Cô Tiêu, chậm rãi nói: "Độc Cô trang chủ, không đối, hiện tại không nên xưng ngươi trang chủ, dù sao ngươi vừa rồi đã bị bãi miễn." Độc Cô Minh có câu nói gọi có lỗi liền muốn nhận, bị đánh đứng thẳng. Nếu làm sai chuyện, vậy liền cần vì thế trả giá đắt. Con người của ta, thế nhưng là phi thường mang thủ. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta diệt hắn cả nhà. Câu nói sau cùng, để hiện trường không khí trong nháy mắt đột nhiên lạnh. Một đám các trưởng lão trên trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhịp tim đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Dạ Vân vừa rồi câu nói này, chẳng lẽ là ám chỉ bọn hắn sao? Vạn nhất bởi vì chuyện này dẫn đến toàn bộ chú kiếm sơn trang vì vậy mà hủy diệt, như vậy bọn hắn nhưng chính là toàn bộ chú kiếm sơn trang tội nhân. Cho dù là đại trưởng lão, sắc mặt cũng không thế nào để mắt. Chuyện này muốn như vậy bỏ qua, tương lai không có đơn giản như vậy, nhất định phải đánh đổi một số thứ mới có thể làm đến. Chương 1304, con người của ta rất dễ nói chuyện. Có kẻ mắc cả. Chương 1304, con người của ta rất dễ nói chuyện. Có kẻ mắc cả. Các trưởng lão có thể không hoảng hốt sao? Nếu là bởi vì chuyện này liên lụy đến bọn hắn, tình huống kia coi như không xong. Đắc tội Dạ nhà thiếu chủ, cho dù là Sở gia cũng tuyệt đối hội không bao che bọn hắn. Đến lúc đó Sở gia thậm chí còn có thể hội tự mình đối bọn hắn động thủ. Đại trưởng lão đầu óc đều nhanh đốt bốc khói. Hắn biết hiện tại tuyệt không thể ngồi chờ chết, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Dạ Vân thiếu chủ, có vấn đề gì chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Độc Cô Tiêu nếu đắc tội ngài, cái kia tất nhiên là cần vì thế trả giá thật lớn. Ngài nói một chút đi, đến tột cùng muốn cái gì đại giới? Chúng ta chú kiếm sơn trang có thể cho, nhất định không cự tuyệt. Không phải không cự tuyệt, mà là không dám cự tuyệt. Hắn biết mình một khi cự tuyệt đằng sau, hội mang đến như thế nào hậu quả nghiêm trọng. Vì mình mạng nhỏ, đồng thời cũng là vì chú kiếm sơn trang suy nghĩ, cho dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới cũng đáng. Gặp đại trưởng lão như vậy thượng đạo, Dạ Vân khỏe miệng có chút giơ lên, một mặt nhẹ nhõm nói ra: "Đại trưởng lão khách khí, con người của ta hay là rất dễ nói chuyện, chỉ là làm sai chuyện, tự nhiên cần trả giá đắt, điểm này tin tưởng các ngươi đều không có ý kiến. Điều kiện của ta rất đơn giản, từ giờ trở đi, chú kiếm sơn trang rèn đúc đi ra tất cả bảo kiếm, ta muốn một nửa." Lời này vừa nói ra, chú kiếm sơn trang các trưởng lão sắc mặt nhau nhau thay đổi. Phải biết chú kiếm sơn trang có thể phát triển, cũng là bởi vì cường đại rèn đúc năng lực. Chỉ cần là chú kiếm sơn trang rèn đúc sản xuất bảo kiếm, bình thường đều là không lo bán. Chính là bởi vì dựa vào rèn đúc và ở sơn trang mới có thể thuận lợi phát triển, có thể tại Bắc Cảnh chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Có thể Dạ Vân yêu cầu bồi thường, vừa lên đến chính là chú kiếm sơn trang về sau rèn đúc đi ra một nửa số lượng bảo kiếm. Cái này hoàn toàn chính là đang đảo chú kiếm sơn trang dễ a. Tất cả trưởng lão nhao nhao mặt lộ vẻ làm khó, nhưng bọn hắn lại không dám cự tuyệt Dạ Vân. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi cự tuyệt Dạ Vân, hội có hậu quả nghiêm trọng gì. Nhưng để bọn hắn trực tiếp xuất ra một nửa chú kiếm sơn trang tương lai rèn đúc bảo kiếm, đồng dạng cũng là bọn hắn không có khả năng tiếp nhận sự tình. Trong lúc nhất thời, các trưởng lão mặt lộ vẻ làm khó, không biết nên trả lời như thế nào. Đại trưởng lão rất rõ ràng, một khi đáp ứng điều kiện này, chú Kiếm Sơn Trang phát triển hội nhận cực lớn hạn chế. Thậm chí ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài mặt, chú Kiếm Sơn Trang thế lực hội còn lùi lại. Chú Kiếm Sơn Trang cùng không ít bắc cảnh thế lực đều có hợp tác, định kỳ hội bán một chút rèn đúc bảo kiếm cho thế lực khác. Giao ra một nửa cho Dạ Vân, liền mang ý nghĩa hội đắc tội không ít thế lực. Cho dù đáp ứng Dạ Vân, đến lúc đó cũng hội đắc tội thế lực khác, được không bù mất. Vì trên mặt đất Độc Cô Tiêu, trong lòng cũng cho là đại trưởng lão bọn hắn tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy thỏa hiệp. Một khi đánh thắng điều kiện này, chú Kiếm Sơn Trang chính là triệt để biến thành người làm công. Trầm ngâm một lát sau, đại trưởng lão sắc mặt khổ sở nói: "Dạ Vân thiếu chủ, chú Kiếm Sơn Trang cùng bắc cảnh không ít thế lực đều có hợp tác. Ngài muốn cầu một nửa chú Kiếm Sơn Trang về sau rèn đúc bảo kiếm, chuyện này ta đích xác không có cách nào thỏa mãn. Có thể hay không xin ngài mở một mặt lưới, ít một chút. Ta làm chủ, chúng ta chú Kiếm Sơn Trang về sau rèn đúc tất cả bảo kiếm, có thể xuất ra 1/3 giao cho ngài." Đây là đại trưởng lão cân nhắc hồi lâu sau, cho ra hội không ảnh hưởng chú Kiếm Sơn Trang phát triển tối ưu giải. Nếu là nói quá ít, Dạ Vân chắc chắn hội không từ bỏ ý đồ. 1/3 là đại trưởng lão trải qua suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau đáp án. Dạ Vân lúc trước nói tới một nửa, bất quá chỉ là giao giá trên trời, lại không có nghĩa là không có khả năng trả giá. Chỉ bất quá chính mình trả giá cùng đối phương trả giá là hai cái khái niệm khác nhau. Để đại trưởng lão chính mình nói, dạng này những người khác cũng có thể lại càng dễ tiếp nhận. Đang nghe đại trưởng lão trả giá đằng sau, mặc dù phải bỏ ra 1/3, nhưng lưu lại 2/3 đầy đủ cam đoan chú Kiếm Sơn Trang thường ngày phát triển, sẽ không đắc tội thế lực khác, chỉ là hội ảnh hưởng với bản thân phát triển tốc độ. Còn lại các trưởng lão nhao nhao gật đầu, biểu thị duy trì trưởng lão kia nói lên 1/3 ý nghĩ. Ra vẻ trần chờ một phen, Dạ Vân sau đó cố mà làm đạo. Mặc dù ít một chút, nhưng cũng còn có thể tiếp nhận, cứ quyết định như vậy đi. Về sau chú Kiếm Sơn Trang sản xuất tất cả bảo kiếm, định kỳ nộp lên trên 1/3 cho ta. Tại cố định thời gian, ta hội an bài người tới lấy. Gặp Dạ Vân đáp ứng, cũng không có mượn cơ hội khó xử chú Kiếm Sơn Trang, các trưởng lão nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có đắc tội Dạ nhà, chú Kiếm Sơn Trang liền hội không có bị diện phong hiểm. Duy chỉ có quỳ trên mặt đất Độc Cô Tiêu, đem chuyện nào tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Trước kia chính là khôn khéo thương nhân hắn, trước tiên liền đã nhìn ra Dạ Vân ý nghĩ. Trong lòng âm thầm lắc đầu, Độc Cô Tiêu rất rõ ràng, không riêng gì đại trưởng lão, các trưởng lão khác cũng cùng nhau rơi vào Dạ Vân bấy giờ. Bọn hắn còn đang vì này đắc chí, nhưng căn bản không biết Dạ Vân vốn chính là nghĩ như vậy. Một nửa số lượng bảo kiếm hoàn toàn chính xác quá nhiều, bản thân cũng không phải một hợp lý số lượng. Thật sự là một đám tự cho là đúng ngu xuẩn. Mặc dù mình trong lòng minh bạch, nhưng Độc Cô Tiêu cũng không có đi chỉ ra chuyện này. Đầu tiên nói câu nói này khẳng định hội đắc tội Dạ Vân, thứ yếu, các trưởng lão cũng hội không đem hắn lời nói để ở trong lòng. Những lão gia hỏa này thừa dịp chính mình không có ở đây thời điểm, bãi miễn chính mình trang chủ vị trí, đáng đợi vì thế trả giá đắt. So với lo lắng chú Kiếm Sơn Trang tình huống, Độc Cô Tiêu hiện tại càng thêm để ý là tình huống của mình. Mãi cho tới bây giờ, Dạ Vân đều không nhắc tới từng tới hội như thế nào xử phạt chính mình. Không biết vì cái gì, Độc Cô Tiêu trong nội tâm từ đầu đến cuối cảm giác được lo sợ bất an, phảng phất có chuyện không tốt muốn phát sinh. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng cùng Dạ Vân đối kháng, thậm chí liền ngay cả chạy trốn đi đều không có cơ hội. Sơn Trang những trưởng lão này cũng tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình đào tẩu. Bởi vì chính mình một khi chạy trốn, bọn hắn khẳng định cũng thoát không khỏi liên quan. Đến lúc đó, Dạ Vân nhất định hội như vậy vốn trách. Có thể nói, hắn hiện tại hoàn toàn là tự thân đảm bảo, căn bản không có thời gian đi chú ý những chuyện khác. Đa tạ Dạ Vân thiếu chủ khoan hồng độ lượng. Đại trưởng lão vội vàng mang ơn, phản phất là cảm thấy cái này ngược lại là chú Kiếm Sơn Trang chiếm tiện nghi. Không có chút nào điều kiện đem chú Kiếm Sơn Trang đồ vật đưa cho đối phương, còn già hơn trung thực thật nói tạ ơn, Độc Cô Tiêu trong lòng thầm mắng đại trưởng lão ngu như lợn. Điều kiện đã nói xong rồi, như vậy sau đó tự nhiên là cần xử lý Độc Cô Duệ sự tình. Đại trưởng lão, nếu Độc Cô Tiêu đã không phải là các ngươi chú Kiếm Sơn Trang trang chủ, giao cho chính ta xử trí, hẳn là không vấn đề gì đi. Nói, Dạ Vân tùy ý liếc qua quỳ trên mặt đất Độc Cô Tiêu. Giọng nói nhẹ nhàng, phản phất căn bản không có đem hắn để vào mắt. Thật vất vả để Dạ Vân hài lòng, đại trưởng lão tự nhiên không dám ở nơi này cái thời điểm đi đắc tội Dạ Vân. Đại trưởng lão liên tục gật đầu, không dám có bất kỳ ý kiến có thể. Đương nhiên không có vấn đề, nếu Độc Cô Tiêu đắc tội ngài, vậy hắn liền mặc cho ngài xử trí. Chương 1305, đây không phải bán, đây là lấy đại cục làm trọng. Con rơi. Chương 1305, đây không phải bán, đây là lấy đại cục làm trọng. Con rơi. Hắn chẳng lẽ còn dám nhắc tới ra cái gì dị nghị sao? Đương nhiên không dám. Độc Cô Tiêu không nghĩ tới, lao ra hỏa này vậy mà liền như thế bán đứng chính mình. Hắn chẳng lẽ không biết năng lực của mình sao? Chỉ cần có thể lưu lại chính mình, như vậy chú Kiếm Sơn Trang sự phát triển của tương lai hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng lão gia hỏa này vậy mà liền trực tiếp như vậy đem chính mình giao cho Dạ Vân. Đáng giận đến cực điểm. Một đám lao bất tử gia hỏa. Vì cam đoan tự thân lợi ích, đám gia hỏa kia vậy mà chẳng biết xấu hổ bán chính mình. Nhưng đối với đại trưởng lão bọn hắn mà nói, đây không phải bán, mà là lấy đại cục làm trọng. Mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm rơi xuống Dạ Vân trong tay, chờ đợi chính mình hội là cái gì. Nhưng bây giờ, Độc Cô Tiêu không tâm tư suy nghĩ những này. Hắn chỉ biết mình tuyệt đối không có khả năng bị Dạ Vân mang đi. Bằng không, tình huống coi như phiền toái. Thật muốn bị đối phương mang đi, đó chính là thật tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Đại não cấp tốc vận chuyển, Độc Cô Tiêu tự hỏi có thể trợ giúp chính mình thoát khỏi trước mắt khốn cảnh phương pháp. Đại trưởng lão, ta thế nhưng là chúng ta Chú Kiếm Sơn trang trang chủ, dù là hiện tại đã bị các ngươi bãi miễn, có thể chuyện này dù sao không có truyền đi. Nếu là ta bị mang đi, để mặt khác người trong núi nhìn chúng ta như thế nào Chú Kiếm Sơn trang, tùy ý thế lực khác trà đạp chúng ta Chú Kiếm Sơn trang sao? Vậy ta Chú Kiếm Sơn trang còn có cái gì uy nghiêm có thể nói? Độc Cô Tiêu tạm thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp, chỉ có thể nghĩ đến thông qua phép khích tướng phương thức, vì chính mình tranh thủ một cơ hội, truyền ra Chú Kiếm Sơn trang danh vọng, hy vọng có thể để đại trưởng lão cùng với các trưởng lão có chỗ kiêng kỵ. Nhưng mà, nghe nói như vậy đại trưởng lão trong lòng thờ ơ, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói, làm ra sự tình liền cần vì thế trả giá đắt. Vận mệnh của ngươi hội như thế nào, tự do Dạ Vân thiếu chủ định đoạt. Lập tức chúng ta liền hội đối ngoại tuyên bố, ngươi đã bị bãi miễn trang chủ vị trí. Đồng thời cũng hội nói cho Chú Kiếm Sơn trang các đệ tử, là ngươi đắc tội Dạ Vân thiếu chủ, cũng là chính ngươi trừng phạt đúng tội. Chuyện này lưu truyền ra đi, đích thật là đối với Chú Kiếm Sơn trang có nhất định ảnh hưởng. Nhưng người nào để bọn hắn đối mặt chính là Dạ nhà? Chẳng lẽ muốn cùng Dạ nhà đối nghịch sao? Vậy khẳng định là không biết sống chết. Ai cũng biết, Dạ nhà thực lực cường hãn không gì sánh được, chỉ là nhất lưu thế lực, cho đối phương sách giày cũng không xứng. Có thể tha Chú Kiếm Sơn trang, đã là vận hạnh. Cho dù là Chú Kiếm Sơn trang các đệ tử biết, cũng hội không có bất cứ ý kiến gì. Bọn hắn thậm chí hội cảm thấy chuyện này làm được rất tốt, không có liên lụy đến bọn hắn. Dạ Vân con ngươi băng lãnh đảo qua Độc Cô Tiêu, âm thanh lạnh lùng nói: "Trương Minh Húc, đừng để hắn mở miệng, hắn rất phiền." "Là thiếu chủ." Dạ Trương Minh lập tức tiến lên, dùng bí pháp phong ấn Độc Cô Tiêu tu vi, đồng thời còn phong bế miệng của hắn. Một câu cũng nói không nên lời Độc Cô Tiêu, cảm giác mình nhân sinh hoàn toàn u ám, tiền đồ xa vời. Không có tu vi, hắn ngay cả phản kháng lực lượng cũng bị mất. Lời cũng không thể nói, hắn ngay cả cơ hội phản bác đều không có. "Thương Thiên A, Đại Địa A, đây là tạo cái gì nghiệt nha?" Lòng như cho ngội Độc Cô Tiêu, biết mình tiếp xuống vận mệnh chỉ sợ hội không tốt. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn vô lực phản kháng. Đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Dạ nhà thiếu chủ, hắn bất lực, chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược. Đốt. Kiểm tra đo lường đến khí vận chi tử Độc Cô Tiêu bị Chú Kiếm Sơn trang vứt bỏ, triệt để biến thành con rơi, lại không trở về Chú Kiếm Sơn trang khả năng, tổn thất khí vận giá trị 5000 điểm, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 5000 điểm. Trước mắt có được nhân vật phản diện giá trị 117300 điểm. Đã hoàn toàn bị ném bỏ Độc Cô Tiêu, vậy mà lại cung cấp cho mình 5000 điểm nhân vật phản diện giá trị, thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Dạ Vân vốn cho rằng bãi miễn Độc Cô Tiêu, trước đó liền đã đạt được không ít nhân vật phản diện giá trị, lại còn có. Cũng từ mặt bên nói rõ, Chú Kiếm Sơn trang đối với Độc Cô Tiêu mà nói, là có phi thường to lớn tác dụng. Bất quá hẳn là cũng chỉ có thể hao đến nước này. Độc Cô Tiêu trên thân còn có 7000 điểm khí vận giá trị, muốn hao rơi, hẳn là cần dùng mặt khác phương thức. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Dạ Vân, Độc Cô Tiêu mặc dù không rõ ràng chờ đợi chính mình hội là cái gì vận mệnh, nhưng có thể xác định là kết quả nhất định hội không quá tốt. Cái này Dạ Vân, chỉ sợ hội không tùy tiện buông tha mình. Đây hết thể rõ ràng đều là Dạ Vân vấn đề. Nếu như hắn ngay từ đầu liền cho thấy thân phận, sự tình căn bản không thể lại trở nên phức tạp như vậy. Bây giờ nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mình sống sót. Vốn cho là mình là Chú Kiếm Sơn trang bỏ ra rất nhiều, Chú Kiếm Sơn trang làm sao cũng không có khả năng ruồng bỏ chính mình. Nhưng ai có thể nghĩ ra được, Chú Kiếm Sơn trang không chút do dự đem chính mình xem như con rơi, bãi miễn trang chủ vị trí thì cũng thôi đi, thậm chí còn đem chính mình giao cho Dạ Vân. Cái này thuần túy chính là đem chính mình hướng trên tử lộ bức. Một đám ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Nếu không phải là bởi vì chính mình, Chú Kiếm Sơn trang trong khoảng thời gian này có thể hội phát triển như thế cấp tốc. Phụ thân của hắn cũng chính là lão trang chủ chết về sau lưu lại một đống sự tình, là hắn tại trong thời gian cực ngắn đem chuyện này toàn bộ đều giải quyết. Hiện tại Chú Kiếm Sơn trang không có lý do, bọn hắn vậy mà không chút do dự liền từ bỏ chính mình. Trong nội tâm tức giận không thôi, nhưng hắn hiện tại một câu cũng nói không nên lời, ngay cả mắng đều không có biện pháp mắng bọn hắn. Điều kiện đã thỏa đàm, Dạ Vân cũng không có ở chỗ này lưu lại ý tứ. Sau đó, Dạ Vân liền đứng dậy rời đi, Long Nhi theo sát phía sau. Dạ Trường Minh thì là nắm lấy Độc Cô Tiêu, hai người hướng về bên ngoài đi đến. Lúc rời đi, Độc Cô Tiêu còn quay đầu tức giận nhìn qua ở đây tất cả trưởng lão, trong lúc này tự nhiên cũng bao quát Độc Cô Duệ cùng Độc Cô Uyên. Mình bị bãi miễn trang chủ vị trí, hiện tại tức thì bị tất cả mọi người phản bội, rơi vào Dạ Vân trong tay. Hắn cảm giác trong này có âm mưu. Âm mưu này cùng Dạ Vân có quan hệ, cùng Độc Cô Duệ hai huynh đệ cũng có quan hệ. Một cái bàn tay vô hình phảng phất cũng sớm đã bao phủ chính mình, mà chính mình nhưng không có phát giác. Bây giờ nói những này đều đã không có một chút tác dụng nào, đều đã bị bắt lại, nói mấy cái này có ý nghĩa gì? Hắn hận chính mình cũng không đủ cường đại bối cảnh, càng hận chính mình thực lực không đủ cường đại. Nếu là thực lực bản thân đủ cường đại, sự tình cũng không có khả năng phát triển thành hiện tại cái dạng này. Nếu như hắn có thể sống sót, hắn nhất định hội tìm ở đây những người này tự mình báo thù. Tất cả phản bội người của mình, tất cả đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đáng tiếc, đây hết thảy điều kiện trước tiên chính là hắn có thể còn sống sót. Cái này vẹn vẹn chỉ là trong lòng của hắn khát vọng mà thôi, về phần có hay không khả năng này, đáp án đương nhiên là không có khả năng. Vì có thể cầm tới trên người hắn tất cả khí vận giá trị, Dạ Vân cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha hắn. Nhưng Độc Cô Tiêu cũng không biết điểm này. Hắn cảm thấy mình có được phi thường xuất sắc năng lực, mà lại có thông minh đầu não. Hắn gia nhập vào Dạ Vân dưới trướng, tương lai cũng tất nhiên hội có một phen làm. Độc Cô Tiêu đã nghĩ kỹ, chỉ cần mình có thể nói chuyện, hắn liền hội thỉnh cầu Dạ Vân cho mình một cái cơ hội, cho dù là bỏ ra chính mình trung thành. Chương 1306, hết thệ cũng là vì Sơn Trang. Lão đệ, đừng làm chuyện điên rồ. Chương 1306, hết thệ cũng là vì Sơn Trang. Lão đệ, đừng làm chuyện điên rồ. Làm người hai đời, cũng làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Nếu muốn ở tiên vực bên trong sống sót, mà lại muốn không chút kiêng kỵ sống sót, nhất định phải có đầy đủ cường đại bối cảnh mới được. Phía sau không có thế lực cường đại, không có chỗ dựa, đối mặt loại tình huống này cũng chỉ có thể nhận thua. Thật giống như hắn như bây giờ, chỉ có thể thành thành thật thật mặc người chém giết, lại cái gì cũng không làm được. Mà tại Dạ Vân một đoàn người rời đi về sau, mới vừa rồi còn lo lắng để phòng một đám các trưởng lão, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Dạ Vân không tìm phiền phức của bọn hắn, vậy liền cảm ơn trời đất. Về phần Độc Cô Tiêu sau đó đến cùng sống hay chết, cùng bọn hắn nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Mặc dù bọn hắn làm như vậy cực kỳ xin lỗi Lao Trang chủ, không chỉ bãi miễn Độc Cô Tiêu, còn đem hắn đưa đến Dạ Vân trong tay. Cái này không thể nghi ngờ đã tuyên án Độc Cô Tiêu tử hình. Nhưng bọn hắn làm như vậy, cũng là vì có thể bảo toàn chú kiếm Sơn Trang. Tin tưởng cho dù là Lao Trang chủ biết chuyện này, cũng tuyệt đối hội không trách cứ hắn bọn họ. Tại Dạ Vân sau khi rời đi, đại trưởng Lao sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Chư vị, nghĩ đến tất cả mọi người hẳn là rất rõ ràng, đằng sau chúng ta rèn đúc bảo kiếm, có 1/3 muốn giao cho Dạ Vân. Đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, sau đó chúng ta chú kiếm Sơn Trang thời gian sợ rằng hội trải qua có chút gian nan, mọi người còn cần thông lực hợp tác, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Đầu tiên muốn cân nhắc chính là tuyển nhận cùng bồi dưỡng càng nhiều đúc kiếm sư. Chỉ cần chúng ta rèn đúc bảo kiếm về số lượng đi, chúng ta chú kiếm Sơn Trang phát triển cũng hội không bởi vậy bị quản chế. Tạm thời cũng không có cái gì mặt khác tốt phương pháp, chỉ có thể thông qua tăng lên rèn đúc số lượng đến giải quyết trước mắt nan đề. Độc Cô Duệ cùng Độc Cô Uyên hai người huynh đệ tự nhiên là cao hứng nhất. Chỉ ít hiện tại, Độc Cô Tiêu đã không còn là trang chủ, trang chủ vị trí hội ở huynh đệ bọn họ giữa hai người quyết ra. Độc Cô Uyên trong lòng có chút không kịp chờ đợi, đội và nói: "Đại trưởng lão, chúng ta chú kiếm Sơn Trang hiện tại tạm thời không có trang chủ, cái này không thể được. Bởi vì cái gọi là quốc không thể một ngày vô chủ, chúng ta chú kiếm Sơn Trang tự nhiên cũng không thể một mực không có trang chủ, chẳng biết lúc nào tuyển mới trang chủ." Hắn chỉ là hỏi thăm lựa chọn sử dụng thời gian, cũng không có hỏi thăm tuyển ai làm trang chủ. Bởi vì hiện tại có tư cách khi trang chủ chính là hắn cùng nhị ca Độc Cô Duệ. Liếc mắt liền nhìn ra đến Độc Cô Uyên ý nghĩ trong lòng, đại trưởng lão cũng không có trách cứ hắn. Nhân chi thường tình. Huống chi hắn nói cũng không sai, chú kiếm Sơn Trang không có khả năng một mực không có trang chủ, đây nhất định là không được. Nhưng mới vừa vặn bãi miệng rơi mới trang chủ, tin tức cũng còn không có thả ra đâu. Không nóng nảy, các loại chuyện này chấm dứt đằng sau, tự nhiên hội tuyển mới trang chủ. Lão nhị Lao Tam, hai người các ngươi có thể sớm chuẩn bị một chút. Sự tình kết đằng sau, từ hai người các ngươi bên trong lựa chọn sử dụng một người trở thành mới trang chủ. Nhưng nếu là hai người các ngươi bên trong, có ai có thể đem lần này mất đi bảo vật tìm trở về, vậy cũng không cần tuyển, có thể làm được chuyện này người liền trực tiếp trở thành trang chủ. Đại trưởng lão trực tiếp giải quyết dứt khoát. Chú kiếm Sơn Trang lần này vứt bỏ bảo vật, số lượng có thể tuyệt không thiếu, có thể tìm trở về tự nhiên là tốt nhất. Tại nghe xong đại trưởng lão nói tới yêu cầu đằng sau, Độc Cô Duệ chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cầm đi bảo vật người chính là Dạ Vân. Nhưng vấn đề là không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng tìm không thấy đám kia bảo vật đến tuột cùng ở nơi nào. Trừ phi Dạ Vân chủ động đem những bảo vật này lấy ra, bằng không bọn hắn căn bản không có khả năng tìm tới. Mà Độc Cô Duệ cũng không phải đồ đần, không có khả năng bởi vì chuyện này liền đi đắc tội Dạ Vân. Tan học sau, Độc Cô Duệ chú ý tới đệ đệ Độc Cô Uyên tựa hồ có chút không kịp chờ đợi bộ dáng, trước tiên liền đoán được hắn muốn làm gì. Không sai, lão tam nhất định là muốn tìm Dạ Vân, làm cho đối phương trả lại tất cả bảo vật. Đầu não rõ ràng Độc Cô Duệ, liền vội vàng kéo Độc Cô Uyên, đem hắn dẫn tới một chỗ địa phương ẩn nấp. "Lão tam, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta biết ngươi muốn làm gì. Lúc này tuyệt đối không nên đi tìm Dạ Vân thiếu chủ." Nghe vậy, Độc Cô Uyên lập tức có chút không cao hứng, nhíu chặt lông mày đạo: "Nhị ca, hiện tại hai chúng ta thế nhưng là đối thủ cạnh tranh, chỉ cần ta có thể tìm về chú kiếm Sơn Trang mất đi bảo vật, liền có thể trở thành mới trang chủ. Ngươi bây giờ ngăn cản ta, không phải liền là muốn theo ta làm một dạng sự tình sao? Liền nhìn xem chúng ta ai động tác càng nhanh, càng lấy trước tới tay." Hắn thấy, nhị ca Độc Cô Duệ chính là muốn ngăn cản chính mình, hắn tốt chính mình đoạt được trang chủ vị trí. Hiện tại hai người chỗ là cạnh tranh quan hệ, hắn không có lý do gì muốn nghe đối phương. "Ngu xuẩn, nếu như ngươi ở thời điểm này đi tiếp xúc Dạ Vân thiếu chủ, ngươi cảm thấy các trưởng lão có thể hay không biết chuyện này? Coi như ngươi cuối cùng ngươi tìm về bảo vật, chuyện này hai chúng ta đều không thoát khỏi liên quan. Đến lúc đó đừng nói là trang chủ, hai chúng ta có thể hay không bảo trụ đường chủ vị trí cũng không biết." Độc Cô Duệ đầu não rất rõ ràng, biết sự tình gì có thể làm sự tình gì không có khả năng. Cũng tỉ như hiện tại chuyện này liền tuyệt đối không thể làm. Trước đó các trưởng lão liền đã biết, hắn cùng Độc Cô Uyên hai người đi tìm Dạ Vân. Nếu là hiện tại từ Dạ Vân nơi đó muốn về bảo vật, chẳng phải là tất cả mưu đồ tất cả đều bại lộ. Huống chi, Dạ Vân coi như thật làm chuyện này, hắn hoàn toàn có thể không nhận. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể cưỡng ép đem đồ vật cầm về sao? Đó không phải là vào chỗ chết đắc tội Dạ Vân, thỏa thỏa tìm cho mình không được tự nhiên. Chuyện này dễ thực hiện nhất làm chưa từng xảy ra. Cùng lắm thì các loại chuyện này đi qua đằng sau, bọn hắn lại tranh đoạt trang chủ vị trí. Mặc dù bị mất nhiều như vậy bảo vật, đối với chú kiếm Sơn Trang mà nói là một cái lớn vô cùng phiền phức. Cùng trước mắt sự tình phiền phức nhất đã vượt qua, không cần thiết sinh thêm nhiều sự cố. Hắn sở dĩ ngăn cản Độc Cô Uyên, chỉ là không muốn đem chính mình liên lụy đi vào, cũng không phải là thật tâm thật ý muốn giúp đối phương. Hai người trước đó thời điểm đều là cùng một chỗ hành động, một người xảy ra vấn đề, như vậy một người khác cũng chạy không thoát liên quan. giúp hắn thì tương đương với là giúp mình. Nếu không phải bởi vì liên lụy đến chính mình, Độc Cô Duệ làm sao có thể đi quản Độc Cô Uyên? Để Lao Tam chính mình tự sinh tự diệt, hắn thuận thế đoạt được trang chủ vị trí há không tốt hơn? Đương nhiên cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, ai bảo hai người bọn họ là trên một sợi thừng châu chấu đâu. Mới vừa rồi còn cảm thấy Độc Cô Duệ có ý khác, nghe xong hắn sau, Độc Cô Uyên lập tức kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác, hiện tại dưới loại tình huống này đi tiếp xúc Dạ Vân, khó tránh khỏi hội thêm gây chuyện. Mà lại tiến đến muốn bảo vật, cái này không thể nghi ngờ hội đắc tội Dạ Vân. Nghĩ đến đắc tội Dạ Vân Độc Cô Tiêu đứa cháu này, Độc Cô Uyên trong nội tâm ý nghĩ lập tức tất cả đều ném sau. Không thể làm chuyện này. Ta đã biết, ta hội không đi tìm Dạ Vân thiếu chủ. Độc Cô Uyên hứa hẹn không đi tìm Dạ Vân, hắn đương nhiên cũng hội giám thị Độc Cô Duệ, không cho phép hắn đi tìm Dạ Vân. Chuyện này liền xem như chưa từng xảy ra, bọn hắn cùng Dạ Vân không hề có quen biết gì. Chương 1307, chuyện 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chương 1307, chuyện 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Về phần những cái kia mất đi bảo vật, coi như chưa từng có, tìm không thấy coi như xong. Đối bọn hắn mà nói trọng yếu nhất chính là trang chủ vị trí, mà khác bất cứ chuyện gì đều không có chuyện này tới trọng yếu. Sự tình như là đã xử lý không sai biệt lắm, Độc Cô Tiêu tiểu tử này hiện tại cũng rơi vào trong tay mình, Dạ Vân cũng không tính tiếp tục tại Chú Kiếm Sơn trang dừng lại. Bất quá thân phận của mình vậy mà đã bại lộ, nói thế nào Bắc Cảnh cũng là lấy Sở ra cầm đầu, nói cái gì cũng muốn đi bái phòng một chút tương lai mình cha vợ. Trở lại trong viện, Dạ Vân liền phân phó Dạ Trường Minh bọn hắn thu thập một chút, chuẩn bị rời đi Chú Kiếm Sơn trang. Đằng sau thường cách một đoạn thời gian, Dạ Vân đều hội sắp xếp người đến đây Chú Kiếm Sơn trang bên này thu lấy bảo kiếm. Về phần Chú Kiếm Sơn trang có thể hay không dở trò dối trá, cho bọn họ 10 cái lá gan chỉ sợ cũng không dám. Trừ phi những lão gia hỏa này muốn chọc giận Dạ Vân, nếu không hội không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lần này thu hoạch không ít, Dạ Vân thế nhưng là cầm đi tàng kiếm các cơ hồ tất cả bảo vật. Đấu giá đã kết thúc, đánh cắp tàng kiếm các tất cả bảo vật giá hỏa vẫn không có tìm tới. Chú Kiếm Sơn trang vì không làm cho nhiều người tức giận, tự nhiên không dám tiếp tục phong sơn. Nơi này có nhiều như vậy thế lực, nếu là bọn họ dám bởi vì chuyện này liền phong sơn không nhường ra đi, vậy bọn hắn trước đây làm cố gắng liền uổng phí. Đang đấu giá lúc kết thúc, cũng chính là phong sơn lúc kết thúc. Theo phong sơn đại trận đóng lại, Chú Kiếm Sơn trang tam môn các nơi phong bế từng cái cửa vào, cũng toàn bộ đều bị giải tỏa. Chú Kiếm Sơn trang cũng không dám duy nhất một lần đắc tội nhiều như vậy thế lực. Độc Cô Tiêu lúc này hay là một câu cũng không thể nói. Không chỉ có bị phong bế miệng, liền ngay cả tu vi của hắn cũng bị phong bế. Hắn hiện tại hoàn toàn tựa như là người bình thường một dạng, mặc người chẳng giết. Loại cảm giác này, để hắn về tới một loại chính mình ở kiếp trước hay là thương nhân lúc cảm giác. Khi đó chính mình bởi vì nội tình kém, không có cách nào tu luyện, chỉ có thể dựa vào người khác bảo hộ, cuối cùng chết thảm. Đây cũng là thật vất vả có không sai thân phận, hơn nữa còn có phi thường thích hợp tu luyện thể chất. Lại không nghĩ rằng, vẫn như cũ không thể thoát khỏi dạng này hiện trạng. Phiền lòng. Hắn hiện tại rất lo lắng, chính mình sau đó đến cùng gặp được thứ gì tình huống. Cho đến bây giờ, hắn thậm chí một câu cũng nói không lên. Hoàn toàn không biết Dạ Vân rốt cuộc muốn đối với mình làm cái gì. Đem chính mình mang về luôn luôn có mục đích, có thể hết lần này tới lần khác lại không nói mục đích là cái gì, cái này để cho người ta phi thường khó chịu. Khó chịu loại kia. Muốn giết muốn quả, có thể nói rõ, không cần thiết đem chính mình cứ như vậy phơi lấy. Chính nhàn nhã nằm tại sân nhỏ trên ghế Dạ Vân, ánh mắt một lần nữa rơi vào Độc Cô Tiêu trên thân. Thiện tay vung lên, phong bế Độc Cô Tiêu miệng cấm chế giải khai. Hô! Cuối cùng là có thể mở miệng nói chuyện, Độc Cô Tiêu thật dài thở ra một hơi. Hắn biết mình tình huống hiện tại, chỉ có thể ỷ lại tại Dạ Vân, mới có cơ hội có thể hoàn thành đối với Chú Kiếm Sơn trang báo thủ. Lúc đầu hắn còn muốn lấy đem Chú Kiếm Sơn trang chế tạo thành thế lực lớn, nhưng là hiện tại xem ra, hoàn toàn không có cần thiết này. Một đám chối bỏ mình ra hỏa, bọn hắn cần vì thế trả giá đắt. Bọn gia hỏa này không phải không chút do dự từ bỏ chính mình sao? Vậy cũng đừng trách hắn không nể tình. Dạ Vân thiếu chủ, trước đó là ta có mắt không trọng, không thể nhận ra thân phận của ngài. Còn xin ngài cho ta một cái cho thấy trung tâm cơ hội. Ta nguyện hiệu chung với ngài. Xông pha khói lửa, không chối từ. Đã từng là một tên khéo đưa đẩy thương nhân Độc Cô Tiêu, biết rõ cái gì gọi là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hiện tại dưới loại tình huống này vì tự vệ, hắn không để ý trước gia nhập Dạ Vân bên này. Tương lai đợi đến chính mình lông cánh đầy đủ thời điểm, cùng lắm thì thoát ly khỏi đến liền tốt. Chỉ có thể nói, hắn nghĩ ngược lại là rất tốt. Đáng tiếc, Dạ Vân hoàn toàn không ăn hắn một bộ này. Dù sao đem Độc Cô Tiêu mang về, đúng vậy chính là vì trên người hắn khí vận đáng giá sao? Về phần thu phục Độc Cô Tiêu, Dạ Vân hoàn toàn không có hứng thú này. Thu phục hắn còn cần từ từ bồi dưỡng. Dạ Vân cũng không có hứng thú bồi dưỡng một cái vốn là có không nhỏ dã tâm khí vận chi tử. Đều đã là khí vận chi tử, nếu là không có một chút dã tâm, làm sao có thể tiếp tục hướng trèo lên trên đâu? Nếu như là giống Bạch Thất Vũ như vậy, có thể từ nhỏ bồi dưỡng, Dạ Vân cũng không để ý bồi dưỡng. Dù sao mình tự tay bồi dưỡng lên, bình thường vấn đề hay là không lớn. Nửa đường bồi dưỡng loại tình huống này coi như xong. Nói không chừng hao tốn đại lượng tài nguyên, cuối cùng bồi dưỡng được một cái Bạch Nhãn Lang. Vậy coi như thật sự là phương thiên họa kích chuyên đâm nghĩa phụ. Ngươi từ nơi nào nhìn ra, ta cần dùng tới ngươi. Ngươi bây giờ muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thực lực không có thực lực. Có lẽ có chút ít thông minh, nhưng ngươi cảm thấy ta là cần phải có tiểu thông minh người sao? Dạ Vân một câu trực tiếp đôi trở về, hoàn toàn chướng mắt Độc Cô Tiêu hiện tại có năng lực. Khí vận người tại Dạ Vân nơi này đều là nhảy nhót tương bừng nhân vật phản diện giá trị. Không cần mỗi người bỏ vào trong túi, nhưng mỗi một điểm khí vận giá trị đều phải bỏ vào trong túi. Gặp Dạ Vân đối với mình lực lượng hoàn toàn không có hứng thú, Độc Cô Tiêu trong lòng lập tức lạnh một nửa. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được Dạ Vân tán thành, chỉ có dạng này mới có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Thiếu chủ, ta có được rất mạnh kinh thương năng lực, ta có thể cho ngài sáng tạo đại lượng tài phú. Chỉ cần ngài cho ta một cái cơ hội, ta nhất định hội làm cho ngài nhìn thấy giá trị của ta. Sau khi nói đến đây, Độc Cô Tiêu do dự một chút, khẽ cắn môi, lại lập tức giơ ra hai tay. Thiếu chủ, trừ cường đại kinh thương năng lực bên ngoài, ta còn có một hạng này năng lực phi thường đặc thù. Phàm là bị ta tiếp xúc đến vật phẩm, ta có thể rõ ràng biết tất cả tương quan tình huống. Cho dù là pháp bảo tồn tại thiếu hụt, cũng có thể trực tiếp biết được. Ta có thể dùng loại năng lực này vì ngài làm việc, còn xin ngài cho ta một cái cơ hội. Nếu không phải vì sống sót, hắn là tuyệt đối không muốn chủ động bại lộ chính mình có được loại năng lực này. Nhưng bây giờ không có cách nào. Hắn nhất định phải thể hiện ra đầy đủ để Dạ Vân động tâm giá trị, nếu không, hắn liền không có tương lai. Có đúng không? Dạ Vân cười khẩy, hắn đương nhiên biết Độc Cô Tiêu có năng lực như thế. Bất quá cho dù có năng lực này như thế nào, năng lực này là có chút tác dụng, nhưng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Huống chi, Dạ Vân bản thân có được hệ thống trợ giúp, căn bản không quan tâm Độc Cô Tiêu có một hạng này năng lực. Đứng dậy đi vào Độc Cô Tiêu trước mặt, Dạ Vân phảng phất không có trông thấy hắn vươn ra hai tay bình thường, trực tiếp giẫm tại trên hai tay của hắn. Độc Cô Tiêu cảm nhận được trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, trong lòng lập tức lên cơn giận dữ. Khinh người quá đáng. Có thể coi là trong lòng của hắn có đầy ngập lửa giận, cũng căn bản không dám phát tiết ra một chút xíu. Hiện tại lúc này, hắn trước hết nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng của mình. Mặt khác hết thể đều không trọng yếu, còn sống mới là trọng yếu nhất. Cho dù trong nội tâm 10 phần bị quất, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Chương 1308, mục tiêu của ta, ngay từ đầu chính là ngươi. Tuyệt vọng, lòng sinh tử trí. Chương 1308, mục tiêu của ta, ngay từ đầu chính là ngươi. Tuyệt vọng, lòng sinh tử trí. Chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này, luôn có một ngày hắn cũng có thể trưởng thành, tiến tới trở thành một phương cự phách. Bằng vào kiếm tâm của hắn tươi sáng thể, lại thêm tu luyện không ta kiếm tâm quyết, chỉ cần thời gian đầy đủ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng vấn đề chính là, hắn cần thời gian, cũng không đủ thời gian, nói lại nhiều đều không dùng. Cho dù là thiên phú siêu cường tuyệt đỉnh thiên tài, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tu luyện, mới có thể có được đại thành tựu. Nếu là bản thân lưng tựa thế lực lớn, có đếm mãi không hết tài nguyên, ngược lại là có thể rút ngắn một chút thời gian. Nhưng cũng không đại biểu liền không cần thời gian. Ngươi cảm thấy, ta hội cần dùng đến ngươi sao? Ở trên cao nhìn xuống Độc Cô Tiêu, Dạ Vân trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng coi thường. Coi như Độc Cô Tiêu có không tệ thiên phú, có thể Dạ Vân tại sao phải giúp hắn tu luyện? Ở kiếp trước không có tu vi Độc Cô Tiêu, liền có được phi thường khổng lồ dạ tâm. Huống chi hiện tại hắn có được cường đại thiên phú tu luyện, lại thế nào khả năng thật lâu ở dưới người? Một khi để hắn thật cường đại lên đằng sau, dạ tâm của hắn hội để cho hắn không chút do dự lựa chọn phản loạn. Hắn thừa nhận khuất nhục hội bị hắn một mực ghi tạc ở sâu trong nội tâm, chỉ là chờ đợi cơ hội thích hợp, sau đó lại báo thù. Dạ Vân phen này lời nói lạnh lùng, để Độc Cô Tiêu tâm lập tức lạnh xuống. Chính mình cũng đã như vậy cũng đúng cầu xin tha thứ, nhưng vì cái gì Dạ Vân chính là không có ý định buông tha mình. Theo đạo lý tôi nói, chính mình cũng không có làm sao đắc tội hắn. Chẳng qua là hoài nghi hắn cùng chú Kiếm Sơn Trang mất đi bảo vật có quan hệ mà thôi. Để cho mình ném đi trang chủ vị trí, thậm chí còn bị một đám trưởng lão đưa đến trong tay hắn bị phạt. Trừng phạt này chẳng lẽ còn không đủ nặng sao? Thật vất vả sống lại một đời, vốn cho là mình tương lai nhất định hội nhiều đất dụng võ, không nghĩ tới bây giờ lại gặp loại tình huống này. Độc Cô Tiêu, chớ ở trước mặt ta chơi tâm nhãn, ngươi điểm này ý nghĩ ta nhất thanh nhị sở. Muốn phụ thuộc vào ta, phụ thuộc vào Dạ nhà, trợ giúp ngươi trưởng thành, đừng có nằm động. Ngươi không có cơ hội, từ vừa mới bắt đầu mục đích của ta chính là ngươi. Lời này vừa nói ra, Độc Cô Tiêu trong nháy mắt ngây ra như phỗng, cả người như là rơi vào đến trong hầm băng, toàn thân rét run. Hắn lúc này mới rốt cục ý thức được, phát sinh đây hết thảy sự tình có lẽ đều không phải là ngẫu nhiên, mà là Dạ Vân cố ý hành động. Chỉ là Độc Cô Tiêu suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Dạ Vân tại sao phải nhắm vào mình? Không có lý do. Chú Kiếm Sơn Trang mặc dù là nhất lưu thế lực, nhưng là cùng Dạ nhà dạng này thế lực lớn cùng so sánh, ở giữa có lệch trời giống như trên lệch. Cho dù hắn có cường đại đầu óc buôn bán, hơn nữa còn có được có thể biết được vật phẩm tất cả tình huống năng lực, nhưng những này nhiều lắm thì có thể làm cho chú Kiếm Sơn Trang trở nên mạnh mẽ. Có thể nói đến cùng Dạ nhà so sánh, khả năng thật sự là quá nhỏ. Đương nhiên, trong nội tâm của hắn đã từng cũng có dạng này giả vọng. Dù là đây là một kiện nhìn như rất không thực tế sự tình, trong nội tâm của hắn chắc chắn hội có như vậy một tia nho nhỏ hy vọng xa vời. Giờ phút này, Độc Cô Tiêu đã quên đi trên tay chuyển đến cảm giác đau đớn. So sánh với đau đớn, hắn càng muốn biết một sự kiện. Vì cái gì? Vì cái gì làm Dạ nhà thiếu chủ ngươi hội để mắt tới ta? Lúc này, Độc Cô Tiêu đã không còn xưng hô Dạ Vân ngài, mà là ngươi. Hắn biết rõ, Dạ Vân cũng không có muốn thả qua tính toán của mình. Cho dù là chính mình nằm dạp trên mặt đất chó vẫy đuôi mừng chủ, đối phương cũng không có ý định buông tha mình, một chút xíu cơ hội đều không có. Bằng vào thiên phú của hắn, hiện tại thậm chí đã tu luyện đến phong hầu cảnh hậu kỳ, chỉ cần có thời gian, tương lai vấn đỉnh chí tôn cũng không phải không có khả năng. Nhưng bây giờ, hắn đã không có cơ hội. Có lẽ chính mình khó thoát khỏi cái chết, chỉ là tại trước khi chết hắn muốn biết rõ một chút. Dạ Vân tại sao phải chú ý chính mình? Vừa hỏi ra vấn đề này, Độc Cô Tiêu đột nhiên con người co rụt lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình trùng sinh một chuyện. Chẳng lẽ lại cũng là bởi vì chuyện này mới khiến cho Dạ Vân để mắt tới chính mình sao? Có thể chính mình là trùng sinh chuyện này căn bản không có người biết, hắn có thể rất xác định nói, không có trước bất kỳ ai để cập tới. Nếu như thế, Dạ Vân không nên hội biết chuyện này mới đối. Vì cái gì để mắt tới ngươi? Ngươi coi như ta cá nhân hứng thú đi. Làm ngươi trùng sinh, sống lại một đời ngươi thu được cường đại thiên phú, vốn có thể có phi thường quang minh đấy tương lai. Nhưng cũng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác bị ta phát hiện. Độc Cô Tiêu thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc ở hắn không nghĩ tới, chính mình che giấu đi bí mật lớn nhất, Dạ Vân vậy mà biết đến nhất thanh nhị sở. Nhưng vấn đề là hắn làm sao lại biết bí mật này đây này? Chẳng lẽ hắn thông qua pháp bảo gì hoặc là bí pháp, nhìn trộm đến quá khứ của mình sao? Loại pháp bảo này hoặc là bí pháp hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Huống chi, hắn kiếp trước cũng không tính là đại nhân vật gì, có cái gì đáng giá Dạ Vân bị này Dạ nhà thiếu chủ chú ý nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này trong đầu một đoàn mây rối, Độc Cô Tiêu cũng biết, cho dù chính mình nghĩ lại nhiều cũng nghĩ không thông. Thế là dứt khoát từ bỏ suy nghĩ vấn đề này. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng đi, muốn chạm giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Việc đã đến nước này, hắn cũng biết cầu xin tha thứ, căn bản không quản dùng chính mình, sống tiếp khả năng cũng không lớn. Hắn không biết mình là làm sao trùng sinh, nhưng bây giờ đã không nhìn thấy mặt khác bất luận cái gì khả năng, nói không chừng chính mình chết hội còn tiến hành một lần mới trùng sinh. Nếu chạy không khỏi, vậy liền không trốn. Người chim chết chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. 18 năm sau hắn lại là một đầu hảo hán. Đốt. Kiểm tra đo lường đến khí vận chi tử Độc Cô Tiêu trong lòng đã manh động tự trí, khí vận chi lực suy yếu, tổn thất khí vận giá trị 1500 điểm, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 1500 điểm. Trước mắt có được nhân vật phản diện giá trị 118800 điểm. Đạt được hệ thống truyền đến nhắc nhở thời điểm, Dạ Vân trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn là thật cảm thấy bất ngờ. Làm khí vận chi tử Độc Cô Tiêu, trong nội tâm vậy mà lại bắt đầu sinh ra chết xong hết mọi chuyện ý nghĩ. Gia hỏa này, hay là Dạ Vân gặp phải cái thứ nhất như vậy hiếm thấy khí vận chi tử? Dạ Vân kỳ thật vẫn còn tương đối để ý một việc, Độc Cô Tiêu đến tột cùng là như thế nào trùng sinh. Nói như vậy, trùng sinh bình thường đều cần thỏa mãn tương đương điều kiện hà khắc mới được. Thì như trăng sáng không, nàng cho dù là chuyển thế đằng sau, cũng không có trí nhớ của kiếp trước, chỉ có đang thỏa mãn tương ứng điều kiện đằng sau, trí nhớ của kiếp trước mới có thể khôi phục lại. Có thể Độc Cô Tiêu gia hỏa này không giống nhau lắm, hắn vậy mà nhớ kỹ mọi chuyện cần thiết, thậm chí còn thu được năng lực đặc thù, khẳng định là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mới chuyển thế thành công. Dạ Vân muốn biết rõ ràng, Độc Cô Tiêu đến tuột cùng là như thế nào hoàn thành chuyển thế chúng sinh. Bất quá nhìn hắn dạng này, tựa hồ liền ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, đến cùng là thế nào một lần. Cái này cũng không quan hệ, hắn đến cùng có phải hay không đang nói láo, chỉ cần tiến hành siêu hồn liền biết. Dạ Vân trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, tay phải một thanh đặt tại Độc Cô Tiêu đỉnh đầu. Tại Dạ Vân cái này tu hành bí pháp bên trong, tự nhiên cũng có siêu hồn bí pháp. Chương 1309, Luân Hồi Ngọc, chuyển sinh chi bí. Chương 1309, Luân Hồi Ngọc, chuyển sinh chi bí. Linh hồn cũng hội không gạt người. Thông qua siêu hồn bí pháp, có thể tìm kiếm mục tiêu linh hồn hoặc là nguyên thần tất cả ký ức, căn bản là không có cách ẩn tàng. Bị siêu hồn bí pháp tham gia Độc Cô Tiêu, thân thể không cầm được run rẩy, con mắt bắt đầu trắng bệnh. Siêu hồn bí pháp hội đối với bị người siêu hồn tạo thành gánh nặng lớn, sơ ý một chút liền có khả năng lại biến thành ngớ ngẩn. Bởi vậy nói như vậy, siêu hồn bí pháp là không thể tùy ý vận dụng. Bất quá những này, hiển nhiên đều không cần Dạ Vân cân nhắc. Độc Cô Tiêu đã không có cái gì giá trị quá lớn, hắn đằng sau hẳn phải chết. Trước đó, thông qua linh hồn của hắn biết được hắn hết thảy qua lại, dò xét bí mật trong đó mới là trọng yếu nhất. Dạ Vân trực tiếp tiến vào Độc Cô Tiêu sâu trong linh hồn. Đối phương trước đây tất cả kinh lịch, tất cả ký ức toàn bộ đều nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này không giữ lại chút nào hoàn toàn hiện ra Dạ Vân trước mắt, không cách nào ẩn tàng. Mà Dạ Vân trọng điểm tìm kiếm chính là Độc Cô Tiêu trí nhớ của kiếp trước, nói đúng ra là kiếp trước trước khi chết cuối cùng ký ức. Tại cái kia mấu chốt điểm, nhất định là chuyện gì xảy ra mới khiến cho hắn thành công hoàn thành trùng sinh. Lúc kia không cách nào tiến hành tu luyện Độc Cô Tiêu, nhất định không phải dựa vào bí pháp gì làm đến chuyện này. Vậy cũng chỉ có thể là dựa vào pháp bảo gì. Xem lấy Độc Cô Tiêu lần trước khi chết tất cả ký ức, Dạ Vân rốt cục phát hiện một cái chỗ mấu chốt. Ngọc bội. Tại Độc Cô Tiêu lúc sắp chết, hắn lúc đó ngực đeo ngọc bội lây dính máu tươi của hắn, tựa hồ tản ra một chút ánh sáng. Vẹn vẹn chỉ có trong nháy mắt, nhưng Dạ Vân lại bắt được. Chẳng lẽ là miếng ngọc bội kia sao? Có thể có vấn đề, Độc Cô Tiêu hiện tại giống như cũng không có mang theo miếng ngọc bội này, chẳng lẽ lại tại trùng sinh thời điểm đã bị hư? Cẩn thận nghĩ nghĩ, Dạ Vân lại cảm thấy không có khả năng. Nếu là thật dễ dàng như vậy hư hao, cũng không có khả năng có được trợ giúp Độc Cô Tiêu trùng sinh năng lực. Miếng ngọc bội này nhất định vẫn còn địa phương nào, nói không chừng ngay tại Độc Cô Tiêu sâu trong linh hồn. Độc Cô Tiêu hoàn thành sau khi trùng sinh, cũng không có bị phát giác được bất cứ gì thường nào. Chú Kiếm Sơn trang đời trước trang chủ, cũng chính là Độc Cô Tiêu phụ thân, tu vi cũng không tính yếu. Nếu thật là có người đoạt xá con của mình, hắn không có khả năng một chút cũng không có phát giác. Dạ Vân tăng lớn tìm kiếm phạm vi, tại Độc Cô Tiêu trong linh hồn thăm dò. Cũng may Độc Cô Tiêu tu vi cũng không cao, bởi vậy linh hồn còn không có biến thành nguyên thần, linh hồn thức hải cũng không lớn. Rất nhanh, Dạ Vân liền đã nhận ra một tia dị thường. Tại Độc Cô Tiêu linh hồn sâu trong thức hải, có một cốt như có như không yếu ớt lực lượng. Thuật cố này yếu ớt lực lượng, Dạ Vân rất nhanh liền tìm được tương ứng vị trí. Là ngọc bội. Chính là viên kia tại Độc Cô Tiêu lúc sắp chết, tản mát ra quang mang ngọc bội. Vây tay một cái, Dạ Vân cưỡng ép đem ngọc bội đặt vào trong tay. Quả nhiên, Độc Cô Tiêu sở dĩ có thể trùng sinh, cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên tình huống, mà là bởi vì miếng ngọc bội này nguyên nhân. Về phần miếng ngọc bội này là cái gì, còn cần trải qua hệ thống phân biệt mới biết được. Dạ Vân bản thân cũng không nhận ra miếng ngọc bội này, nhưng cũng không đại biểu hệ thống không biết miếng ngọc bội này. Lấy được thứ then chốt, Dạ Vân cũng không có tại Độc Cô Tiêu linh hồn trong thức hải dừng lại. Trở lại trong hiện thực, Dạ Vân mở hai mắt ra, trong tay hắn đã xuất hiện một viên ngọc bội. Đây là một viên nhìn qua hoa văn tương đối đơn giản ngọc bội, nhưng là do ẩn chứa cường đại linh lực bảo ngọc điêu khắc thành, sờ lên 10 phần ôn nhuận. Bất quá, Dạ Vân chú ý tới miếng ngọc bội này chỉ là không trọn vẹn trạng thái, vẹn vẹn chỉ có một nửa. Xem ra hẳn là vẫn tồn tại có một nửa kia ngọc bội. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc miếng ngọc bội này, liền cho người ta một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác. 10 phần huyền diệu. Thông qua hệ thống, Dạ Vân thành công mới nhìn đến miếng ngọc bội này tin tức tương quan. Danh xưng, Luân Hồi Ngọc không chọn vẹn đẳng cấp, thánh khí giới thiệu, nội tàng bộ phận luân hồi bí pháp, nếu là có thể đem luân hồi ngọc bù đắp, hội thu hoạch được hoàn chỉnh luân hồi bí pháp. Chính là cái này. Luân Hồi Ngọc. Luân Hồi Bí Pháp. Danh tự phi thường cao đại thượng, mà lại đẳng cấp cũng không thể khinh thường. Chỉ là một nửa không chọn vẹn luân hồi ngọc, liền có được thánh khí uy năng, thậm chí có thể dẫn người chuyển thế chúng sinh, đích thật là một kiện rất không tệ pháp bảo. Nếu là có thể tìm tới không chọn vẹn một nửa kia luân hồi ngọc, đem cả hai hợp hai là một, nói không chừng lại là một kiện luân hồi khí. Tại lấy được luân hồi ngọc sau, Dạ Vân cũng rốt cục hiểu rõ Độc Cô Tiêu vì cái gì có thể thành công chuyển thế chúng sinh, thậm chí còn bảo lưu lại nguyên bản ký ức. Nguyên lai đều là viên này không chọn vẹn luân hồi ngọc trợ giúp. Đang trợ giúp trước khi chết Độc Cô Tiêu chuyển thế trùng sinh sau, luân hồi ngọc tiêu hao đại lượng linh lực, bởi vậy vẫn luôn ẩn nấp tại Độc Cô Tiêu linh hồn sâu trong thức hải. Ẩn nấp tại linh hồn sâu trong thức hải, hội không bị phát hiện đồng thời, lại có thể dùng linh hồn chi lực tầm bổ bản thân, khôi phục tự thân uy năng. Không thể không nói, cái này đích xác là một kiện rất không tệ pháp bảo. Về phần cất dấu trong đó bộ phận luân hồi bí pháp, còn cần luyện hóa món pháp bảo này đằng sau mới có thể biết được. Bởi vì bị cưỡng ép siêu hồn, Độc Cô Tiêu lúc này đã hai mắt trắng bệch nằm trên mặt đất, thân thể còn thỉnh thoảng run rẩy một chút. Không có bị biến thành đồ đần, đã coi như là vận khí tốt. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công cấp đoạt khí vận chi từ Độc Cô Tiêu linh hồn thức hải bí mật lớn nhất, nửa khối luân hồi ngọc, thành công cấp đoạt mục tiêu cơ duyên, để nó lại không luân hồi cơ hội chuyển sinh, khí vận chi từ Độc Cô Tiêu tổn thất khí vận giá trị 5000 điểm, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 5000 điểm. Trước mắt có được nhân vật phản diện giá trị 123800 điểm. Cấp đi nửa khối luân hồi ngọc, vậy mà lại để cho Độc Cô Tiêu tổn thất 5000 điểm khí vận giá trị. Hiện tại, Độc Cô Tiêu vẹn vẹn chỉ còn lại có 500 điểm khí vận giá trị, cơ hồ đã bị Dạ Vân bóp lột hết. Xem ra vòng này về ngọc thật là phi thường trọng yếu. Nếu như không phải là bởi vì Dạ Vân sớm cầm đi luân hồi ngọc, đến lúc đó đem Độc Cô Tiêu xử lý, Dạ Vân chỉ sợ còn không có biện pháp đạt được trên người hắn tất cả khí vận giá trị. Thậm chí còn có thể hội để Độc Cô Tiêu lại một lần nữa thành công chuyển thế chủ tu. Nếu thật là như thế, khó tránh khỏi hội khiến một chút phiền toái không cần thiết. Mà Dạ Vân hoàn toàn chính là một cái người sợ phiền toái. Hiện tại vừa vặn có thể đem phiền phức bóp chết trong trứng nước, còn chiếm được nửa khối luân hồi ngọc. Chỉ bất quá, có quan hệ với cái này nửa viên luân hồi ngọc sự tình, hệ thống trước đây tại trong giới thiệu cũng không có đề cập tới. Xem ra tại một ít thời điểm, hệ thống cũng không phải bản năng. Cất kỹ cái này nửa khối luân hồi ngọc, Dạ Vân chuẩn bị có thể xử lý Độc Cô Tiêu sau, lại đến từ nghiên cứu. Thuận tiện nghiên cứu một chút bên trong không chọn vẹn luân hồi bí pháp, nhìn xem đến cùng có thứ gì tác dụng. Bất quá trước đó, vẫn là phải trước xử lý Độc Cô Tiêu. Gia hỏa này trên thân còn lại 500 điểm khí vận giá trị, ít đến tương cảm. Có thể Dạ Vân xưa nay không là loại kia ngại bần yêu giàu người, cho dù là 500 điểm, hắn cũng là không có chút nào nguyện ý buông tha. Tại trải qua một phen run rẩy sau, Độc Cô Tiêu miễn cưỡng tỉnh táo lại. Hắn cảm giác mình bây giờ phi thường khó chịu, linh hồn giống như là bị xé nứt bình thường. Đợt, thất thất chúc mọi người ngày lễ quốc tế lao động khoái hoạt nha. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, không đổi mới, ngày kia tiếp tục. Chương 1310, ta rất thiện tâm. Linh hồn cũng không buông tha. Chương 1310, ta rất thiện tâm. Linh hồn cũng không buông tha. Dạ. Dạ Vân thiếu chủ, cầu. Cầu ngài. Cho ta một cái đau nhức. Thống khoái. Hắn đã trải nghiệm qua một lần siêu hồn thống khổ, đơn giản sống không bằng chết. Nếu không phải là bởi vì hắn ý chí kiên cường, chỉ sợ hiện tại đã biến thành một kẻ ngốc. Loại này sống không bằng chết thống khổ, thường qua một lần cũng đã là cực hạn, hắn tuyệt đối không muốn lại đến lần thứ hai. Hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện ý lại một lần nữa bị siêu hồn. Gặp Độc Cô Tiêu một lòng muốn chết, Dạ Vân làm sao có thể không thành toàn hắn đâu. Dù sao giữ lại cũng vô ích. Đã ngươi muốn chết như vậy, cái kia, ta liền thành toàn ngươi tốt. Dù sao con người của ta hay là rất thiện tâm, không nhìn nổi người muốn chết. Lời còn chưa dứt, Dạ Vân lăng không hư điểm mấy lần. Sau đó, chỉ gặp một đạo lóe ra bạch quang trận pháp trong nháy mắt bao phủ lại Độc Cô Tiêu. Nam Minh Ly Hỏa trận. Phía Nam Minh Ly Hỏa thiêu đốt trong trận hết thảy mục tiêu, phàm là không chống đỡ được, liền hội bị đốt thành tro bụi. Không chỉ có chỉ là thân thể, còn có linh hồn. Nếu muốn xử lý Độc Cô Tiêu, vậy liền không thể chỉ là xử lý thân thể của hắn, ngay cả linh hồn của hắn cũng cùng lúc làm sạch, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Mặc dù gia hỏa này đã không có luân hồi ngọc, nhưng không bài trừ còn có trùng sinh khả năng. Trực tiếp đem linh hồn tiêu hủy, triệt để đoạn tuyệt lại một lần nữa trùng sinh khả năng. Nhận Nam Minh Ly Hỏa thiêu đốt linh hồn, hội tiếp nhận khó mà nói rõ thống khổ. Độc Cô Tiêu vốn cho là mình chết về sau rốt cục có thể giải thoát, thật không nghĩ đến, linh hồn của mình lại còn lại nhận hỏa diễm thiêu đốt tra tấn. A a a. Linh hồn cuồng loạn gầm thét, Độc Cô Tiêu làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại luân lạc tới tình cảnh như thế này. Hết thảy toàn bộ đều là bởi vì Dạ Vân. Nếu không phải là hắn, chính mình không thể lại biến thành hiện tại cái dạng này. Đáng giận. Trong nội tâm của hắn không gì sánh được oán hận, nhưng lại bất lực. Linh hồn trở nên càng ngày càng suy yếu, Độc Cô Tiêu thậm chí ngay cả gào thét khí lực cũng bị mất. Sau một lát, Độc Cô Tiêu linh hồn hoàn toàn biến mất, Nam Minh Ly Hỏa trong trận ngọn lửa màu trắng cũng đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, Dạ Vân trong đầu lại truyền tới hệ thống nhắc nhở. Đốt. Kiểm tra đo lường đến chủ nhân phía Nam Minh Ly Hỏa triệt để tiêu chết khí vận chi từ Độc Cô Tiêu, tính cả nó linh hồn cũng cùng nhau đốt thành tro, nó còn thừa tất cả khí vận giá trị, đã toàn bộ chuyển biến làm chủ nhân nhân vật phản diện giá trị, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 500 điểm. Trước mắt có được nhân vật phản diện giá trị 124.300 điểm. Lần này, Dạ Vân không có làm những cái kia lẻ loẹt, mà là trực tiếp lựa chọn đánh giết Độc Cô Tiêu. Sở dĩ lựa chọn làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì Độc Cô Tiêu còn lại khí vận giá trị số lượng quá ít. Này một ít khí vận căn bản che chở không được hắn. Phàm là trên người hắn còn có lưu mấy ngàn khí vận giá trị, Dạ Vân cũng không tốt trực tiếp độc thủ. Chỉ sợ Độc Cô Tiêu đến chết cũng không biết, hắn một lòng muốn chết đích thật là thành công, nhưng chết không chỉ có chỉ là thân thể của hắn, còn bao gồm linh hồn của hắn. Biết sớm như vậy, chỉ sợ hắn căn bản hội không làm ra lựa chọn như vậy. Chuyện chỗ này, Dạ Vân cũng chuẩn bị rời đi chú kiếm sơn trang. Không bao lâu, Dạ Trường Minh bọn hắn bên này đã thu thập xong, chậm rãi rời đi đúc kiếm núi. Sau đó, Dạ Vân còn muốn đi một chuyến Sở gia. Không sai, Dạ Vân cũng không có ý định trực tiếp rời đi Bắc Cảnh, mà là muốn trước đi một chuyến Sở gia. Dù nói thế nào, Sở Tiên Nhi hiện tại đã là nữ nhân của mình, Dạ Vân cũng coi như được là nửa cái người Sở gia. Liên quan tới Dạ Vân đi vào Bắc Cảnh tin tức, chắc hẳn đã truyền đến Sở gia. Dạ Vân nếu là không tự mình đi một chuyến, chung quy có chút không tốt lắm. Nếu đến đều đã tới, coi như là đi Sở gia tản bộ một vòng, đi dạo một chút. Quả nhiên, tại Dạ Vân một đoàn người đi ra chú kiếm sơn trang thời điểm, liền phát hiện Sở Phi Vân vị này Sở gia phân gia trưởng lão đã ở phía trước chờ. Tại thu dọn đồ đạc trước khi rời đi, Sở Phi Vân liền đã nhận được gia chủ tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Nói là Dạ Vân như là đã đi tới Bắc Cảnh, vì cái gì cũng muốn đi Sở gia một chuyến. Không phải vậy, thật sự là không thể nào nói nổi. Dù sao Dạ Vân bây giờ tại ngoại giới người xem ra, chính là Sở gia gia chủ Sở Tiêu con rể. Nhìn thấy Dạ Vân một đoàn người, Sở Phi Vân vội vàng bồi tiếu nên đón tiếp lấy. Gặp qua Dạ Vân thiếu chủ. Dạ Vân không cần nghĩ cũng biết, Sở Phi Vân khẳng định là đại biểu Sở gia, tới mời chính mình tiến về Sở gia. Thiếu chủ, gia chủ biết ngài đến Bắc Cảnh, cố ý phân phó ta đón ngài cùng một chỗ tiến về Sở gia. Sở Phi Vân lúc này thái độ tất cung tất kính, hoàn toàn không dám có một chút điểm phách lối dáng vẻ. Hắn phách lối, chỉ có thể nhằm vào những cái kia sợ sẽ xuất ra người. Đối mặt Dạ Vân, hắn có thể làm chính là không đúng, hy vọng đối phương không tìm phiền phức của mình cũng không tệ rồi. Nếu như thế, vậy thì đi thôi. Cũng sớm đã dự liệu được tình huống này, Dạ Vân bản thân cũng dự định đi một chuyến Sở gia, vậy liền đi một chuyến. Về phần lần này tiến về Sở gia, gặp được phiền phức cái gì, Dạ Vân hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì có người so Dạ Vân lo lắng hơn an toàn của hắn. Dạ Vân thân phận không có bại lộ thì cũng thôi đi. Hiện nay Dạ Vân thân phận đã bại lộ, nếu là ở Bắc Cảnh xảy ra vấn đề, đầu tiên muốn bị vấn trách khẳng định chính là Sở gia. Vì thế, Dạ Vân tiến về Sở gia đơn giản không nên quá an toàn. Sở gia trước đó mặc dù có thăm dò qua đêm nhà, nhưng cũng biết Sở gia không thể lại là Dạ gia đích đối thủ. Hiện tại Dạ Vân ở chỗ này, Sở gia nhất định phải hảo hảo cam đoan an toàn của hắn, dù sao ra một chút xíu sai lầm, Sở gia liền hội gây phiền toái thân trên. Gặp Dạ Vân cũng không có khó xử chính mình, Sở Phi Vân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ lo lắng Dạ Vân bởi vì chuyện trước này làm khó chính mình. Hắn hiện tại hai tay trống trơn, liêm khiết thanh bạch, ngay cả tiền quan tài cũng bị mất, cái gì cũng bồi không ra. Thật muốn bị tìm phiền toái, vậy hắn cũng chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ. Một bên Dạ Trường Minh suy tính lại là một chuyện khác. Trước khi đến Bắc Cảnh thời điểm, Dạ Vân đám người bọn họ gặp tập kích. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này rất có thể chính là Dạ Văn Phong vị này đại trưởng lao phái người làm. Lần trước mặc dù thành công vượt qua nguy cơ, nhưng là dựa vào âm thầm bảo hộ Dạ Vân. Át chủ bài như là đã bại lộ, Dạ Văn Phong nếu là lần tiếp theo còn muốn tiếp tục ám sát ban đêm mây, liền tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện chỗ sơ suất. Sẽ còn an bài càng nhiều cao thủ, mức độ nguy hiểm tất nhiên hội càng cao. Dạ Trường Minh cũng không đủ lòng tin, có thể an toàn đem Dạ Vân đưa về nhà. Bởi vậy, hiện tại tiến về Sở gia, có lẽ là một cái lựa chọn tốt nhất. Làm Sở gia gia chủ con rể, đến lúc đó hơi nói một chút chuyện này, đến lúc đó an bài một đám Sở gia cao thủ bảo hộ khẳng định là không có vấn đề. Dạng này cũng có thể tốt hơn bảo hộ Dạ Vân an toàn. Nhưng mà Dạ Trường Minh cũng không biết, hắn cho là át chủ bài đã bại lộ, lại chẳng qua là Dạ Vân một lá bài tẩy mà thôi. Giống như vậy át chủ bài, Dạ Vân trên tay còn có rất nhiều. Mà lại liền suốt đêm mây chính mình, thực lực cũng là cường hãn vô cùng, căn bản không sợ Dạ Văn Phong an bài ám sát. Sở dĩ tiến về Sở gia, Dạ Vân chỉ là vì đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng không phải vì tìm kiếm bảo hộ cái gì loại hình. Chương 1311, cơ hội cuối cùng. Án binh bất động. Chương 1311, cơ hội cuối cùng. Án binh bất động. Dạ Văn Phong ám sát, căn bản không đủ gây sợ. Tại Sở Phi Vân dẫn đầu xuống, Dạ Vân một đoàn người cưỡi lên Sở gia tiên thuyền, hướng về Bắc Cảnh chủ gia phương hướng phi đi. Cùng lúc đó, Dạ nhà, Dạ Văn Phong chỗ ở từ khi lần trước tuyệt sát cửa ám sát sau khi thất bại, Dạ Văn Phong liền đã đang tự hỏi sau đó làm như thế nào hành động. Từng có phía trước một lần ám sát, không cần nghĩ cũng biết, Dạ Vân sau đó khẳng định hội có chỗ cảnh giới. Tuyệt sát cửa ám sát thất bại, là Dạ Văn Phong trước đó căn bản không nghĩ tới sự tình. Vốn cho rằng tuyệt sát cửa dốc toàn bộ lực lượng, có thể xử lý Dạ Vân trên cơ bản là 10 phần chắc chín. Nhưng người nào có thể nghĩ ra được, Dạ Vân trừ có Dạ Trường Minh bảo hộ bên ngoài, sau lưng mặt lại còn có cao thủ khác hộ vệ. Nếu không có như vậy, lần trước ám sát đã thành công. Trong khoảng thời gian này, Dạ Văn Phong an bài người vẫn luôn đang giám thị Bắc Cảnh Chú Kiếm Sơn trang tình huống. Phàm là có một chút điểm gió thổi cỏ lay, Dạ Văn Phong cũng hội ở trước tiên nhận được tin tức. Mà ngay mới vừa rồi, Nam Hùng thám tử có tin tức truyền đến. Dạ Vân đã rời đi Chú Kiếm Sơn trang, hiện tại chính cùng lấy Sở gia trưởng lão cùng nhau đi tới Sở gia. Biết được tình huống này sau, Dạ Văn Phong trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, tiểu tử này vậy mà đi đến Sở gia, nếu là đằng sau do Sở gia cao thủ hộ tống, muốn động Dạ Vân tiểu tử này, sợ rằng hội rất khó. Trong lúc nhất thời, Dạ Văn Phong cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp có thể giải quyết vấn đề này. Sở gia đây là an bài cao thủ bảo hộ Dạ Vân, vậy hắn muốn lần nữa sắp xếp người động thủ, khả năng thành công hội phi thường nhỏ. Lần trước thiếu chút nữa bị tìm hiểu nguồn gốc bắt lấy, cũng may xử lý sự tình tương đối thỏa đáng, không có bị liên lụy. Nếu là lần này thất bại nữa, Dạ Văn Phong cũng không dám cam đoan nhất định hội không bị phát hiện, chỉ có thể tận khả năng chú ý không nương tay bôi. Hiện tại Dạ Vân ngay tại tiến về Sở gia, động thủ không tiện. Nếu là lại muốn đối với Dạ Vân động thủ, chỉ sợ cần chờ đến hắn rời đi Sở gia, đồng thời còn cần căn cứ đằng sau tình huống đến xem phải chăng có thể động thủ. Đáng hận, Dạ Vân tiểu tử này, tại sao lại như vậy khó giết? Tuyệt sát cửa lần kia ám sát, có thể nói là 10 phần hoàn mỹ. Nhưng người nào có thể nghĩ ra được, vẹn vẹn chỉ là bởi vì có người âm thầm bảo hộ Dạ Vân, kết quả dẫn đến lần kia ám sát thất bại trong gang tấc. Vô luận như thế nào, đều nhất định phải nghĩ biện pháp tại Dạ Vân lần này trở về Dạ nhà trước đó ám sát thành công. Đằng sau còn muốn tìm cơ hội thích hợp, liền không có dễ dàng như vậy. Tỉnh táo suy tư một chút sau, Dạ Văn Phong lập tức an bài tâm phúc của mình đi triệu tập thân tín. Những người thân tín này cũng không tại Dạ gia tộc, mà là ở vào Dạ nhà chỗ quản hạt trong phạm vi thế lực địa phương khác. Có là Dạ người nhà, có cũng không phải là, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là thuộc về Dạ Văn Phong thân tín. Nhiệm vụ này giao cho bọn hắn, Dạ Văn Phong tin tưởng nhất định không có vấn đề. Đã tập kết dưới tay mình thân tín, nếu là cái này cũng còn không có cách nào diệt trừ Dạ Vân, đêm đó nghe tiếng cũng không thể ra sức. Đến lúc đó, hắn đem không đường có thể đi. Dù sao vận dụng là thân tín của hắn, thành công vẫn còn tốt. Nếu là thất bại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, khẳng định là hắn làm chuyện này. Cho dù là các trưởng lão khác, cũng tuyệt đối hội không đứng tại hắn bên này. Lần hành động này, chỉ có thể thành công, không có khả năng thất bại. Lúc này, Dạ Trường không ngay tại xử lý một vài sự vụ. Một đạo hắc ảnh hiện lên, chỉ gặp một kẻ người áo đen xuất hiện ở phía trước. Gia chủ, đại trưởng lão bên kia có dị động, ngay tại vừa rồi, tâm phúc của hắn đã rời đi tộc địa. Thần sắc vội vàng, tựa hồ có vội vàng sự tình. Nghe vậy, Dạ Trường không động tác trên tay một trận, sau đó tiếp tục làm chính mình sự tình. Biết, còn có mặt khác sao? Gặp Dạ Trường không bình tĩnh như thế, người áo đen vội vàng nói. Gia chủ, đại trưởng lão cử động lần này, rất có thể là muốn đối với thiếu chủ bất lợi, phải chăng cần sắp xếp người tiến về Bắc Cảnh bảo hộ thiếu chủ? Hoàn thành tốt ngươi tự thân chức trách là được rồi, những chuyện khác bản tọa tự có cân nhắc. Dạ Trường không cũng không tính làm cái gì, đồng thời cũng không có ý định sắp xếp người tiến về Bắc Cảnh bảo hộ Dạ Vân. Nếu gia chủ đều đã nói như vậy, làm cấp dưới, hắn tự nhiên không tốt lại nhiều nói. Có lẽ gia chủ có khác suy tính, về phần cụ thể là cái gì, không cần thiết nói cho hắn biết. Là thuộc hạ minh bạch. Lời còn chưa dứt, người áo đen trực tiếp biến mất trong phòng. Dạ Trường không sở dĩ không có bất kỳ hành động gì, cũng không có ý định sắp xếp người trước Bắc Cảnh, là bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, Dạ Vân hoàn toàn không cần bảo hộ. Chính mình cái này như tử, trên tay nắm giữ át chủ bài, nhưng so sánh chính mình tưởng tượng muốn bao nhiêu. Nếu là mình bên này sắp xếp người tiến về Bắc Cảnh, chỉ sợ đại trưởng lão bên kia nhất định hội có trô phát giác. Vậy còn làm sao bắt đại trưởng lão nhược điểm? Nếu đại trưởng lão đã làm những chuyện này, đến lúc đó tất nhiên hội lưu lại dấu vết để lại. Liên muốn thuận những dấu vết để lại này, đến lúc đó nhất định có thể bắt hắn lại bím tóc. Mà lại Dạ Trường không biết, Dạ Vân tâm tư 10 phần kín đáo, không có khả năng đối với đại trưởng lão không có phòng bị. Hắn không có chủ động hướng mình cầu viện, vậy liền chứng minh chính hắn có thể ứng phó được những chuyện này. Đương nhiên, những chuyện này Dạ Trường không cũng không có nói cho Dạ Vân mẫu thân Vân Giao. Dù sao Vân Giao nhưng không có Dạ Trường không như vậy tỉnh táo, phàm là có nhân uy hiếp đến Dạ Vân, Vân Giao hội ở trước tiên nghĩ biện pháp đem đối phương diệt trừ. Mà lại, Vân Giao còn không cần chứng cứ. Cũng mặc kệ nói thế nào, Dạ Văn Phong đều là Dạ nhà đại trưởng lão, thân phận địa vị đương nhiên không cần phải nói. Thật muốn xử lý hắn, nhất định phải có đầy đủ chứng cứ mới được, không có khả năng ăn nói xuông, hoặc là chỉ dựa vào suy đoán. Bởi vậy, Dạ Trường không cũng không tính tương Dạ Mây gặp phải ám sát nói cho Vân Giao. Không phải vậy, khẳng định hội nổ. Lời mặc dù là nói như vậy, khả Dạ Trường không cũng không phải hoàn toàn một chút hành động đều không có. Hắn lập tức gọi tới Tâm Phúc, truyền lệnh xuống để cho người ta giám thị đại trưởng lão Dạ Văn Phong người. Trước đó tuyệt sát cửa ám sát thất bại, cái này cũng mang ý nghĩa chỉ là dựa vào tổ chức sát thủ ám sát, đã không có khả năng thành sự. Dạ Văn Phong sau đó khẳng định hội an bài người của hắn tự mình đi. Như vậy chứng cứ đúng vậy liền đến sao? Tiếp cận những người này, nói không chừng liền hội có thu hoạch. Đến lúc đó, chứng cứ vô cùng xác thực, Dạ Văn Phong liền xem như muốn cãi lại cũng khó khăn. Sau đó liền nhìn sự tình đến cùng hội làm như thế nào phát triển. Dạ Văn Phong có phải hay không hội liều lĩnh tập sát Dạ Vân? Bắc Cảnh chi địa, tiên thuyền đi thuyền tại trên mây xanh. Bắc Cảnh trên bầu trời, cảnh trí ưu mỹ, cùng đầy khắp núi đồi tuyết trắng cùng so sánh, có một phen đặc biệt mỹ cảm. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tại Bắc Cảnh trên không, rét lạnh hội tùy thời xâm nhập mà đến. Nếu là tu vi không đủ, lúc nào cũng có thể bị đông cứng thành băng điêu. Trời chiều lặn về phía tây, màn đêm sắp giáng lâm. Mà lúc này đây Bắc Cảnh, hội nên đón càng thêm rét lạnh thời điểm. Ban đêm dưới Bắc Cảnh, so với ban ngày hội càng thêm nguy hiểm, đồng thời cũng càng thêm rét lạnh. Cho dù là ở vào trên không trung, nói không chừng cũng hội đụng phải một chút yêu thú tập kích. Chương 1312, đất sở. Chưa từng gặp mặt đại cứu ca. Chương 1312, đất sở. Chưa từng gặp mặt đại cứu ca. Tại sở ra trên tiên thuyền, có khác tương ứng pháp trận, tự nhiên không cần lo lắng rét lạnh xâm nhập. Đến mức yêu thú loại hình, tại tới gần tiên thuyền thời điểm, liền sẽ bị trận pháp khí tức bức lui. Đừng nhìn Sở Phi Vân vẹn vẹn chỉ là một vị ngoại môn trưởng lão, có thể hắn tọa hạ chiếc này tiên thuyền, lại đủ để chống cự đại thánh cảnh công kích. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có người đi sở trường về động sở ra tiên thuyền. Bạn nhất không cẩn thận chọc giận sở ra, sự tình sẽ chỉ vô cùng phiền phức. Trên tiên thuyền, Sở Phi Vân đoạn đường này cũng coi là đi theo làm tùy tùng, không ngừng lấy lòng Dạ Vân. Đây cũng không phải quá muốn cái gì chỗ tốt, vẹn vẹn chỉ là hy vọng Dạ Vân không muốn ghi hận chính mình. Trước đây hắn đã đem quan tài bản đều thua không có, có thể nói thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Nếu là còn bị Dạ Vân ghét, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Nhưng mà Sở Phi Vân hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, Dạ Vân cần dùng tới ghi hận hắn sao? Huống chi, Sở Phi Vân phía trước có thể là đưa không ít đồ tốt cho chính mình, Dạ Vân không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, Sở Phi Vân thái độ xem như là cho đến, Dạ Vân tương đối hài lòng. Đảo mắt mấy ngày sau, tiên thuyền cuối cùng là thành công tiến vào sở gia phạm vi thế lực. Khi biết Dạ Vân sắp đến về sau, sở gia bên này cũng sớm đã có chỗ an bài. Gia chủ Sở Tiêu đặc biệt an bài chính mình đại nhi tử dẫn người trước đến nên đón, để bày tỏ coi trọng. Dạ Vân đến tìm hiểu, tất nhiên không thể qua loa cho xong. Sở gia bên này tự nhiên cũng cẩn thận trọng đối đãi mới được. Được đến đưa tin phía sau Sở Phi Vân, liền vội vàng đem thông tin báo cho Dạ Vân. Dạ thiếu chủ, đại công tử dẫn người tự mình đến nên đón ngài tới. Đại công tử? Dạ Vân lập tức kịp phản ứng, Sở Phi Vân trong miệng nhắc tới đại công tử, hẳn là Sở Tiêu đại nhi tử, cũng chính là Sở Tiên nhi đại ca. Chính mình vị này đại cứu ca, có lẽ còn không có chính thức gặp qua. Dạ Vân ngược lại là thật tò mò, cùng đối phương chạm mặt phía sau sẽ là bộ dáng gì. Nếu như thế, vậy thì cùng bọn hắn hội họp đi. Phải. Tiên thuyền hành chạy đến địa điểm chỉ định, chậm rãi hạ xuống. Tại tiên thuyền ở lại địa điểm, Sở Tiên nhi đại ca Sở Hạo Càn đã dẫn theo bộ phận sở gia đệ tử, tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Sở Hạo Càn thân hình thẳng tắp, toàn thân tản ra cương nghị khí tức, trên mặt một mảnh đứng đắn chi sắc. Đối cái này đại cứu ca, Dạ Vân hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Tại sở gia, hắn thiên phú tu luyện xem như là coi như không tệ, tuổi còn trẻ cũng đã đi vào chân thần cảnh giới. Mà tại sở gia cùng bối phận người bên trong, Sở Hạo Càn hoàn toàn có thể nói được là đời này bên trong nhân tài kiệt xuất. Có khả năng tới sánh vai người cùng thế hệ, tại sở gia gần như không có. Tiên thuyền ở lại về sau, Dạ Vân gia cuối cùng nhìn thấy vị này chưa từng gặp mặt đại cứu ca. Sở Hạo Càn trong nội tâm rất rõ ràng, Dạ Vân tương lai là muội phu của mình, mặc dù bây giờ còn không tính chính thức, nhưng cũng là kiện công nhận sự tình. Bởi vậy tại Sở Hạo Càn trong lòng, tự nhiên là muốn giao hảo Dạ Vân. Về sau cũng có lợi tại sở gia. Dạ Vân là Dạ gia thiếu chủ, cùng hắn giao hảo, chẳng khác nào là tương lai cùng Dạ gia gia chủ giao hảo, chăm sóc không một hại. Cùng Dạ Vân khác biệt chính là, Sở Hạo Càn mặc dù là đại công tử, cũng là hiện nay sở gia thiếu chủ, nhưng hắn còn có cái khác minh đệ. Dù cho hiện tại đã là thiếu chủ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể hoàn toàn ngồi vững vị trí này. Một chút mất tập trung, đồng dạng cũng là có khả năng bị huynh đệ của mình cho cướp đi. Sinh ở loại này đại gia tộc, liền cùng nhà đế vương không có gì khác nhau. Thiếu chủ vị trí liền như là thái tử vị trí, tất nhiên là rất nhiều có tư cách người tranh đoạt đối tượng. Hôm nay tới đây nên đón Dạ Vân, ngoại trừ là Sở Tiêu an bài tại, Sở Hạo Cản cũng là chủ động xin đi trước đến. Tại kế hoạch của hắn bên trong, giao hảo Dạ Vân là một kiện vô cùng cần thiết sự tình. Dạ Vân phía sau Dạ gia, nói không chừng tương lai sẽ trở thành chính mình vững chắc thiếu chủ vị trí trợ lực. Hơn nữa Sở Hạo Cản cùng Sở Tiên Nhi hai người là cùng cha cùng mẫu, cùng hắn các huynh đệ khác tỷ muội không giống. Các huynh đệ khác tỷ muội cùng so sánh, Sở Hạo Cản muốn rút ngắn cùng Dạ Vân quan hệ, tự nhiên cũng liền càng chiếm ưu thế. Dạ gia thiếu chủ cùng Sở gia thiếu chủ, cứ như vậy như nước trong veo chạm mặt. Vừa lên đến, Sở Hạo Càn liền sắc mặt vui sướng hô: "Muội phu, hoan nên đi tới chúng ta Sở gia." Không sai, vừa mở miệng liền là muội phu mà không phải Dạ thiếu chủ. Dạ Vân cùng muội muội hắn mặc dù còn không có thành hôn, nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn, hắn chẳng qua là trước thời hạn hô một tiếng mà thôi. Dạng này cũng có thể thuận thế rút ngắn song phương quan hệ. Nghe đến Sở Hạo Càn đối với chính mình xưng hô, Dạ Vân tự nhiên hiểu hắn tính toán. Đơn giản liền là muốn cùng chính mình rút ngắn quan hệ, để chính mình không muốn thiên vị hướng cái khác huynh đệ tỷ muội. Đối với Sở gia thiếu chủ là ai chuyện này, Dạ Vân trong lòng kỳ thật cũng không thèm để ý bất quá, Sở Hạo Càn cùng những người khác cùng so sánh, rõ ràng cùng chính mình quan hệ thêm gần một chút. Hỗ trợ hắn cũng không có cái gì, ít nhất là sắp tốt chính mình. Dạ Vân khẽ mỉm cười, chủ động nói: "Đại cứu ca khách khí, mặc dù còn không có cùng Tiên Nhi thành hôn, nhưng ta cũng được cho là nửa cái Sở gia người. Nếu đều đã đến Bắc Cảnh, nếu là không đến một chuyến Sở gia, thực sự là không thể nào nói nổi." Khi nghe đến Dạ Vân đối với chính mình xưng hô cùng, Sở Hạo Càn lập tức cười lớn một tiếng. "Ha ha ha, nói cũng đúng." Muội phu cũng coi là chúng ta nửa cái sở ra người. Ngươi thật vất vả tới một chuyến Bắc Cảnh, đương nhiên muốn đến xem. Không bằng liền từ ta dẫn ngươi nhận thức một cái, ta sở ra phong quang. Như vậy rất tốt. Dạ Vân cũng không có cự tuyệt Sở Hạo Càn thân cận chi ý muội phu đi theo ta, tại nhận thức chúng ta chủ nhà phong quang phía trước, vẫn là muốn trước đi gặp một mặt phụ thân cùng các trưởng lão. Đợi đến việc nơi này xong, ta nhất định thật tốt là muội phu bày tiệc mời khách. Mười phần như quen thuộc ôm Dạ Vân bà bay, Sở Hạo Càn tính tình tương đối thẳng, không thích con quấn. Sau đó, Dạ Vân cùng Sở Hạo Càn cùng nhau leo lên hắn tiên thuyền, so với Sở Phi Vân tiên tuyển, rõ ràng muốn càng thêm lộng lẫy. Hơn nữa phía trên lực lượng thủ vệ cũng càng thêm cường đại, thậm chí có một vị đại thánh cảnh cường giả hộ vệ. Xem như Sở gia thiếu chủ, Sở Hạo càng có dạng này bài diện không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao Dạ Vân nếu như là thật phải cao điệu đi ra ngoài, Dạ gia an bài đại thánh cảnh cường giả, tối thiểu không dưới 3 cái. Cũng chính là lần này phải khiêm tốn đi ra ngoài, không nghĩ gây nên quá nhiều người quan tâm, cái này mới chỉ mang theo Dạ Trường Minh một vị đại thánh cảnh cường giả. Đưa mắt nhìn Dạ Vân cùng Sở Hạo Càn rời đi, Sở Phi Vân yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đem vị này đại thần đưa đến. Chính mình lần này đi tới Chú Kiếm Sơn Trang, có thể nói là thua thiệt quần lót đều không có. Tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, một đêm trở lại trước giải phóng, bảo vật gì đều không có còn lại. Ai? Trong lòng sâu sắc thở dài, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Sở Phi Vân trong lòng tràn đầy cảm khái, đời này của hắn như dẫm trên băng mỏng, cũng không biết có hay không còn có thể đi đến bờ bên kia. Mặc dù tất cả bảo vật cũng không có, nhưng từ mấy ngày nay tình huống đến xem, Dạ Vân hẳn là không có cùng chính mình tính toán chuyện này. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chính mình hẳn là an toàn, chẳng những có thể sẽ bị lại tính sổ sách. Nghĩ tới đây, Sở Phi Vân nội tâm bên trong hối hận lại nhạt rất nhiều. Chương 1313, ngăn cách tộc địa. Ta Sở ra cũng không kém. Chương 1313, ngăn cách tộc địa. Ta Sở ra cũng không kém. Sau đó lại qua 3 ngày, Dạ Vân ngồi Sở Hạo Càn tiên thuyền, cuối cùng là đi tới Sở gia tộc địa. Mặc dù là nằm ở cực hàn bắc cảnh, thế nhưng Sở gia tộc địa bên trong lại là một mảnh xanh um tươi tốt cảnh tượng. Đây là bởi vì Sở gia lão tổ dốc hết đại lượng tài nguyên, xoay quanh Sở gia tộc địa thành lập nên một cái to lớn trận pháp. Trận pháp này có khả năng cam đoan Sở gia tộc địa bên trong không nhận bắc cảnh cực hàn ảnh hưởng. Có khả năng bao phủ toàn bộ Sở gia tộc địa khổng lồ trận pháp, cần tiêu tốn rất nhiều linh lực cung cấp. Bất quá đối với Sở gia mà nói, cái này cũng không tính cái gì. Chỉ cần mỗi năm trả giá số lượng nhất định linh thạch là đủ. Có khả năng cam đoan Sở gia lâu dài không bị cực hàn ảnh hưởng, chuyện này đối với Sở gia mà nói là chuyện tốt. Chú ý tới nơi xa xanh um tươi tốt cảnh tượng, Dạ Vân như có điều suy nghĩ. Không thể không nói, Sở gia lão tổ có khả năng xây dựng lên một cái trận pháp khổng lồ như vậy, đích thật là có chút bản lĩnh. Đồng thời Dạ Vân có khả năng cảm thụ được, tại cái này khổng lồ trận pháp bên trong, bao hàm linh lực muốn vượt xa ngoại giới. Đây cũng là trận pháp tạo thành ảnh hưởng một trong. Tại cái này Sở gia tộc địa bên trong tu luyện cùng tại ngoại giới tu luyện, cũng sẽ có chênh lệch rất lớn. Đại cứu ca, Sở gia tộc địa xây thiết lập trận pháp, xác thực có chút huyền diệu. Như thế một mảng lớn địa phương không có bị băng tuyết bao trùm, mà là xanh um tươi tốt, đồng thời linh lực dư giả trình độ vượt xa ngoại giới. Dạ Vân biểu lộ cảm xúc, trong lòng đối với Sở gia lão tổ vẫn có chút khâm phục. Nghe vậy, Sở Hạo Càn lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt toát ra vẻ kiêu ngạo biểu lộ. Muội phu, ngươi đây xem như nói đúng. Ta Sở gia có thể có hôm nay quang cảnh như vậy, còn nhờ vào lão tổ hỗ trợ thành lập cái này khổng lồ trận pháp. Mặc dù cùng Dạ gia không so được, nhưng ở cái này bắc cảnh bên trong, tuyệt đối có thể nói là thánh địa tồn tại. Điểm này, Sở Hạo Càn cũng không có nói đùa. Rất nhiều bắc cảnh tu sĩ đều ước gì đi tới Sở gia tộc địa tu luyện, bởi vì tại chỗ này linh lực càng thêm dư giả. Chỉ tiếc, Sở gia cũng không quá độ thiệt tâm. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn cự tuyệt các tu sĩ tại Sở gia tộc địa tu luyện. Nếu là thông qua Sở gia khảo hạch gia nhập Sở gia, tự nhiên có cơ hội tại chỗ này tu luyện. Đương nhiên, nơi này cái gọi là gia nhập Sở gia, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa trở thành Sở gia người, chỉ có thể tương đương với đệ tử ngoại môn. Tiếp xúc không đến hạch tâm sự tình, đồng thời cũng vô pháp đi tới trụ sở khu vực hạch tâm. Dù cho chỉ là trở thành Sở gia đệ tử ngoại môn, có thể mỗi năm như cũ có không ít người chạy theo như vịt. Sở gia có khả năng phát triển đến hiện nay như vậy, Sở gia tộc địa đại trận, không thể bỏ qua công lao. Rất nhanh, tiên thuyền thuận lợi tiến vào Sở gia tộc địa bỏ neo cảng. Tại bỏ neo cảng nơi này, đã có người đang đợi. Biết được Dạ Vân lại muốn đến, cho dù là đã an bài Sở Hạo Càn nên đón, bọn hắn vẫn như cũ không dám chậm trễ chút nào. Chờ đợi ở đây người không phải người khác, chính là phía trước tham gia Dạ Vân sinh nhật thời điểm, tới bị kia Sở gia tông gia trưởng lão một trong Sở Hàn. Dạ Vân cùng Sở Hạo Càn song song từ trên tiên thuyền mặt đi xuống, Sở Hàn liền vội vàng tiến lên, chắp tay nói: "Thiếu chủ, Sở Hàn gặp qua Dạ thiếu chủ, không nghĩ đến mới đây không lâu lắm, vậy mà lại cùng Dạ thiếu chủ gặp nhau." Nghe vậy, Dạ Vân cười nhạt một tiếng, thuận miệng liền đáp: "Sở Hàn trưởng lão khách khí, hẳn là ta có nhiều quấy rầy mới đúng." Lúc này, một bên Sở Hạo Càn vội vàng nhắc nhở: "Tam thúc, chúng ta có chuyện trên đường từ từ nói, cũng đừng đứng ở chỗ này. Ta có thể là cùng muội phu nói, các loại gặp xong phụ thân sau đó, ta liền tự mình vì hắn bày tiệc mời khách." Gặp Sở Hạo Càn vội vã như vậy bộ dạng, Sở Hàn bất đắc dĩ cười cười: "Tốt ta, nếu thiếu chủ muốn vì Dạ thiếu chủ bày tiệc mời khách, đây đều là tiết kiệm ta sự tình. Dạ thiếu chủ mời tới bên này, gia chủ đã đợi chờ đã lâu." Nói xong, Sở Hàn lập tức đi ở phía trước dẫn đường. Trước khi chuẩn bị đi, Dạ Vân quay đầu đối với Long Nhi cùng Dạ trưởng Minh phân phó nói: "Các ngươi đi nghỉ trước một cái, ta đi gặp mặt Sở gia chủ, sự tình kết thúc phía sau ta sẽ thông báo các ngươi." Gặp Dạ Vân chuẩn bị một mình đi tới, đêm nghe mưa không nhịn được cau mày: "Có thể thiếu chủ an toàn của ngài." Gặp Dạ trưởng Minh không yên tâm, Dạ Vân cười xua tay nói: "Giai Minh thúc, nơi này chính là Sở gia tộc địa, ngươi cảm thấy ta tại chỗ này có thể có chuyện gì?" "Cái này, tốt ta, thiếu chủ chính ngài cẩn thận." Dạ trưởng Minh nhất thời nghẹn lời. Xác thực, tại Sở gia tộc địa có thể xảy ra chuyện gì đâu? Dạ Vân nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, Sở gia cái này phiền phức nhưng lớn lắm. Bởi vậy, Sở gia sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bảo vệ tốt Dạ Vân an toàn, cũng không có khả năng để nguy cơ giáng lâm Dạ Vân trên thân. Tại Sở Hàn dẫn đầu xuống, Dạ Vân cùng Sở Hạo Càn rất nhanh liền đi đến Sở gia tiếp khách đại điện. Giờ phút này, bao gồm Sở gia gia chủ ở bên trong còn có cái khác Sở gia trưởng lão, toàn bộ đều đã ở chỗ này. Làm là như vậy vì cho đầy đủ coi trọng, đồng thời cũng là vì mở mang kiến thức một chút Dạ Vân vị này Dạ gia thiếu chủ. Chư vị trưởng lão đợi lát nữa cũng đừng mất cấp bậc lễ nghĩa, Dạ Vân thiếu chủ tương lai cũng là ta Sở gia nửa người, bản gia chủ nữ tế. Nếu là có người nào muốn ức hiếp hắn, đừng trách bản gia chủ không nể tình. Sở Tiêu đối với Dạ Vân người con rể tương lai này vẫn là vô cùng hài lòng, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả trưởng lão đều là hài lòng. Những năm này, theo Sở gia phát triển cấp tốc, một ít trưởng lão thái độ liền thay đổi, trở nên có chút ngang ngược càng rỡ. Thậm chí một số thời khắc sẽ không đem Dạ gia để vào mắt. Vì phòng ngừa đợi lát nữa xuất hiện một chút không thể khống chế sự tình, trước thời hạn thông báo một chút bọn hắn, tránh cho loại này sự tình phát sinh là phi thường cần thiết. Một vị nhìn qua hoặc là có chút tuổi trẻ, có một sợi râu đen trưởng lão khinh thường nói: "Gia chủ, ngươi nói cũng là tương lai, có thể tương lai sự tình người nào còn nói đến chuẩn. Ít nhất hiện tại, Dạ gia tiểu tử cũng không phải là con rể của ngươi, cũng không tính là chúng ta nửa cái Sở gia người. Dạ gia coi như rất cường đại, nhưng chúng ta Sở gia cũng không kém, không cần thiết như thế sợ đầu sợ đuôi." Hắn những lời này, để Sở Tiêu sắc mặt có chút trầm xuống. "Sở thoại trưởng lão, lời này bản tọa không hy vọng được nghe lại lần thứ hai. Sở gia những năm gần đây phát triển cấp tốc, thế lực lớn mạnh rất nhanh, nhưng không muốn bởi vậy liền phất lờ. Sở gia dù cho hiện tại rất cường đại, nhưng cùng Dạ gia so ra vẫn như cũng là tiểu vu gặp đại vu. Đừng quá mức kiêu ngạo tự mãn, càng không muốn kiếm chuyện. Nếu không, dù cho ngươi là trưởng lão, bản gia chủ cũng sẽ không tùy tiện buông tha." Sở Tiêu nói chuyện không lưu tình chút nào, cho dù là đang tại nhiều trưởng lão như vậy trước mặt, cũng không có chút nào cho vị này Sở Thoại trưởng lão lưu mặt mũi. "Sở Thoại, Sở gia tông gia thất trưởng lão, cũng là trẻ tuổi nhất trưởng lão. Như vậy hắn phong cách hành sự cùng các trưởng lão khác hoàn toàn khác biệt, có chút ngang ngược cản rỡ. Tự cho là tu vi cao cường, bởi vậy chưa từng đem những người khác để vào mắt. Cho dù là Dạ gia, ở trong mắt Sở Thoại cũng chỉ bất quá là một cái cường đại một chút đối thủ mà thôi, tương lai Sở gia cuối cùng rồi sẽ vượt qua Dạ gia." Đối với cái này thất trưởng lão, Sở Tiêu cũng vô cùng đau đầu. Bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen, không biết nên vào lúc nào cần hơi khiêm tốn một chút. Chương 1314, lần đầu đến Sở gia. Sở Tiêu nhu đồ, lợi ích khóa lại. Chương 1314, lần đầu đến Sở gia. Sở Tiêu nhu đồ, lợi ích khóa lại. "Ta..." Sở Thoại muốn phản bác, thế nhưng chú ý tới gia chủ ánh mắt, lập tức liền hành quân lặng lẽ. Gia chủ không phải đang nói đùa với mình, mà là phi thường nghiêm túc đang cùng mình nói vấn đề này. Hắn cũng không dám đi khiêu khích gia chủ. Dù sao tại ở đây tất cả trưởng lão bên trong, uy vọng của hắn cùng thực lực đều là yếu nhất. Bình thường đối ngoại ngang ngược cản rỡ vậy thì thôi, thế nhưng tại chỗ này, cũng không có hắn ngang ngược cản rỡ tư bản. Lúc này, một bên Sở gia đại trưởng lão đội vàng nói: "Tốt, thất trưởng lão, gia chủ nói cũng không có vấn đề, chúng ta thực sự là cần cẩn thận một chút. Dạ gia thiếu chủ thân phận tôn quý, ngươi vẫn là hơi khiêm tốn một chút, không muốn cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Tiên nhi tiểu thư đã tại Dạ gia, song phương thông gia là cố định sự thật, điểm này sẽ không thay đổi. Không có người đứng tại phía bên mình, Sở Thoại tự nhiên cũng chỉ có thể dùng yên lặng nuốt xuống khẩu khí này. Biết, không chịu thua cũng phải chịu thua." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Sở Thoại nhưng trong lòng thì âm thầm kinh thường. Cho rằng không quản là gia chủ vẫn là các trưởng lão khác, thật càng sống càng trở về. Coi như Dạ Vân là Dạ gia thiếu chủ, nhưng có một chút là sẽ không thay đổi. Đó chính là Dạ Vân so với bọn họ đồng lứa nhỏ tuổi, là thuộc về bọn hắn văn bối. Đối mặt một cái văn bối, thật sự có cần phải lấy thái độ như vậy đi nên đón sao? Chuyến đi về sau, chẳng phải là tại nói cho những người khác, Sở gia từ đầu đến cuối không bằng Dạ gia. Đối mặt Dạ gia thiếu chủ thậm chí đều muốn một mực cung kính. Không quản là gia chủ vẫn là một đám trưởng lão, đều nhất định muốn đích thân nên đón Dạ gia thiếu chủ. Nhưng mà, Sở Thoại đều có thể cân nhắc đến sự tình, các trưởng lão khác lại hoặc là Sở Tiêu làm sao lại không có cân nhắc đến? Có thể sự thật vốn là như vậy. Sở gia mặc dù tại thế lực phương diện gần với Dạ gia, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Sở gia hiện tại đã có khả năng đổi ngang Dạ gia. Cho dù là trải qua những năm này phi tốc phát triển, Sở gia đã nắm giữ 10 phần thâm hậu nội tình. Có thể Dạ gia chẳng lẽ liền không có phát triển sao? Nếu biết rõ tại Sở gia quật khởi phía trước, Dạ gia cũng đã là độc nhất vô nhị bá chủ. Đây là mọi người công nhận sự tình. Xem như trẻ tuổi nhất trưởng lão Sở Thoại, đối với trong lúc này một vài vấn đề cũng không có quá nhiều cảm thụ. Bởi vậy, hắn đối Dạ gia thiếu hụt tính sợ tâm. Sở Tiêu cũng không cùng hắn tính toán chuyện này, cũng là bởi vì hắn biết Sở Thoại cũng không có thực sự hiểu rõ đến Dạ gia cường đại. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến một trận thông bẩm âm thanh. "Khởi bẩm gia chủ, các vị trưởng lão, thiếu chủ cùng Dạ gia thiếu chủ đến." Trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, Sở Tiêu lập tức vung tay lên, "Mau mời bọn hắn đi vào." "Phải." Không bao lâu, Dạ Vân cùng Sở Hạo Càn cùng với Sở Hàn liền đi đến Sở gia tiếp khách đại điện. Sở Hàn vừa tiến vào đại điện, đội vàng nói: "Gia chủ, Dạ Vân thiếu chủ đến." Nghe vậy, Sở Tiêu lập tức từ trên vị trí của mình đứng lên, cười ha ha một tiếng. "Ha ha ha ha. Đêm hiền chất, nhiều ngày không thấy, thật sự là càng phong lưu phong khoáng." Đối với Dạ gia tình huống, Sở Tiêu trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Xem như Dạ gia tương lai người thừa kế duy nhất, giao hảo Dạ Vân giống như là giao hảo Dạ gia. Cho tới nay Dạ gia cùng Sở gia ở giữa vẫn là có không ít hợp tác, song phương còn có tiến thêm một bước khả năng hợp tác. Sở Tiêu tự nhiên hy vọng làm sâu sắc song phương hợp tác. Cái này mới chọn lựa chọn đem chính mình rất nhu thuận đẹp nhất nữ nhi Sở Tiên Nhi đưa đến Dạ gia thông gia. Đồng thời, Sở Tiêu trong nội tâm kỳ thật vẫn là có mặt khác một tầng ý nghĩ. nếu là tương lai Dạ Vân cùng Sở Tiên Nhi có dòng dõi, tốt nhất là nhi tử. Như vậy ngoại tôn của mình liền có khả năng sẽ trở thành đời tiếp theo Dạ gia thiếu chủ. Đến lúc đó, Dạ gia thiếu chủ sẽ nắm giữ một nửa Sở gia huyết mạch. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tương lai Dạ gia chi chủ có một nửa huyết mạch là tới từ Sở gia. Đương nhiên, Sở Tiêu cũng không có nghĩ qua thông qua loại này phương thức đi khống chế Dạ gia gì đó, vẹn vẹn chỉ là muốn khóa lại hai nhà lợi ích quan hệ. Cùng Dạ gia quan hệ thân cận, cũng liền mang ý nghĩa song phương tương lai hợp tác sẽ tiến thêm một bước. Đối Sở gia mà nói, đích thật là một kiện thiên đại hảo sự. Hiện tại giao hảo Dạ Vân, đồng thời cũng là đang vì tương lai Sở gia trải đường. Gặp qua Sở thúc, gặp qua các vị trưởng lão, Sở thúc, ngài lời này thật sự là quá khách khí. Ta đã tới Bắc Cảnh một đoạn thời gian, hiện tại mới đến Sở gia, đích thật là có chút thất lễ. Còn mời Sở thúc thứ lỗi. Dạ Vân một bộ không kiêu ngạo không tự ti bộ dạng, nhưng cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa. Gặp Dạ Vân không kiêu không gấp, đối mặt một đám Sở gia cao tầng cũng là một bộ không chút phí sức bộ dạng, ở đây Sở gia các trưởng lão nhộn nhịp gật đầu. Thất trưởng lão Sở Toại trong lòng âm thầm kinh thường, cảm thấy Dạ Vân cũng bất quá như vậy. Lương tựa Dạ gia, đi ra bên ngoài còn biểu hiện như thế khiêm tốn lễ độ bộ dạng, hoàn toàn nhìn không ra một tia ngang ngược cản rỡ. Uổng công lợi hại như vậy thân phận. Nói trắng ra, hắn liền là nhìn Dạ Vân rất khó chịu. Không quản Dạ Vân biểu hiện thế nào, trong lòng hắn cũng sẽ không dễ chịu. Đêm hiền chất khách khí, mau chạy tới ngồi xuống, một đường đi đường mệt mỏi, cũng đã mệt mỏi đi. Sở Tiêu âm thầm gật đầu. Hắn đối Dạ Vân biểu hiện vẫn là tương đối hài lòng, chính mình cũng coi là cho nữ nhi tìm tới một cái tốt nơi quy tụ. Tương lai Dạ gia phu nhân, dù chỉ là một trong, thế nhưng không phải ai đều có thể ngồi đến bên trên vị trí. Có nữ nhi tầng này quan hệ tại, hắn cảm giác cùng Dạ Vân quan hệ thân cận rất nhiều. Sau đó, Dạ Vân ngay ở chỗ này cùng bọn hắn hàn huyên chút có không có, ví dụ như tại Bắc Cảnh kiến thức cái gì loại hình. Khi biết được Dạ Vân tiến vào Bắc Cảnh không bao lâu về sau, liền gặp phải ám sát. Cũng may có cao thủ trong bóng tối bảo vệ, bằng không Dạ Vân nhưng là nguy hiểm. Nghe đến cái tình huống này, Sở Tiêu cùng đại trưởng lão trong lòng nộn nhịp chấn động vô cùng. Không nghĩ tới, Dạ Vân đi ra bên ngoài vậy mà cũng sẽ bị ám sát. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này vô cùng có khả năng liền là Dạ gia nội bộ người làm. Dù cho không phải đối phương tự mình làm, cũng nhất định tại cái này quá trình bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật. Bọn hắn đến bây giờ mới biết được chuyện này, đối với ám sát Dạ Vân tuyệt sát môn, Sở gia một đám cao tầng trong lòng vô cùng phiền chán. Còn tốt Dạ Vân không có xảy ra chuyện gì, không phải vậy Bắc Cảnh khó tránh khỏi sẽ bị Dạ gia tìm phiền toái. Đêm hiền chất, không nói gạt ngươi, cái này tuyệt sát môn tại Bắc Cảnh bên trong, làm việc vẫn luôn vô cùng tâm ngoan thủ lạn. Lại thêm nữa hành động vô cùng ẩn nấp, sẽ rất khó tìm tới hành tung. Lần này tuyệt sát môn bị diệt mất, chẳng qua là gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào. Sở Tiêu tự nhiên là biết rõ tuyệt sát môn hủy diệt một chuyện, chỉ là đối với người nào âm thầm ra tay không hề rõ ràng. Bất quá bây giờ đã vô cùng sáng tỏ, có khả năng làm đến loại này sự tình người, hẳn là trong bóng tối bảo vệ Dạ Vân cao thủ. Nếu tuyệt sát môn dám ra tay với Dạ Vân, thành công thì cũng thôi đi, không thành công liền chú định sẽ bị hủy diệt. Lại một lát sau, Sở Hạo càng gặp Dạ Vân cho chính mình liếc mắt ra hiệu, thế là đội bằng nói: "Phu thân, muội phu đoạn đường này đi đường mệt mỏi, nghĩ đến cũng là có chút giá rời. Không bằng liền từ ta trước cho muội phu bày tiệc mời khách, để hắn nghỉ ngơi cho khỏe một cái, ngài thấy thế nào?" Chương 1315, nguy hiểm ý nghĩ. Mặt trời sắp lặn là sát điện. Chương 1315, nguy hiểm ý nghĩ. Mặt trời sắp lặn là sát điện. Nghe đến Sở Hạo Càn đối Dạ Vân xưng hô, Sở Tiêu phát hiện Dạ Vân vậy mà không có bất kỳ cái gì muốn ý phản bác, trong lòng lập tức mừng thầm. Quả nhiên, Tiên Nhi cùng Dạ Vân ở giữa sự tình, hẳn là đã ván đã đóng thuyền. Chuyện tốt. Tâm tình thật tốt, Sở Tiêu vội vàng nói. Đúng đúng đúng, Hạo Càn lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, đêm hiền chất đoạn đường này khẳng định đã mệt mỏi. Nếu như thế, Hạo Càn, an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thật tốt chiêu đãi đêm hiền chất, chờ hắn nghỉ ngơi tốt về sau, dẫn hắn thật tốt nhận thức một cái chúng ta Bắc Cảnh phong quang. Nghe vậy, Sở Hạo Càn đứng dậy chắp tay, đội vàng đáp: "Phu thân yên tâm, hài nhi biết nên làm như thế nào." "Muội phu, vậy chúng ta liền đi trước một bước, ta dẫn ngươi đi bày tiệc mời khách." "Cuối cùng có thể đi." Dạ Vân đối với dạng này trường hợp, thực sự là không có cảm giác. "Sở thúc, vậy ta liền đi trước một bước, cáo tử." "Tốt, các ngươi người trẻ tuổi nên nhiều đi lại, giao lưu trao đổi, đi thôi." Có Sở Hạo Càn đi theo, Sở Tiêu cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu tình huống. Sau đó, Dạ Vân cùng Sở Hạo Càn liền rời đi tiếp khách đại điện. Vừa mới đi ra ngoài, Sở Hạo Càn liền không kịp chờ đợi nói: "Muội phu, ta nói với ngươi, mỗi lần nhìn thấy phụ thân còn có một đám trưởng lão tại, ta liền cảm giác toàn thân không thoải mái. Chúng ta đều là người trẻ tuổi, cùng bọn hắn người thế hệ trước không có bao nhiêu tiếng nói chung, vẫn là bất tiếp xúc tốt. Không vẹn vẹn chỉ là lúc này, Sở Hạo Càn trước đây cũng vô cùng chán ghét cùng trong nhà thế hệ trước tiền bối tiếp xúc. Dù sao có mấy lời đang tại thế hệ trước mặt khó mà nói, có đôi khi nói nặng, người đời trước còn không dễ chịu. Cùng thế hệ trẻ tuổi ở chung, liền hoàn toàn không có băn khoăn như vậy." Trên một điểm này, Dạ Vân ngược lại là rất đồng ý Sở Hạo Càn lời nói. "Đại cứu ca, nếu nói mang ta bảy tiệc mời khách, vậy chúng ta đi bây giờ đi đâu bên trong?" Nghe vậy, Sở Hạo Càn trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, vội vàng nói: "Muội phu yên tâm, ta cũng sớm đã an bài thỏa đáng, các loại ngươi đến tự nhiên là biết." Nói xong, ôm Dạ Vân bà bay, hướng về chỗ cần đến đi đến. Nghị sự đại điện bên trong, tâm tình thật tốt Sở Tiêu, không e dè nói: "Chư vị, chắc hẳn các ngươi vừa rồi đã thấy, Dạ Vân không hề phản đối Hạo Càn gọi hắn muội phu. Cái này đủ để chứng minh Dạ Vân cùng Tiên Nhi quan hệ giữa hai người rất tốt, thậm chí tình cảm không sai. Tương lai chúng ta cùng Dạ gia ở giữa, nhưng chính là quan hệ thông gia quan hệ. Tại xử lý một số sự tình thời điểm phải chú ý tiêu chuẩn, có thể không cần làm ẩu. Đối mặt Sở Tiêu nhắc nhở, tất cả trưởng lao nhóm nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ đồng ý, duy chỉ có thất trưởng lao Sở Thoại không có tỏ thái độ. Hán nội tâm bên trong vẫn như cũ khư phục, Dạ Gia dựa vào cái gì liền có thể đứng ở Sở Gia bên trên? Song Phương dù cho tồn tại chênh lệch, nhưng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Sở Gia không cần thiết như thế sợ đầu sợ đuôi. Một đám lao cổ đồng, không hiểu được lớn mật biến đổi, càng không hiểu được nắm chắc cơ hội. Dạ Vân xem như Dạ Gia thiếu chủ, nếu là bắt lấy hắn, đồng thời có thể dùng cái này áp chế Dạ Gia. Cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, lại bị bọn hắn những này lão cổ đồng thả đi, thực sự là để hắn nghĩ mãi mà không rõ. Có Dạ Vân tại tay, Dạ Gia tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, Dạ Gia chỉ có thể đàng hoàng đáp ứng Sở Gia đưa ra điều kiện. Khó như vậy đến cơ hội, đột nhiên liền bị dễ dàng như vậy thả đi, thực sự là làm hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nếu là Sở Tiêu biết Sở Thoại trong lòng vậy mà ôm lấy ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ không chút do dự lập thủ, đem hắn bắt lại. Ý nghĩ như vậy thực tế quá nguy hiểm. Không riêng gì tự cho là đúng đơn giản như vậy, mà là ổn thỏa muốn đem toàn bộ Sở Gia đẩy lên vách núi. Nếu thật là đi tới một bước như vậy, Sở Gia rất có thể sẽ trở thành quá khứ thức. Bất quá cũng may Sở Thoại cũng không phải thật không có não. Tại không có được đến gia chủ hoặc là các trưởng lão khác hỗ trợ phía trước, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Một cái tác động đến nhiều cái, tùy tiện hành động rất có thể sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Từ Băng Cốc, La Sát Điện tổng bộ. Khoảng thời gian này, La Sát Điện mọi người vẫn luôn là lo lắng đề phòng, sợ sẽ phải gánh chịu Thiên La Địa Vong mới tập kích, dẫn đến xuất hiện tổn thất lớn hơn. Lần trước Thiên La Địa Vong lựa chọn ba đường tẩy phát, bọn hắn lúc đầu làm tốt chuẩn bị ứng đối, thậm chí muốn một lần hành động tiêu diệt Thiên La Địa Vong địch xâm phạm. Thật không nghĩ đến, đối phương tiếp viện vậy mà lại đến nhanh như vậy, dẫn đến La Sát Điện sát thủ tử thương vô số, đồng thời lại có ba cái phân bộ bị đối phương loại bỏ không còn một mảnh. Mỗi lần nghĩ đến việc này, điện chủ La Sát Điện liền ăn ngủ không yên, lửa giận trong lòng bên trong đốt, cho rằng nghĩa tử của mình bị tóm lấy, để lộ ra đi thông tin có thể làm cho bọn hắn chiếm được tiên cơ, trước thời hạn bố trí mai phục. Ai có thể nghĩ tới, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Thiên La Địa Vong cũng sớm đã làm tốt hai tay chuẩn bị, xác thực là đáng ghét đến cực điểm. Mặc dù trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức, La Sát Điện có chỗ khôi phục, nhưng là cùng đỉnh phong thời kỳ cùng so sánh, La Sát Điện hiện tại thế lực sớm đã kém xa tích tắc. Ngoại giới có không ít truyền ngôn, La Sát Điện hiện tại đã không có xem như tiên vực thế lực lớn năng lực. Dù cho chỉ là truyền ngôn, nhưng có không ít người đều tại thảo luận chuyện này, thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng La Sát Điện không được. Thiên La Địa Vong hoặc đem thay thế La Sát Điện, trở thành mới thế lực lớn. Dạng này lời đồn chỗ nào cũng có. La Sát Điện tổn thất rất nhiều phân bộ, tại toàn bộ tiên vực bên trong bố cục đã tổn thất đại bộ phận. Trường hợp này phía dưới, La Sát Điện kỳ thật xác thực đã không có xem như tiên vực thế lực lớn năng lực. Nhưng ít ra tại ngoài sáng bên trên, La Sát Điện hiện tại vẫn là cũng không có bị kéo xuống. Ngoại trừ hưu sinh dưỡng tức bên ngoài, điện chủ La Sát Điện đồng thời còn đang suy nghĩ phá cục chi pháp. Nhất định phải nghĩ biện pháp bài trừ hiện nay hoàn cảnh khó khăn, mới có thể bảo vệ La Sát Điện uy nghiêm. Tổn thất đại lượng phân bộ, lại thêm liên tục thất bại, trực tiếp dẫn đến La Sát Điện uy tín rất xuống ngàn trượng. Thậm chí liền ám sát nhiệm vụ đều so trước đây ít đi rất nhiều, sinh ý kinh tế đình trệ. Đối mặt tình huống như vậy, điện chủ La Sát Điện cũng là hữu tâm vô lực, hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Thiên La Địa Vong cái này thời điểm quan trọng, nếu là không bước qua được, La Sát Điện cũng chỉ có thể sống ở bóng tối phía dưới, một chút xíu suy bại. Đến cùng ngày hôm đó Mỏng Tây Sơn triệt để suy yếu, vẫn là tập hợp lại, cầm về mất đi tất cả. Toàn bộ đều muốn nhìn tiếp xuống La Sát Điện cùng Thiên La Địa Vong ở giữa đấu tranh đến cùng người nào có thể thủ thắng. Căn cứ trước đây tình huống đến xem, La Sát Điện vẫn cứ nắm giữ nhân số bên trên ưu thế, chỉ là tại cao cấp phương diện chiến lực, khả năng sẽ yếu tại Thiên La Địa Vong. Nếu muốn thoát khỏi cái này hoàn cảnh khó khăn, phương pháp tốt nhất liền là có khả năng tìm tới Thiên La Địa Vong cứ điểm, thực hiện tinh chuẩn đả kích. Phía trước đều là La Sát Điện liên tục nhận đến Thiên La Địa Vong đả kích, tổn thất nghiêm trọng, nhưng cũng chưa hẳn không thể ngược lại lợi dụng Thiên La Địa Vong cách làm. Thiên La Địa Vong tất nhiên cũng không ít cứ điểm tồn tại, chỉ cần có thể tìm tới những này cứ điểm, tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ cần tiêu diệt cứ điểm đủ nhiều, nhất định có khả năng đối Thiên La Địa Vong tạo thành ảnh hưởng. Chương 1316, La Sát Điện tại hành động. Dẫn xả xuất động sơ thành. Chương 1316, La Sát Điện tại hành động. Dẫn xả xuất động sơ thành. Khoảng thời gian này, La Sát Điện bọn sát thủ nhộn nhịp ẩn núp đi, cho dù là tại thi hành nhiệm vụ, cũng biến thành vô cùng địa thấp. Mục đích đúng là vì phòng ngừa bị Thiên La Địa Vong chú ý tới. Phía trước phát sinh sự tình đến bây giờ cũng còn rõ mồn một trước mắt, bọn hắn cũng không muốn bị đối phương bắt lấy. Thiên La Địa Vong khoảng thời gian này phát triển tương đối cấp tốc, mới tuyển nhận đại lượng sát thủ. Tại cái này bên trong, liền có La Sát Điện sai phái ra đi nội ứng. Chỉ bất quá, những này nội ứng tại tiến vào Thiên La Địa Vong sau đó, toàn bộ đều lặng yên không tiếng động mất đi thông tin, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Sở dĩ sẽ như thế, là vì một khi tiến vào Thiên La Địa Vong, nhất định phải thông qua tương ứng kiểm tra. Một khi tại trong khảo nghiệm bị kiểm tra đi ra ngoài là nội ứng, liền chú định sẽ chết không có nơi táng thân. Đương nhiên, Thiên La Địa Vong bên này cũng không phải hoàn toàn không muốn nội ứng. Dù sao có đôi khi, nội ứng cũng có thể xem như hữu dụng quân cờ. Chỉ bất quá, lưu lại nội ứng bên trong cũng không có La Sát Điện. Phái ra nhiều như thế nội ứng, tất cả cũng không có thông tin, cho dù là La Sát Điện, cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Không phải là không muốn tiếp tục sắp xếp người ẩn nút Thiên La Địa Vong, là vì hoàn toàn không có cơ hội. Thiên La Địa Vong sát thủ mặc dù không tồn tại hạn chế, thế nhưng nhất định phải thông qua kiểm tra mới có thể đi vào, không người có khả năng may mắn thoát khỏi. Cho tới bây giờ, La Sát Điện bên này cũng không có một cái nội ứng thành công trà trộn đi vào. Phương pháp này không được, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nhất định phải đổi phương pháp khác. Cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm, La Sát Điện thành công tìm tới một chỗ Thiên La Địa Vong cứ điểm. Tuy nói chỉ là một cái cứ điểm, nhưng quy mô của nó vậy mà đã không kém hơn La Sát Điện cứ điểm quy mô. Không thể lại là giả dối. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Có lẽ có khả năng thông qua cái này cứ điểm tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới càng nhiều Thiên La Địa Vong cứ điểm. Đối mặt như vậy cơ hội khó được, cũng sớm đã đối Thiên La Địa Vong hận thấu xương điện chủ La Sát Điện, quyết định thật nhanh hạ lệnh. Mệnh lệnh trong đó một vị trưởng lão dẫn đầu một chi sát thủ tinh nguyệt đoàn, đi diệt đi cái này Thiên La Địa Vong cứ điểm. Từ trong tìm ra manh mối, liền có thể uy hiếp đến càng nhiều Thiên La Địa Vong cứ điểm. Lần hành động này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Điện chủ La Sát Điện cho vị trưởng lão này hạ là tử mệnh lệnh. Một khi nhiệm vụ thất bại, vị trưởng lão này liền muốn chuẩn bị nên đón hỏng bét kết quả. La Sát Điện hiện tại cần gấp thắng một trận đến vãn hồi danh dự. Đồng thời đây cũng là vì chèn ép Thiên La Địa Vong phách lối dáng vẻ bệ bệ. Là lần hành động này rất là trọng yếu, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, cũng không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cái này Thiên La Địa Vong cứ điểm, liền tại khoảng cách Tử Vong Cốc tương đối gần trong một tòa thành mặt. Vô Song Vương Triều Vô Quyết Thành. Người nào có thể nghĩ ra được, Thiên La Địa Vong vậy mà lại đem phân cứ điểm mở đến khoảng cách Tử Vong Cốc gần như vậy địa phương. Đây là xem thường ai đây? Chưa từng có nhận qua như thế lớn vũ nhục, nhất định phải cho đối phương một cái 10 phần khắc sâu dạy dỗ, cũng là khai hỏa phản kích trận chiến đầu tiên. La Sát Điện tứ trưởng lão Tùy Lam, cũng theo đó lần dẫn đầu một đám sát thủ tinh nhuệ mở rộng hành động trưởng lão. Cân nhắc đến kia chỉ bất quá là Thiên La Địa Vong một cái cứ điểm, khẳng định không có quá mức thực lực cứng hãn. Chính là bởi vì như vậy, Tùy Lam đối với lần này hành động, có thể nói là lòng tin tràn đầy. Nếu là mình dẫn đầu một nhóm tinh nhuệ, đều không giải quyết được Thiên La Địa Vong một cái cứ điểm, vậy liền thật là quá chật vật. Về sau chính mình cái này tứ trưởng lão cũng sẽ không cần làm. Mang theo dạng này tâm tình, Tùy Lam đang chuẩn bị xuất lĩnh lấy cái này chi sát thủ tinh nhuệ đoàn xuất phát. Chư vị, chúng ta La Sát Điện cùng Thiên La Địa Vong oán hận chất chứa đã lâu, lần này nhằm vào Thiên La Địa Vong hành động chỉ cho phép thành công, không cho phép thử. Nếu người nào dám ở phía sau cản trở, đến lúc đó cũng đừng trách bản tọa đối hắn không khách khí, có lòng tin sao? Có. Đi. Đối mặt dõng dạc tứ trưởng lão, từ hắn xuất lĩnh sát thủ tinh nhuệ đoàn các thành viên trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời. Một bộ phận người không có mở miệng, mặt khác mở miệng, nhưng thanh âm bên trong tựa hồ tràn đầy không tự tin. Tại quá khứ cùng Thiên La Địa Vong đối chiến bên trong, La Sát Điểm đều là cuối cùng đều là thất bại, tổn thất 10 phần thảm trọng. Lần này, bọn hắn lo lắng sẽ còn xuất hiện phía trước tình huống như vậy, bởi vậy đang nói chuyện thời điểm thoáng có chút không xác định. Trên trán toát ra một cái to lớn giếng chữ, Tùy Lam như thế nào cũng không có nghĩ đến, những này sát thủ tinh nhuệ vậy mà lại như vậy bề bại. Có thể không hề bại sao? Trước đây một lần thắng lợi đều chưa từng có, hiện tại đột nhiên muốn bọn hắn nhất định thủ thắng, chưa từng thấy chơi như vậy. Yến Tĩnh, hành động lần này chúng ta nắm giữ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa hành động địa điểm liền tại khoảng cách Tử Vong Cốc không xa Vô Khuyết Thành. Thật nếu gặp phải vấn đề gì, tiếp viện của chúng ta cũng sẽ ngay lập tức chạy tới. Cho nên lần này, yên tâm to gan làm. Thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta La Sát Điện. Tại nghe xong Tùy Lam giải thích sau đó, nguyên bản còn có chút khẩn trương bọn sát thủ nhộn nhịp tỉnh táo lại. Động thủ địa điểm liền tại khoảng cách Tử Vong Cốc không xa Vô Khuyết Thành, đích thật là gần vô cùng. Thật muốn động thủ, bọn hắn bạn nhất gặp phải tình huống như thế nào, cũng có thể ngay lập tức gọi tiếp viện. Hiện tại, các ngươi có lòng tin sao? Làm tứ trưởng lão lại lần nữa hỏi ra câu nói này thời điểm, cuối cùng được đến muốn có đáp lại. Có. Có. Lần này hồi phục âm thanh cuối cùng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cũng càng thêm âm vang có lực, không còn là hiệu sự bẹp. Cuối cùng là đem bọn họ chỉnh bị tốt, tứ trưởng lão vung tay lên, lập tức phân phó phía dưới sát thủ tinh nhuệ nhóm xuất phát. Trung trung điệp điệp sát thủ đoàn hành động đi, lần này thế tất yếu diện trừ Thiên La Địa Vong cứ điểm. Nhìn qua từ từ đi xa La Sát Điện sát thủ đoàn, điện chủ La Sát Điện một cái nắm chặt nắm đấm. Thiên La Địa Vong, dám lớn lối như thế đem cứ điểm an bài vào ta La Sát Điện Tử Vong Cốc phụ cận. Nếu như thế, vậy liền dùng ngươi cứ điểm khai đao. Trận chiến này, bổn điện chủ muốn cầm về mất đi đồ vật. Trong mắt để lộ ra từng trận hàn quang, điện chủ La Sát Điện đã không thể chờ đợi. Thiên La Địa Vong cho rằng làm đến rất bí mật, vậy mà còn dám ở Tử Vong Cốc phụ cận kiến thiết cứ điểm, ổn thỏa không có đem La Sát Điện để vào mắt. Nếu như thế, vậy liền để hắn cho La Sát Điện thật tốt học một khóa. Làm ngươi đừng quá khoa trương. Vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa, điện chủ La Sát Điện lại tìm tới hai vị trưởng lão, để bọn hắn trong bóng tối phối hợp tứ trưởng lão hành động, để bảo đảm lần này hành động không có sơ hở nào. Làm xong những chuyện này về sau, điện chủ La Sát Điện mới cảm giác an tâm rất nhiều. Thiên La Địa Vong tổng bộ, Sích Nguyệt vừa bạn liền được đến thông tin, lập tức triệu tập mấy vị sát thủ thống lĩnh. Chư vị, căn cứ an bài, tại Tử Vong Cốc phụ cận cứ điểm đã bị phát hiện. La Sát Điện tuyệt đối không có khả năng buông tha cái này có thể diện trừ ta Thiên La Địa Vong cứ điểm cơ hội, dẫn xả xuất động kế hoạch sơ bộ thành công. Căn cứ chúng ta an bài mật thám truyền đến thông tin, La Sát Điện đã bắt đầu hành động. Có một chi sát thủ tinh nhuệ đoàn rời đi Tử Vong Cốc, mục tiêu vị trí đúng là chúng ta tại đi phụ cận tạo dựng lên mới cứ điểm. Hiện tại, kế hoạch sẽ tiến vào kế tiếp giai đoạn. Từ vừa mới bắt đầu, tại Tử Vong Cốc phụ cận thành trì tạo dựng lên Thiên La Địa Vong mới cứ điểm, liền là dẫn xả xuất động kế hoạch một bộ phận. Chương 1317, chơi âm mưu, tâm thật bẩn. Lại lần nữa rút thưởng. Chương 1317, chơi âm mưu, tâm thật bẩn. Lại lần nữa rút thưởng. Loạn Vũ khẽ gật đầu, chủ động dò hỏi. Thủ lĩnh, nếu dẫn xả xuất động kế hoạch đã có hiệu lực, vậy có phải cần chúng ta hoàn toàn tiêu diệt rơi đối phương cái này chi sát thủ đoàn? Nghe vậy, Xích Nguyệt lại là lập tức lắc đầu, trực tiếp bác bỏ Loạn Vũ ý nghĩ. Không, dẫn xà xuất động kế hoạch cái này vừa mới bắt đầu, không cần tiêu diệt La Sát Điện sát thủ đoàn. Dẫn xà xuất động kế hoạch cũng không mẹn mẹn chỉ là vì dẫn ra một chi La Sát Điện sát thủ đoàn đơn giản như vậy. Cái gọi là dẫn xà xuất động, cái này mẹn mẹn chỉ là một phần trong đó. Như hiện tại lập tức tiêu diệt La Sát Điện cái này chi sát thủ đoàn, sợ rằng đối phương nhất định sẽ càng thêm đề phòng. Hiện nay muốn đối phó La Sát Điện, đối nó tạo thành hữu hiệu đả kích, nhất định phải để bung lòng đề phòng. Cứ điểm kia chính là muốn để bọn hắn công phá, không cần để ý cứ điểm người ở bên trong đều đã an bài thỏa đáng, tất cả đều là thế lực khắp nơi nội ứng, bọn hắn sẽ đem ta nghĩ lộ ra thông tin tiết lộ cho La Sát Điện. Mà cái này cũng là bọn hắn sau cùng giá trị. Xích Nguyệt vừa bắt đầu liền đã chuẩn bị xong tiếp theo giai đoạn kế hoạch. Nghe đến đó thời điểm, Loạn Vũ lập tức hiểu được, Xích Nguyệt toan tính không nhỏ. Dẫn xà xuất động chẳng qua là một bộ phận kế hoạch, phía sau liền là gậy ông đập lưng ông. Khi biết Thiên La Địa Vong bộ phận cứ điểm sau đó, La Sát Điện không có khả năng ngồi yên, nhất định sẽ lập tức hành động, mau chóng đối Thiên La Địa Vong những này cứ điểm tiến hành hủy diệt đả kích. Mà nếu muốn đồng thời đối nhiều như thế cứ điểm tiến hành hủy diệt đả kích, vậy thì nhất định phải muốn an bài đầy đủ nhân viên hành động. Một cái cứ điểm một cái cứ điểm thực sự là quá chậm, còn dễ dàng gây nên cảnh giác. Bởi vậy, La Sát Điện tất nhiên sẽ đối nhiều cái cứ điểm đồng thời thực hiện đả kích. Lúc này, kế hoạch mới tới bộ phận mấu chốt. Tại tránh đi La Sát Điện thăm dò công kích sau đó, Thiên La Địa Vong triển khai phản kích, sẽ đối La Sát Điện hình thành chí mạng uy hiếp. Hiện nay La Sát Điện có khả năng vận dụng sát thủ nhân số đã không nhiều lắm. Nếu là lần này Xích Nguyệt chuẩn bị cho La Sát Điện kế hoạch thành công, La Sát Điện sẽ triệt để rơi xuống thần đàn. Đến lúc đó, Thiên La Địa Vong sẽ bắt lấy thời cơ này, một lần hành động cầm xuống La Sát Điện, triệt để đem vị trí thay thế. Lúc này, trong đó một tên sát thủ thống lĩnh lập tức kịp phản ứng, đã hiểu thủ lĩnh đến cùng tại mưu đồ thứ gì. Thì ra là thế, thủ lĩnh cao kiến, La Sát Điện căn bản không biết tất cả những thứ này đều là ta Thiên La Địa Vong bố trí cả bẫy. Đợi đến bọn hắn cho rằng nắm giữ chúng ta cứ điểm phân bố, đồng thời mở rộng tập kích thời điểm sẽ hiểu. Cái này chính là dẫn đến La Sát Điện hướng đi diệt vong dây dẫn nổ. Còn lại thống lĩnh nhóm tự nhiên cũng đã hiểu, Sinh Nguyệt thủ lĩnh hiện tại đến cùng tại kế hoạch cái gì. Thật là âm hiểm. Đây không thể nghi ngờ là cho La Sát Điện mở rộng phản kích hy vọng, đồng thời cũng là hướng dẫn La Sát Điện triệt để hướng đi thâm viên tuyệt vọng. Sinh Nguyệt cũng không tại nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp vung tay lên. Chư vị thống lĩnh, tiếp xuống, liền cần nhìn các ngươi hành động. Nói xong, Sinh Nguyệt trong tay xuất hiện một tấm bản đồ, đem ném ra, ở giữa không trùng tự động mở rộng. Tại cái này trên bản đồ, vòng đi ra bốn cái đặc thù điểm. Cái này bốn cái địa phương chính là cách Tử Vong Cốc vị trí gần nhất bốn cái Thiên La Địa Vong cứ điểm. Đồng thời cũng là có ý để nội ứng nhóm biết rõ cứ điểm, cho dù là bị siêu hồn cũng sẽ không nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Sau đó muốn làm, liền là chờ đợi đối phương từng bước một đi vào chúng ta chuẩn bị xong cạm bẫy bên trong. Sau đó, những này đi vào trong cạm bẫy La Sát Điện sát thủ một mẹ hốt gọn. Một cái nắm lấy năm đấm, Sinh Nguyệt đối với lần này kế hoạch có đầy đủ tự tin. Thủ lĩnh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt địch xâm phạm. Mấy vị thống lĩnh đồng thời đứng dậy cao giọng đáp lại. Khẽ gật đầu, Sinh Nguyệt sau đó liền phân phó nói: "Hiện tại, bản tọa cần các ngươi dẫn đầu số lượng nhất định sát thủ, đi tới cái này khắp nơi giả cứ điểm xung quanh, tùy thời chuẩn bị tiến hành tiêu diệt tác chiến. Chỉ cần là La Sát Điện sát thủ, nếu là không muốn đầu hàng, vậy liền một cái cũng không lưu lại, rõ chưa?" "Hiểu." Thủ lĩnh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho đối phương chạy đi cơ hội. Mấy người xem như sát thủ thống lĩnh, năng lực phương diện không cần phải nói, càng là tu vi cường đại. Trước thời hạn có chuẩn bị dưới tình huống, những cái kia đến kiếm chuyện ra hỏa, dù sao đến lúc đó bởi vậy phải bỏ ra đại giới. Sau đó, trận này ngắn gọn hội nghị cứ như vậy kết thúc, bao gồm Loạn Vũ ở bên trong mấy tên sát thủ thống lĩnh cũng trong lúc đó hành động, nhộn nhịp đi tới tập kết sát thủ đoàn, chuẩn bị hành động. Tại bày tiệc mời khách về sau, Dạ Vân cuối cùng là tại sở gia ở lại, còn cần tại chỗ này lưu tầm vài ngày thời gian. Bố trí xa hoa trong phòng, Dạ Vân tiếp đến từ Xích Nguyệt đưa tin, hiểu được tình huống cụ thể. Không nghĩ tới La Sát Điện nhanh như vậy liền đã ngồi không yên, muốn lấy thi kia nói, còn thi kia thân, ý nghĩ rất tốt, nhưng nếu là bị người trước thời hạn dự báo đồng thời lợi dụng, ngược lại là sẽ tự tìm phiền phức. Lần này Thiên La Địa Vong bố trí cả bẫy nhằm vào La Sát Điện hành động, Dạ Vân đều không nhịn được nói thầm một tiếng âm hiểm. Xích Nguyệt thật là biết ta, âm không âm hiểm không quan trọng, đối với tổ chức sát thủ mà nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, dùng thứ gì âm mưu bị kế loại hình căn bản không trọng yếu, trọng yếu là mục đích cuối cùng nhất đạt tới hay không. Những chuyện này Dạ Vân đều không nghĩ quản, trực tiếp giao cho Xích Nguyệt toàn quyền phụ trách. Xích Nguyệt năng lực, Dạ Vân tự nhiên là yên tâm. Tại Xích Nguyệt báo cáo xong tương quan tình huống phía sau, Dạ Vân liền cắt đứt đưa tin. Vừa mới ngẩng đầu, Dạ Vân liền nhìn thấy bên cạnh một mặt ghét bỏ bộ dáng Long Nhi. A, người này tâm thật là bẩn. Làm như thế năm nhất cái cục, để chính La Sát Điện chui vào bên trong. Cũng không biết La Sát Điện những tên kia nếu là biết đây là một cái cục sau đó, là dạng gì biểu lộ. Gặp Long Nhi một mặt ghét bỏ bộ dạng, Dạ Vân rỗi ra ngón tay tại trán của nàng bên trên nhẹ nhàng gõ một cái. Làm sao có thể kêu tâm thật bẩn đâu? Đây chỉ là hợp lý kế sách mà thôi. Kế sách có khả năng hay không thành công, còn muốn nhìn đối phương có thể hay không dựa theo suy đoán hành động. Đây là đối phương dựa theo suy đoán hành động, vậy cũng chỉ có thể quái đối phương không nghĩ tới điểm này. Che lấy chán, Long Nhi mân mê miệng nhỏ trừng mắt liếc Dạ Vân. Là đúng vậy nha, đập nhân ra đầu làm cái gì? Nói là nói thế nào, Long Nhi đương nhiên không có khả năng bởi vì điểm này nho nhỏ sự tình liền tức giận. Dạ Vân không tiếp tục để ý Long Nhi, tiếp xuống hắn muốn làm một chuyện khác. Rút thưởng. Trước đây liền đã đột phá 10 vạn đại quan nhân vật phản diện giá trị, hiện tại cuối cùng có đất dụng võ. Không biết lần này rút thưởng có thể rút đến thứ gì. Trầm xuống tâm, Dạ Vân tiến vào trong thức hải. Hệ thống, ta muốn tiến hành đỉnh cấp rút thưởng. Theo Dạ Vân âm thanh vang lên, ý thức hải lúc này liền phát sinh biến hóa. Một cái to lớn mâm tròn xuất hiện tại ý thức trong biển, phía trên là đủ kiểu xa hoa vô cùng khen thưởng. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ nhân trước mắt nắm giữ nhân vật phản diện giá trị đã vượt qua 10 vạn, có thể tiến hành một lần đỉnh cấp rút thưởng, xin hỏi có hay không xác định. Xác định. Khấu trừ 10 vạn năm nhân vật phản diện giá trị, thu hoạch được đỉnh cấp rút thưởng cơ hội một lần. Đỉnh cấp rút thưởng bàn quay đột nhiên phát sáng lên, mang ý nghĩa Dạ Vân hiện tại có thể chuyển động bàn quay. Chương 1318, bất diệt chi khu, hình thức ban đầu. Hỗn độn bất diệt huyền công, bất tử bất diệt. Chương 1318, bất diệt chi khu, hình thức ban đầu. Hỗn độn bất diệt huyền công, bất tử bất diệt. Rút thưởng. To lớn bàn quay thần tốc chuyển động. Theo thời gian chuyển rời, to lớn rút thưởng vận chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm, kim đồng hồ vạch qua cái này đến cái khác khen thưởng. Dạ Vân ánh mắt nhìn chằm chằm bàn quay chuyển động chờ đợi bàn quay dừng lại. Cuối cùng, bàn quay cuối cùng cũng dừng lại. Kim đồng hồ rơi vào một cái nho nhỏ khu vực bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù lại duy nhất thể chất, bất diệt chi khu, hình thức ban đầu, đồng thời thu hoạch được tới đối đầu nên công pháp, hỗn độn bất diệt huyền công. Thể chất, công pháp. Dạ Vân không nghĩ tới, lần này đỉnh cấp rút thưởng vậy mà lấy được là thể chất cùng công pháp. Từ thể chất danh tự liền có thể nhìn ra, bất diệt chi khu có lẽ không cách nào bị tiêu diệt, tất nhiên nắm giữ cường đại năng lực khôi phục các loại. Dạ Vân hắn xem xét lên có quan hệ với bất diệt chi khu giới thiệu. Bất diệt chi khu gần như tuyệt đối trên ý nghĩa không chết, có thể thực hiện đối nhục thể hủy diệt sinh mệnh kết thúc cực hạn khẳng tính. Theo đối hỗn độn bất diệt huyền công tu hành, bất diệt chi khu sẽ càng thêm cường đại, nhục thân độ cứng cùng tính bền dẻo các loại sẽ trở nên vô cùng kinh khủng, cũng sẽ nắm giữ kinh khủng năng lực tái sinh, tu luyện tới trạng thái đỉnh phong sẽ là không cách nào xóa bỏ kinh khủng tồn tại, bất tử bất diệt. Hiện nay là hình thức ban đầu, cần phối hợp hỗn độn bất diệt huyền công tăng lên, tạm thời chỉ có đủ thương thế khôi phục nhanh chóng năng lực, bất tử bất diệt. Dạ Vân nhìn thấy bốn chữ này, lập tức liền sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Mặc dù Dạ Vân đã nắm giữ chí tôn hỗn độn thể loại này cường đại thể chất, có khả năng đồng thời tu luyện tiên ma công pháp, nhưng Dạ Vân vẫn như cũ sẽ phải chịu tổn thương, vẫn như cũ sẽ có tử vong nguy hiểm. Nếu là có thể đem bất diệt chi khu phối hợp hỗn độn bất diệt huyền công tu luyện tới cực hạn, tử vong sẽ triệt để đi xa. Sau đó, Dạ Vân lại tra xét hỗn độn bất diệt huyền công. Hỗn độn bất diệt huyền công, cấp cao nhất công pháp luyện thể, cần có đủ bất diệt chi khu mới có thể tu luyện, chủ tu lấy thân là khí, nạp hỗn độn mà khiên bạc kiếp, tu luyện đến trạng thái đỉnh phong, thần hồn cùng nhục thể sẽ triệt để dung hợp, nhục thân tức là thần hồn vật dẫn, thần hồn tức là nhục thân hạch tâm, đánh vỡ nhục thân hủy thì hồn diệt giáng buộc, cho dù chỉ còn một điểm huyết nục, một tia thần hồn cũng có khả năng tùy tiện trùng sinh, hơn nữa có thể miễn dịch nhằm vào thần hồn công kích, thành tựu bất tử bất diệt. Nhìn xong công pháp giới thiệu về sau, chỗ cường đại đã không cần nói cũng biết. Dạ Vân cũng không có nghĩ đến, hỗn độn bất diệt huyền công vậy mà lại bá đạo như vậy. Dung hợp tự thân thần hồn cùng nhục thể, từ đó thành tựu bất tử bất diệt. Hỗn độn bất diệt huyền công tổng cộng có 5 tầng. Tầng thứ nhất hỗn độn sơ khai, thu nạp hỗn độn chi khí rèn luyện toàn thân gân cốt, làm cho nhục thân thu hoạch được bay vọt về chất, tu luyện tới sơ khai giai đoạn có thể làm đến gãy chi tái sinh, sức khôi phục tăng cường rất nhiều, lại có thể lấy nhục thân đối kháng linh khí pháp bảo công kích không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tầng thứ hai âm dương giao hòa, dẫn động trong cơ thể khí huyết, dung hợp âm dương nhị khí tạo thành bất diệt máu hạch, huyết dịch bên trong ẩn chứa hỗn độn năng lượng, tự thân tốc độ khôi phục tăng cường mấy chục lần, lại huyết dịch nắm giữ kinh khủng tiêu đốt chi lực, gãy chi có thể trong nháy mắt trùng sinh, có khả năng lấy nhục thân đối kháng tiên khí cấp bậc pháp bảo công kích không nhận bất cứ thương tổn gì. Tầng thứ ba vạn kiếp chất thủy, lấy tinh thần chi lực rèn luyện cốt thủy, tại xương cốt mặt ngoài ngưng kết đặc thù kiếp văn, mỗi một đạo kiếp văn đều đối ứng mỗi một loại thuộc tính kháng tính, xương cốt độ cứng trên phạm vi lớn gia tăng, cho dù là xương cốt vỡ thành vô số khối, cũng có thể tự chủ hấp thu năng lượng tiến hành gây dựng lại, nhục thân tiến một bước tăng cường, có thể đối cứng thần khí cấp bậc pháp bảo công kích mà không bị bất kỳ tổn thương gì. Tầng thứ tư hỗn độn chu thiên, tại thể nội tạo dựng hỗn độn năng lượng tuần hoàn, cùng trong cơ thể tạo thành cỡ nhỏ hỗn độn thế giới sinh sôi không ngừng, bị thương tổn lúc sẽ tự động rút ra chu thiên năng lượng chữa trị, cho dù là năng lực yếu kém hoàn cảnh cũng có thể tự cấp tự túc, mượn nhờ hỗn độn thế giới có thể đem nhận đến công kích năng lượng chuyển hóa thành hỗn độn chi lực, nhục thân tiến một bước tăng cường, có thể đối cứng thanh khí cấp bậc pháp bảo công kích mà không bị tổn thương. Tầng thứ 5 bất tử bất diệt, thần hồn cùng nhục thể triệt để dung hợp, đánh vỡ nhục thân cùng thần hồn ở giữa ràng buộc, không chỉ có thể miễn dịch thần hồn loại hình công kích, đồng thời, cho dù chỉ còn một tia huyết nục, một tia thần hồn, cũng có thể tùy tiện trùng sinh, nhục thân trở nên vô cùng cường đại, có thể ngạnh kháng luân hồi khí cấp bậc pháp bảo công kích. Nhìn xong tầng 5 tu luyện công pháp sau đó, Dạ Vân cảm giác chính mình hô hấp đều dồn dập không ít. Khá lắm, đây quả thực muốn quá không hợp thói thường. Tu luyện tới tầng thứ 5 sau đó, thậm chí có khả năng gắng gượng chống đỡ luân hồi khí cấp bậc pháp bảo công kích. Liên Cấm Long Nhi đến nói, khắp huyết long thương xem như luân hồi khí nắm giữ kinh khủng uy năng, chỉ là cầm tại một cái đại thánh cảnh tiền kỳ tu sĩ trong tay, cũng có rất lớn cơ hội có khả năng làm chết một cái đại thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nhưng mà, Dạ Vân lại có thể hoàn toàn không nhìn luân hồi khí lực phá hoại. Càng quan trọng hơn là, làm tu luyện tới tầng thứ 5 thời điểm, thân thể đã bất tử bất diệt, dù chỉ là một giọt máu, đều có thể để tự thân trùng sinh. Bây giờ còn có thể miễn dịch thần hồn loại hình công kích, cực kỳ cường hãn. Duy nhất có chút đáng tiếc là lấy được bất diệt chi khu vẹn vẹn chỉ là hình thức ban đầu, nếu như vừa lên đến liền là hoàn toàn phiên bản, không cần tu luyện, vậy thì càng tốt hơn. Hệ thống, ngươi đang suy nghĩ ăn dấm. Đương nhiên, Dạ Vân cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn không có như thế lòng tham. Dù sao bất diệt chi khu cộng thêm hỗn độn bất diệt huyền công hai thứ đồ này kết hợp với nhau, bản thân liền đã vô cùng nguy tiên. Nếu như vừa lên đến liền cho chính mình trực tiếp kéo căng, sợ rằng liền không phải là 10 vạn nhân vật phản diện giá trị đơn giản như vậy. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ nhân trước mắt nắm giữ đặc thù lại duy nhất thể chất bất diệt chi khu, có hay không tiến hành dung hợp. Dung hợp. Dung hợp bắt đầu, xin đợi làm hệ thống âm thanh lần thứ 2 vang lên thời điểm, Dạ Vân lập tức cảm giác được trên thân truyền đến một trận lửa nóng, trong thân thể hiện ra một loại đặc thù lực lượng. Thể phách ngay tại tăng cường. Dạ Vân có thể cảm nhận được, thân thể của mình phảng phất tại bị một cỗ cường đại lực lượng vỡ ra. Loại này cảm giác vô cùng không dễ chịu. Chỉ là trong chốc lát, thế giới hiện thực Dạ Vân liền đã toàn thân mồ hôi đầm địa, da trên người một mảnh đỏ bừng. Một bên Long Nhi chú ý tới tình trạng này, trong lòng cũng không khỏi có chút bất tâm. Nhưng nàng còn nhớ rõ, Dạ Vân tại nhập định phía trước đối nàng lời nói, không quản xuất hiện tình huống như thế nào đều không nên quấy rầy Dạ Vân. Dù cho hiện tại không rõ ràng Dạ Vân hiện tại đến cùng tình huống như thế nào, Long Nhi cũng không dám tự tiện quấy rầy. Theo bất diệt chi khu, hình thức ban đầu, dung hợp, Dạ Vân trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, so với phía trước, khí huyết không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Có lẽ là bởi vì thể chất tăng cường nguyên nhân, Dạ Vân trước đây lấy được đỉnh cấp rút thưởng khen thưởng, có khả năng liên tục không gián đoạn chậm chạp tăng lên đột phá tu vi, lại có biến hóa. Trước đó không lâu Dạ Vân rõ ràng mới đi vào chuẩn chí tôn cảnh trung kỳ, bây giờ lại đã đạt đến chuẩn chí tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong, lập tức liền muốn đột phá đến kế tiếp giai đoạn. Đồng thời cái này đột phá xu thế còn không có dừng lại, sắp muốn đột phá. Cũng may Dạ Vân trước thời hạn trong phòng bố trí trận pháp kết giới, cũng không có bất luận cái gì linh lực tràn ra đi. Chương 1319, chuẩn chí tôn cảnh hậu kỳ, dẫn hỗn độn chi khí. Chương 1319, chuẩn chí tôn cảnh hậu kỳ, dẫn hỗn độn chi khí. Oanh. Dạ Vân linh lực trong cơ thể một trận kinh khủng khuấy động về sau, thành công đột phá đến kế tiếp giai đoạn. Chuẩn chí tôn cảnh hậu kỳ. Không nghĩ tới dung hợp bất diệt chi khu, dù chỉ là hình thức ban đầu, cũng có thể mang đến cho mình tăng lên không nhỏ. Tại thành công đột phá đến chuẩn chí tôn cảnh hậu kỳ về sau, Dạ Vân trong thân thể khuấy động linh lực cái này mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Bất diệt chi khu cũng đã dung hợp hoàn thành, Dạ Vân cảm giác mình bây giờ tố chất thân thể so với phía trước thời điểm tăng lên ít nhất mấy lần. Tại tiên vực bên trong xác thực tồn tại có pháp môn luyện thể, chỉ là bình thường chưa có người làm như vậy mà thôi. Tu luyện công pháp luyện thể bình thường đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian rèn luyện thân thể của mình. Đồng thời tu luyện cần thiết tiêu hao tài nguyên cũng xa so với bình thường phương thức phải hơn rất nhiều. Nhìn chung tiên vực bên trong, tu luyện luyện thể chi pháp trở thành trí cường giả lác đác không có mấy. Mỗi một cái đi đến trình độ như vậy cường giả đều là tiêu phí vô số thời gian cùng tài nguyên. Nếu là có khả năng bình thường tu luyện cơ hội bình thường cũng sẽ không lựa chọn tu luyện luyện thể chi pháp, bởi vì không có tu luyện thần hồn sẽ dẫn đến đối mặt thần hồn phương diện lúc công kích rất dễ dàng bất lực đối kháng. Bởi vậy đồng dạng tu luyện công pháp luyện thể người sẽ còn nghĩ biện pháp đơn độc tu luyện thần hồn, cái này lại cần tiêu phí nhiều thời gian hơn. Cũng không phải hoàn toàn cần tu luyện thần hồn, nếu là nắm giữ có khả năng đối kháng nhằm vào thần hồn công kích pháp bảo cũng có thể miễn đi tu luyện thần hồn. Nhưng có khả năng thần hộ mệnh hồn pháp bảo vốn là hi hữu đẳng cấp cao, cái kia đã ít lại càng ít. Bởi vậy dưới tình huống bình thường người bình thường cũng sẽ không lựa chọn thể tu. Một cái liền là phi thường khổ, còn có một cái liền là tu luyện 10 phần khó khăn. Bất quá, nếu là thể tu có khả năng tu luyện đến đại thành, như vậy thực lực cũng là tương đối kinh khủng. Ngang cấp dưới tình huống, thể tu tại chiến đấu lực phương diện muốn vượt qua bình thường tu sĩ. Nếu là có thể chống cự thần hồn loại công kích, thể tu có thể nói cùng giai vô địch. Dạ Vân hiện tại thu được bất diệt chi khu hình thức ban đầu, đồng thời còn có hỗn độn bất diệt huyền công, cũng coi là chính thức mở ra thể tu con đường. Tự thân tu vi vốn cũng đã đầy đủ cường đại, Dạ Vân hoàn toàn có thời gian đi tu hành luyện thể chi pháp. Hơn nữa hỗn độn bất diệt huyền công vốn là phối hợp bất diệt chi khu, đồng thời cũng là chính mình tiêu phí 10 vạn nhân vật phản diện giá trị rút ra, Dạ Vân tự nhiên sẽ siêng năng tu luyện. Rất nhanh, Dạ Vân liền đã khôi phục bình thường, đồng tiến vào trạng thái tu luyện. Bắt đầu tu luyện hỗn độn bất diệt huyền công đệ nhất trọng, dẫn hỗn độn chi khí nhập thể. Quá trình này đã đơn giản lại phức tạp. Sở dĩ nói đơn giản là vì Dạ Vân vốn là nắm giữ chí tôn hỗn độn thể, đối với hỗn độn chi khí cảm giác 10 phần mẹ cảm, hơn nữa đối với hỗn độn chi khí có loại đặc thù lực hấp dẫn, muốn dẫn động hỗn độn chi khí nhập thể cũng không phải gì đó việc khó. Còn nói phức tạp, đây là bởi vì tại tiên vực bên trong khắp nơi tràn ngập đều là linh khí, mà hỗn độn chi khí cuồng bạo hỗn loạn, bởi vậy vô cùng thưa thớt. Chỉ có tại một chút chỗ đặc thù, hỗn độn chi khí mới 10 phần nồng đậm, nhưng đồng dạng đều là thuộc về sinh ra chớ gần chi địa. Bắt đầu lúc tu luyện, Dạ Vân liền đã cảm nhận được không khí bên trong rời rạc hỗn độn chi khí vô cùng mỏng manh. Đây là Dạ Vân nắm giữ chí tôn hỗn độn thể, có đối hỗn độn chi khí cường đại cảm giác lực mới có thể cảm giác được. Đổi lại là những người khác, có thể hay không cảm giác được hỗn độn chi khí đều nói không tốt. Mà Dạ Vân muốn làm, liền là đem cái này mỏng manh hỗn độn chi khí đưa vào trong cơ thể. Bởi vì không khí bên trong hỗn độn chi khí cùng linh khí là quấn quýt lấy nhau, muốn hút vào hỗn độn chi khí, còn nhất định phải tách ra linh khí mới được. Bình thường tu sĩ đều là trong thân thể vận chuyển công pháp thời điểm hút vào linh khí, đem không cách nào hấp thu hỗn độn chi khí theo khí tức đẩy ra. Không muốn tại ngoại giới tách rời linh khí cùng hỗn độn chi khí, đây không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Nhưng Dạ Vân lại nghĩ đến một loại phương pháp. Không quản là linh khí vẫn là hỗn độn chi khí, đều là Dạ Vân tu luyện cần thiết dùng đến. Chỉ là vận chuyển cũng không phải là cùng một loại công pháp. Tu vi đã tới bây giờ cảnh giới này Dạ Vân, trong cơ thể cũng sớm đã tạo thành tuần hoàn, có khả năng tự động hấp thụ không khí bên trong linh khí. Bởi vậy, Dạ Vân tính toán đồng thời dẫn vào linh khí cùng hỗn độn chi khí, từ trong cơ thể tạo thành tuần hoàn tự động tách rời linh khí. Mà tách ra linh khí sau đó, còn lại tự nhiên là chỉ là hỗn độn chi khí, hơn nữa còn là vô cùng tinh khiết hỗn độn chi khí, dùng để trợ giúp chính mình tu luyện hỗn độn bất diệt huyền công, vừa vặn thích hợp. Nói làm liền làm, Dạ Vân lập tức bắt đầu dẫn vào không khí bên trong linh khí cùng hỗn độn chi khí tập hợp. Theo linh khí cùng hỗn độn chi khí tiến vào trong cơ thể, Dạ Vân trong thân thể tự động vận chuyển công pháp, trực tiếp hấp thu linh khí. Mà còn lại hỗn độn chi khí trở nên vô cùng tinh khiết, chỉ là số lượng vô cùng ít ỏi. Vẹn vẹn chỉ là đưa vào một tia hỗn độn chi khí, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ khác biệt nào. Xem ra nếu muốn tu luyện hỗn độn bất diệt huyền công, vẫn là một cái khá là phiền toái sự tình. Ngoại giới, Long Nhi nhìn thấy lúc này đã khôi phục bình thường, đồng thời đã tiến vào trạng thái tu luyện Dạ Vân, không cao hứng bệnh bệnh lên miệng nhỏ. Người nào a? Rõ ràng vừa rồi chính mình còn lo lắng không được, kết quả hắn thí sự không có. Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, quả thực không nên quá đáng. Thật sự lo lắng vô ích. Bất quá nhìn thấy Dạ Vân đích thật là bình an vô sự sau đó, Long Nhi cái này mới yên tâm lại. Lấy lại tinh thần Long Nhi, cái này mới kịp phản ứng, Dạ Vân vừa rồi vậy mà lại đột phá. Trẻ tuổi như vậy, vậy mà nắm giữ như vậy kinh khủng tu vi, Long Nhi một lần hoài nghi, Dạ Vân có thể hay không không phải người. Nàng đã tồn tại thời gian rất dài, cũng từng trải qua không ít nhân loại thiên tiêu. Nhưng mà, giống Dạ Vân tuổi như vậy liền có thể nắm giữ kinh khủng như vậy tu vi, không phải có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà là căn bản không có. Rốt cuộc muốn như thế nào tu luyện, mới có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Hơn nữa, khoảng cách Dạ Vân lần trước đột phá tựa hồ cũng chưa qua đi bao lâu, bây giờ lại đột phá. Cái này nếu như bị những cái kia khổ tu quê quán phía sau biết, từng cái sợ rằng sẽ bị tức giơ chân. Quá không hợp thói thường. Vừa tu luyện chính là dòng dã một đêm. Làm Dạ Vân liền mở mắt thời điểm, thân thể cảm thấy một loại không hiểu nhẹ nhàng. Dung hợp bất diệt chi khu về sau, Dạ Vân còn chưa kịp cẩn thận cảm thụ mình bây giờ thân thể. Vừa mới chuẩn bị đứng lên, Dạ Vân đột nhiên phát hiện, Long Nhi vậy mà ghé vào chân của mình bên trên ngủ rồi. Chú ý tới nàng cái kia đáng yêu khuôn mặt, khóe miệng tựa hồ còn có một tia hồng ánh, Dạ Vân lập tức có chút buồn cười. Đưa tay tại Long Nhi trán bên trên nhẹ nhàng gậy một cái. Ân. Một mặt mờ mịt mở to mắt, Long Nhi cái này mới chú ý tới, Dạ Vân vậy mà đã tỉnh lại. Người chừng nào thì tỉnh? Mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt, Long Nhi không tự chủ được đem bên khóe miệng mang theo cái kia một tia bóng ánh hút trở về. Đột nhiên, Long Nhi nhớ tới chính mình động tác mới vừa rồi, sắc mặt lập tức một đỏ. Nguy rồi, chính mình vừa rồi bị cho mèo bộ dạng, sợ rằng bị Dạ Vân nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Chương 1320, nhanh cho ta quên. Thiên La Địa Vong tại hành động. Chương 1320, nhanh cho ta quên. Thiên La Địa Vong tại hành động. Nghĩ tới đây, Long Nhi lập tức sắc mặt một đỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Vân. Ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Nghe vậy, Dạ Vân khẽ mỉm cười, dùng ngón tay tại bên miệng khoa tay một cái. A, quả nhiên, bị nhìn thấy. Long Nhi lập tức cảm giác một trận sấm sét giữa trời quang đánh tới. Ta nhìn thấy ngươi. Không đợi Dạ Vân đem lời nói ra miệng, Long Nhi vội vàng dùng tay che lại miệng của hắn, đồng thời khẩn trương nói. Ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhanh cho ta quên. Gặp Long Nhi hốt hoảng như vậy bộ dạng, Dạ Vân không nhịn không được cười lên. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền một chút âm thanh. Thiếu chủ, Sở gia thiếu chủ Sở Hạo cả tới. Là Dạ Vân Long. Thình lình âm thanh đánh gãy Long Nhi suy nghĩ, phát hiện Dạ Vân đang dùng ánh mắt hài hước nhìn qua chính mình, liền vội vàng đem lấy tay về. Nhanh cho ta quên. Nàng cũng không muốn chính mình điểm này phá sự bị vạch trần, vậy khẳng định thật quá lung túng. Dạ Vân đưa tay tại Long Nhi trên trán điểm nhẹ. Biết, để hắn trước chờ, ta lập tức liền đến. Phải. Dạ Vân Long lên tiếng về sau, liền đi chào hỏi Sở Hạo Cản. Dù nói thế nào vị này cũng là Sở gia thiếu chủ, không tốt lãnh đạo. Đi thôi, vừa vặn đi ra dạo chơi, liền làm giải sầu một chút. Dù sao tiếp xuống trở về đoạn đường này, chỉ sợ cũng sẽ không quá bình. Không cần nghĩ cũng biết, Dạ Vân Phong tiếp xuống nhất định sẽ có hành động, chỉ là không biết hắn sẽ hành động như thế nào. Bất quá chuyện này đối với Dạ Vân mà nói, không tồn tại bất kỳ khác biệt nào. Dù sao kết quả sau cùng đều là giống nhau. Dạ Vân Phong cho dù là đích thân độc thủ, Dạ Vân cũng hoàn toàn không lo lắng. Thậm chí Dạ Vân rất chờ mong, cũng có thể nói là hy vọng Dạ Vân Phong tự mình đến chặn giết chính mình. Đến lúc đó, có thể một lần hành động đem diệt trừ, giảm bớt một cái nút trong bóng tối phiền toái nhỏ. Không sai, vẹn vẹn chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Thậm chí liền uy hiếp cũng không bằng. Dù cho Dạ Vân Phong tại nhà gia gia thân phận địa vị đủ cao, nhưng nếu như uy hiếp đến Dạ Vân, coi như đem hắn xử lý, cũng không có người có thể nói cái gì. Chỉ cần có lưu chứng cứ, vậy liền không tồn tại vấn đề gì. Dạ Vân cũng sẽ không đối với chính mình địch nhân từ nương tay, càng sẽ không cho bọn hắn thật sự có uy hiếp đến mình cơ hội. Vừa nghe đến có thể đi ra ngoài chơi, Long Nhi lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng đuổi theo Dạ Vân. Sau đó, Dạ Vân cùng Long Nhi liền nhìn thấy, ở bên ngoài chờ đợi một hồi Sở Hạo Cản. Muội phu, ngươi có thể tỉnh đến, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Nói chuyện thời điểm, Sở Hạo Cản còn đối với Dạ Vân nháy mắt ra hiệu. Dù sao Dạ Vân cùng Long Nhi đồng xuất đồng hành, hắn lại thế nào khả năng sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ. Bất quá, Long Nhi hiển nhiên không hiểu hắn lời này ý tứ, nghiêng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn qua Dạ Vân. Ánh mắt phảng phất là tại hỏi thăm Dạ Vân, người này có thể nói thứ gì đâu. "Tốt, đại cứu ca, trước dẫn chúng ta đi nhận thức một cái Sở gia phong quang, dù sao đây chính là ta lần đầu tiên tới." Gặp Dạ Vân trực tiếp nói sang chuyện khác, Sở Hạo Cản cũng không có tiếp tục truy đến cùng vấn đề này. Hắn cũng không cảm thấy giống Dạ Vân như thế ưu tú người, bên cạnh sẽ chỉ có muội muội mình. Cho dù là hắn cũng không có khả năng, huống chi là Dạ Vân đâu. Được, vậy chúng ta liền mau xuất phát. Muội phu ngươi lần đầu tiên tới chúng ta Sở gia, nhất định dẫn ngươi thật tốt nhận thức một phen. Ha 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 ha. Sở Hạo càn sang sảng cười một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện, có Sở Tiên Nhi cô muội muội này thật tốt. Chính là bởi vì có muội muội tại, chính mình mới có thể thuận lợi cùng Dạ Vân lôi kéo quan hệ. Tin tưởng có Dạ Vân hỗ trợ, chính mình cái này Sở gia thiếu chủ vị trí, tất nhiên sẽ ngồi đến càng thêm an ổn. Không ai có thể uy hiếp đến chính mình. Muội muội đã cho chính mình sáng tạo ra tốt như vậy điều kiện, hắn đương nhiên muốn gắt gao bắt lấy, tuyệt đối không thể để cơ hội từ ngón tay mình trong khe chạy đi. Khoảng cách Tử Vong Cốc thành thị gần nhất, Vô Quyết Thành. Tòa thành thị này quy mô quá lớn, có không ít thế lực săn sát. Tuy nói tại chỗ này thế lực rất nhiều, nhưng thế lực lớn nhất tự nhiên là không gì bằng La Sát Điện. Cho dù khoảng thời gian này La Sát Điện một mực xảy ra vấn đề, thậm chí liên tục bị Thiên La Địa Vong đánh tan, tổn thất 10 cái phân bộ. Nhưng dù cho như thế, bởi vì khoảng cách Tử Vong Cốc gần nhất, bởi vậy cho dù Vô Quyết Thành lệ thuộc vào xung quanh đây Vô Song Vương Triều, cũng nhất định phải cho La Sát Điện mặt mũi. Vô Song Vương Triều là cùng Thiên Long Vương Triều không kém bao nhiêu vương triều thế lực. Đương nhiên, nếu không phải là bởi vì La Sát Điện bản thân là thuộc về tổ chức sát thủ, lại hành tung quỷ bí, tổ chức phân bố tại tiên vực các nơi, bởi vậy không có hoàn toàn xác định thế lực bản khối. Nếu không Vô Song Vương Triều sợ rằng cũng sớm đã trở thành La Sát Điện phụ thuộc. Tại tiên vực bên trong, cũng không phải là tất cả thế lực đều cần phụ thuộc vào thất đại thế lực mới có thể sinh tồn. Giống một chút cường đại vương triều, lại hoặc là một chút cường đại tông môn, hoàn toàn có thể không phụ thuộc thế lực lớn. Siêu nhất lưu thế lực hoặc là cường đại nhất lưu thế lực, cũng coi là có vài lời quyền La Sát Điện tại Vô Khuyết Thành tạo dựng lên cứ điểm, là nội thành một cái duy nhất tổ chức sát thủ cứ điểm. Đến mức cái khác tổ chức sát thủ cứ điểm, có lẽ là phía trước liền đã bị La Sát Điện nổ tận gốc. Bất quá đoạn thời gian trước, ngoại trừ La Sát Điện bên ngoài, lại có một cái mới xuất hiện tổ chức sát thủ tại chỗ này thành lập nên cứ điểm. Thiên La Địa Võng. Cái kia tại nghe đồn bên trong, đem La Sát Điện đè xuống đất nện khủng bố tổ chức sát thủ. Tuy nói còn chưa trở thành thế lực lớn, nhưng Thiên La Địa Võng uy danh đã truyền khắp tiên vực. Vô Quyết Thành thành chủ trong lòng rõ ràng điểm này. Vì vậy đối với Thiên La Địa Võng tại chỗ này thành lập mới tổ chức sát thủ cứ điểm, không dám có bất kỳ ý kiến. Đối phương liền La Sát Điện đều chơi được, hắn chỉ là một cái vương triều thành chủ, dám cùng đối phương đối nghịch, vậy liền cùng chịu chết không có khác nhau. Từ chính bọn họ đi đánh tốt, dù sao đối với hắn cái này thành chủ mà nói, cũng không có chỗ xấu. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hắn cái này Vô Quyết Thành thành chủ chỉ cần xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cam đoan nội thành chưa từng xuất hiện to lớn hỗn loạn là được rồi. Nhưng không thể không nói, Thiên La Địa Vong vẫn là vô cùng ẩn nấp. Nếu không phải hắn cái này thành chủ đối trong thành tình huống nắm giữ tương đối tốt, thật đúng là không biết Thiên La Địa Vong vậy mà đã tại Vô Quyết Thành thành lập cứ điểm. Hắn tất nhiên có thể có được tin tức này, như vậy La Sát Điện chỉ sợ cũng đã được đến tin tức này. Tiếp xuống, hai đại tổ chức sát thủ nhất định sẽ buộc phát một trận chiến đấu. Xem như thành chủ, hắn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng trận chiến đấu này sẽ không tác động đến quá lớn. Bằng không, sẽ rất phiền phức. Mà lúc này, La Sát Điện tứ trưởng lão đã xuất hiện ở La Sát Điện tại Vô Khuyết Thành cứ điểm. Chỉ là một chỗ cứ điểm, nơi này sát thủ số lượng tự nhiên sẽ không quá nhiều, bình thường chủ yếu đều là tiếp xung quanh một vài chỗ nhiệm vụ. Vì không đả thảo kinh xà, La Sát tứ trưởng lão cũng không có đem chính mình mang tới sát thủ đoàn đưa vào trong thành. Quá nhiều người, rất có thể sẽ quấy rầy Thiên La Địa Võng người. Nếu muốn đem người bắt lấy, vậy thì nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Chuyện này, có thể việc quan hệ hắn cái này tứ trưởng lão tiền đồ, tuyệt không cho phép có nửa điểm vấn đề. Chương 1321, giám thị vẫn là thăm dò. Vậy bọn hắn khai đao. Chương 1321, giám thị vẫn là thăm dò. Vậy bọn hắn khai đao. Đi tới La Sát Điện cứ điểm, La Sát tứ trưởng lão Tùy Lam nhìn thấy nên cứ điểm người phụ trách. Cứ điểm người phụ trách đội vàng chắp tay, cung kính hô. Tùy trưởng lão. Trước mắt vị này chính là La Sát Điện tứ trưởng lão. Thực lực cường đại tự nhiên không cần nhiều lời, chủ yếu là thân phận tôn quý. Hắn một cái nho nhỏ cứ điểm người phụ trách, phàm là có một chút xíu không tôn kính Tùy Lam, liền có khả năng sẽ bị đối phương trong bóng tối diệt trừ. Có thể tuyệt đối không cần cảm thấy xem như trưởng lão, đối phương liền sẽ rất đại độ. Thân cư cao vị, thực lực càng mạnh, có đôi khi ngược lại muốn bụng dạ hẹp hòi nhiều lắm. Báo cáo một chút tình huống cụ thể, Thiên La Địa Vong cứ điểm là chuyện gì xảy ra? Cứ điểm người phụ trách không dám chậm trễ chút nào, liền đội vàng đem chính mình tình báo cho Tùy Lam. Tứ trưởng lão, trước đó không lâu Vô Quyết Thành lẽ ra nên chỉ có chúng ta La Sát Điện tổ chức sát thủ tại, lại chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện một cái mới tổ chức sát thủ. Bọn hắn đoạt chúng ta không ít sinh ý, cái này nói rõ liền là đoạt thức ăn trước miệng bọn, thế là ta để người trong bóng tối điều tra. Kết quả mới biết được, đối phương vậy mà là đến từ Thiên La Địa Võng. Hiểu rõ ràng chuyện này tình huống phía sau, thuộc hạ không dám có bất kỳ che giấu, lập tức báo cáo cho điện chủ. Thiên La Địa Võng vậy mà lựa chọn đem cứ điểm mở tại Vô Quyết Thành, đây là hoàn toàn không đem chúng ta La Sát Điện để vào mắt. Tùy Lam mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy có chút không quá bình thường. Theo đạo lý đến nói, La Sát Điện tổng bộ vị trí Tử Vong Cốc cũng đã bị tiết lộ đi ra mới đúng. Thiên La Địa Võng nếu đã biết tin tức này, nhưng vì cái gì sẽ còn khoảng cách gần như vậy kiến thiết cứ điểm đâu? Chẳng lẽ Thiên La Địa Võng là vì giám thị La Sát Điện động tĩnh sao? Có thể giám thị La Sát Điện, hoàn toàn không cần thiết giống như bây giờ dòng chống khua chiêng mới đúng, lén lút hành động chẳng lẽ không tốt sao? Luôn cảm giác có điểm là lạ, thế nhưng chỗ nào kỳ quái, trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Cứ điểm người phụ trách do dự một chút, đội vàng nói: "Tứ trưởng lão, không biết có câu nói có nên nói hay không." Gặp hắn như thế ấp a ấp úng, do dự bộ dáng, Tùy Lam nhíu mày lại. Có lời gì ngươi liền nói, không muốn cho bản tọa ấp á ấp úng, yên tâm, bản tọa không trừng phạt ngươi. Hiện tại La Sát Điện cũng không giống như phía trước, nhân viên vốn là không đủ dùng. Lúc này tự nhiên không có cách nào, giống như trước đây tùy ý trừng phạt phía dưới đệ tử. Đương nhiên nếu như là phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng, nơi đó phạt vẫn là phải muốn xử phạt. Nghe xong Tùy Lam nói như vậy, cứ điểm người phụ trách cái này mới giải thích nói. Tứ trưởng lão, chúng ta La Sát Điện hiện tại thế nhỏ. Ngài nói Thiên La Địa Võng làm như thế, có phải là vì cùng chúng ta tranh đoạt ám sát sinh ý, chèn ép chúng ta La Sát Điện? Sở dĩ tại Vô Khuyết Thành thành lập cứ điểm, sợ rằng là vì thăm dò thái độ của chúng ta. Tùy Lam ánh mắt ngưng lại, nháy mắt rơi vào trầm tư. Thông qua phía trước cùng Thiên La Địa Võng giao thủ, La Sát Điện bên này tổn thất có thể nói là khá là nghiêm trọng. Nếu như không phải là bởi vì La Sát Điện bản thân nắm giữ thâm hậu nội tình, sợ rằng cũng sớm đã không gượng dậy nổi. Thiên La Địa Võng chỉ sợ cũng biết, La Sát Điện hiện tại mọi thời khắc đều cảnh giác, sẽ lại không tùy tiện động thủ. Bởi vậy, đối phương muốn dựa vào loại này phương thức chèn ép La Sát Điện, ép buộc La Sát Điện lộ ra chân ngựa, sau đó lại động thủ, cái này hoàn toàn là có khả năng. Thật là âm hiểm. Lấy trước mắt Thiên La Địa Võng uy tín, đích thật là có khả năng phân đi La Sát Điện không ít sinh ý, nhất là lúc trước giao thủ bên trong, La Sát Điện bại hoàn toàn cho Thiên La Địa Võng, hoàn toàn không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Điều này cũng làm cho không ít ủy thác ám sát nhiệm vụ người bắt đầu quan sát, đến tột cùng người nào càng đáng tin cậy. Dù cho La Sát Điện trước đây làm ăn cực kỳ phát đạt, thế nhưng liên tục nhận đến nhiều như thế đả kích tình huống, đã có không ít người đối thực lực của La Sát Điện sinh ra hoài nghi. Lại thêm trong tiên vực hiện tại cũng có rất nhiều lưu ngôn vị ngữ. Mấy lời đồn đại nhảm nhí này chủ yếu nói liền là Thiên La Địa Vong quật khởi cấp tốc, vô cùng có khả năng sẽ thay thế La Sát Điện hiện nay địa vị. Nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Nói thì nói như thế không sai, nhưng khó tránh sẽ có một số người để ý ai bảo Thiên La Địa Vong thế đầu quá lớn đâu. Cho dù là La Sát Điện, hiện nay cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đổi lại là ngày trước, nếu là có cái gì thế lực dám can đảm như vậy khiêu khích La Sát Điện, La Sát Điện nhất định sẽ trả lấy nhan sắc, làm cho đối phương biết cái gì gọi là thất đại thế lực bên trong duy nhất tổ chức sát thủ. Trước đây thời điểm, La Sát Điện cũng tương tự đối Thiên La Địa Võng làm qua những chuyện tương tự, nhưng cũng tiếc, La Sát Điện cuối cùng vẫn là thất bại, hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Đã mất đi 10 cái phân bộ La Sát Điện, tổn thất đại bộ phận sinh lực, hiện tại chỉ có thể co đầu rút cổ. Chỉ cần có thể trì hoãn quá khí đến, La Sát Điện liền vẫn là cái kia La Sát Điện, không người có khả năng thay thế. Nhưng muốn nghĩ khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nói nghe thì dễ. Nhất là hiện nay La Sát Điện vận chuyển đã xuất hiện một vài vấn đề. Nếu không phải là bởi vì tự thân nội tình phong phú, La Sát Điện liền duy trì vận chuyển đều làm không được. Bây giờ La Sát Điện đem tự thân phạm vi thế lực co vào, sợ là Thiên La Địa Võng cũng không dám giống phía trước như thế độc thủ. Muốn dùng loại này phương thức chèn ép La Sát Điện, nằm mơ. Tùy Lam sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, lập tức nặng nề mà hừ một tiếng. Hừ, Thiên La Địa Võng quả thực khinh người quá đáng, vậy mà muốn thông qua loại này phương thức đến chèn ép ta La Sát Điện. Nếu như thế, vậy liền để bọn hắn biết, ta La Sát Điện tuyệt không phải dễ trêu như vậy. Với bạn, liền cầm cái này cứ điểm khai đao, đem người bên trong bắt hết cho ta. Từ trong miệng bọn họ mặt moi ra có quan hệ với Thiên La Địa Vong toàn bộ thông tin. Một cái nắm chặt nắm đấm, Tùy Lam đối với trước đây La Sát Điện nhiều lần gặp khó khăn một chuyện, trong lòng cũng là canh cánh trong lòng. Hiện tại thật vất vả có cái này cơ hội, có khả năng xuống tay với Thiên La Địa Vong, vậy liền tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ lỡ cơ hội này. Bất quá, Tùy Lam vô cùng cẩn thận, cũng không tính hiện tại lập tức liền động thủ. Một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thiên La Địa Vong đối thủ này sát thực rất cường đại, nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn một điểm, không thể có một chút xíu lơ là sơ suất. Vạn nhất tại trong khe cống ngầm lật thuyền, vậy coi như không tốt. Trước tiên đem Thiên La Địa Vong cứ điểm tình huống cho ta thăm dò rõ ràng, sau đó lại xác định lúc nào động thủ. Không nên gấp gáp, tất cả chờ bản tọa mệnh lệnh. Tùy Lam vẫn là vô cùng cẩn thận, cũng không có gấp gáp đội vàng động thủ. Phía trước liền đi ra sai lầm, nếu là lại xuất hiện vấn đề gì, La Sát Điện sẽ phiền toái hơn. Vô luận như thế nào, chú ý cẩn thận tổng không sai. Phải. Tứ trưởng lão xin yên tâm, thuộc hạ lập tức đi an bài. Cứ điểm người phụ trách lên tiếng về sau, lập tức đi an bài chuyện này. Nghĩ xuống tay với Thiên La Địa Võng, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Tùy Lam trực tiếp lấy ra đưa tin ngọc phù, cho nút ở Vô Khuyết Thành bên ngoài La Sát Điện bọn sát thủ đưa tin. Để tất cả sát thủ tạm thời lưu tại nguyên chỗ án binh bất động chờ đợi mệnh lệnh của hắn làm việc. Nhưng mà, Tùy Lam lại cũng không biết, có quan hệ với hắn xuất lĩnh La Sát Điện sát thủ đoàn độc tính, kỳ thật cũng sớm đã bị Thiên La Địa Võng bên này thấy rõ. Chương 1322, quá đa tâm sao? Cho hay sắp mở màn. Chương 1322, quá đa tâm sao? Cho hay sắp mở màn. La Sát Điện cứ điểm người phụ trách chủ động tìm tới Vô Khuyết Thành thành chủ. Hắn vốn không muốn dính líu cái này hai đại tổ chức sát thủ ở giữa sự tình, thật không nghĩ đến La Sát Điện cứ điểm người phụ trách tìm tới chính mình. Vô Khuyết Thành thành chủ cũng không có nghĩ đến, chính mình vẫn là bị liên lụy trong đó. Đối phương là La Sát Điện cứ điểm người phụ trách, mặc dù thân phận địa vị tại La Sát Điện không hề cao, nhưng cũng không phải hắn cái này thành chủ có thể tùy ý trêu chọc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, La Sát Điện bây giờ vẫn như cũng là thuộc về thất đại thế lực một trong. Hắn không thể chơi vào, rơi vào đường cùng, Vô Khuyết Thành thành chủ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, trong bóng tối cùng đối phương gặp mặt một lần. Đối phương không có đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu, chỉ là để hắn an bài mấy cái gương mặt lạ, đi tới Thiên La Địa Vong cứ điểm thông báo ám sát nhiệm vụ. Tuy nói không nghĩ dính líu chuyện này, nhưng Vô Khuyết Thành thành chủ không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể căn cứ đối phương yêu cầu, đặc biệt tìm mấy cái gương mặt lạ tiến đến chấp hành cái này nhiệm vụ. Thiên La địa vòng cứ điểm giống như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng, như thường lệ vận hành. Đối mặt mấy cái gương mặt lạ đột nhiên trước đến thông báo ám sát nhiệm vụ gì đó, cũng không có gây nên bọn hắn hoài nghi. Kết quả chính là tất cả bình thường. Thiên La địa vòng cứ điểm cũng không có phát giác được vấn đề gì. Tin tức này rất nhanh liền bị phản hồi đến Tùy Lam nơi này. Khi biết được Thiên La địa vòng bên này thật là không có đường địch hoa chiêu gì, tất cả bình thường về sau, Tùy Lam trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Chẳng lẽ Thiên La địa vòng thật không có dùng thủ đoạn gì? Lần này nhiệm vụ việc quan hệ trọng yếu, Tùy Lam cũng không dám tự tiện làm quyết định. Hắn lập tức sẽ được đến thông tin hồi báo cho điện chủ La Sát Điện, để điện chủ La Sát Điện cùng những trưởng lão khác nhóm cùng nhau định đoạt chuyện này. Dùng Tùy Lam lời nói đến nói, thật muốn xảy ra vấn đề gì, tuyệt đối không thể chính mình một người có nổi. Từ đại gia cộng đồng nghĩ biện pháp ứng đối, thật xảy ra vấn đề gì mọi người cùng nhau kiêng. Khi biết được Thiên La địa vong bên trong cứ điểm tất cả bình thường, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, điện chủ La Sát Điện cùng một đám các trưởng lão trải qua một phen bàn bạc sau đó, quyết định tạm thời án binh bất động, lại nhìn xem tình huống. Không thể gấp. La Sát Điện hiện tại mỗi đi một bước đều nhất định muốn cẩn thận từng ly từng tí, tận khả năng vững vàng. Nếu không một khi xảy ra vấn đề, La Sát Điện tình huống sợ rằng sẽ càng thêm hỏng bét. Vì phòng ngừa trường hợp này phát sinh, Tùy Lam sau đó được đến mệnh lệnh liền là tiếp tục quan sát, không muốn mù quáng hành động. Nếu là trước đây La Sát Điện, tuyệt đối không có khả năng cẩn thận như vậy. Thật muốn có người nhằm vào La Sát Điện, cũng sớm đã không nói hai lời, xông đi lên cùng đối phương làm. Cái kia cần dùng tới giống như bây giờ cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cùng Thiên La địa vòng trước đây trải qua tranh đấu, trên cơ bản đã cho La Sát Điện đánh ra bóng tối tới. Cẩn thận hơn cũng không đủ. Đây đều là vì để phòng bản nhất. Đối với La Sát Điện cẩn thận từng ly từng tí như vậy làm việc, Thiên La địa vong cứ điểm bên này lại giống như là không có chút nào phát giác. Bọn hắn vẫn như cũng làm chính mình sự tình, hoàn thành tương ứng ủy thác nhiệm vụ. Vẫn như cũng là tất cả như thường. Liên tiếp 3 ngày thời gian, đều không có phát giác một tơ một hào dị thường. Tùy Lam nhìn xem mỗi ngày truyền đến hồi báo, mặt âm trầm nhanh giọt nước. Hoàn toàn nhìn không ra vấn đề gì, chính mình có phải hay không có chút cẩn thận quá mức. Có lẽ Thiên La địa vong chỉ là muốn cùng La Sát Điện tranh đoạt ám sát sinh ý, cũng không có ý tứ khác. Hoàn toàn liền là nhóm người mình nghĩ quá nhiều, cân nhắc quá nhiều. Rõ ràng chỉ là một cái cứ điểm, vốn cũng không lớn, mà chính mình còn muốn như vậy cẩn thận, có thể hay không có chút quá mức. Chẳng lẽ còn lại muốn tiếp tục chờ đi xuống sao? Nếu biết rõ Vua Khuyết Thành bên ngoài có thể là chuẩn bị một chi La Sát Điện tinh anh sát thủ đoàn, chẳng lẽ cứ như vậy một mực tại chỗ này hao tổn? 3 ngày thời gian không có một chút xíu động tĩnh, lại như thế tiếp tục dông dài, nói không chừng phía bên mình ngược lại là trước xảy ra vấn đề. Do dự một lát sau, Tùy Lam lại liên hệ điện chủ La Sát Điện. Điện chủ, căn cứ hiện nay quan sát, liên tiếp 3 ngày thời gian đều không có xuất hiện bất kỳ dị thường, có lẽ chỉ là chúng ta đa tâm. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái Thiên La địa vong dùng để cùng chúng ta La Sát Điện tranh đoạt sinh ý cứ điểm, ta cảm thấy đã có thể động đến bọn hắn. Ngay vậy, điện chủ La Sát Điện cũng không có ngay lập tức đáp lại, mà là tỉnh táo suy tư một phen. Cho dù là điện chủ La Sát Điện, mấy ngày nay cũng chờ phải có chút không kiên nhẫn được nữa. Suy tư một lát sau, điện chủ La Sát Điện cuối cùng vẫn là quyết định trước động một chút cái này cứ điểm thử xem. Tứ trưởng lão, động cái này cứ điểm có thể, ta hy vọng ngươi có thể lấy xét đánh thế đem tất cả mọi người cầm xuống. Ghi nhớ, tuyệt đối không thể thả chạy bất cứ người nào. Dùng bọn gia hỏa này đến mở ra đối phó Thiên La địa vong lỗ hổng. La Sát Điện trước đây sẽ tổn thất nhiều như thế, cũng là bởi vì bị đối phương bắt lấy lỗ hổng. Hiện tại La Sát Điện cũng có thể phương pháp trái ngược, lấy thi kia nói, còn thi kia thân. Dùng phương pháp tương tự tới đối phó Thiên La địa vong, chỉ cần tốc độ rất nhanh, cũng đồng dạng có khả năng đối Thiên La địa vong tạo thành trọng đại đả kích. Nếu điện chủ đều đã nói như vậy, Tùy Lam tự nhiên cũng không có cái gì tốt do dự. Dù sao cuối cùng nếu thật là xảy ra vấn đề gì, cũng không phải chính mình một người trách nhiệm. Phải. Điện chủ xin yên tâm. Ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Thiên La địa vong cứ điểm, tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào chạy trốn. Liên quan tới mở ra Thiên La địa vong lỗ hổng một chuyện, ta cũng sẽ mau chóng giải quyết. Sau đó, các đức đưa tin Tùy Lam lập tức thông báo Thiên La địa vong sát thủ đoàn hành động. Chỉ có 3 ngày thời gian, đối với Thiên La địa vong cứ điểm xung quanh tình huống cũng sớm đã mò được rõ rõ ràng ràng. Hiện tại hành động cầm xuống đối phương, chẳng qua là tay cầm ném bóp, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Là đêm. Tại sau khi nhận được mệnh lệnh, La Sát Điện sai phái ra đến sát thủ đoàn lập tức hành động. Tất cả có khả năng chạy trốn lộ tuyến, cũng toàn bộ đều đã bị La Sát Điện sát thủ ngăn chặn. Tuyệt đối không cho bất kỳ một cái nào Thiên La địa vong sát thủ chạy trốn. Nhưng mà, những này La Sát Điện sát thủ không hề biết chính là, liền tại bọn hắn mở rộng hành động thời điểm, có một đạo giống như quỷ mị thân ảnh, chính đứng xa xa nhìn tất cả những thứ này. Đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng, yên tĩnh ngắm nhìn bọn hắn hành động. Nhưng đối phương thân ảnh tựa như cùng cảnh đêm hoàn toàn dung hợp, căn bản không bị bọn hắn phát giác. Loạn Vũ nhìn thấy Thiên La địa vong bọn sát thủ cẩn thận như vậy cẩn thận, trong lòng không khỏi cười lạnh không thôi. Đích thật là đầy đủ chú ý cẩn thận, thế nhưng bọn hắn căn bản là không có suy nghĩ qua một vấn đề. Chỗ này cứ điểm bản thân chính là cho bọn hắn chuẩn bị xong, tự nhiên không tồn tại có cạm bẫy nói chuyện. Hiển nhiên các loại 3 ngày thời gian, chỉ có thể nói quả thực muôn quá lề mề. Bất quá cũng may hôm nay cuối cùng hành động, bọn gia hỏa này không có lại tiếp tục chờ đi xuống. Các loại 3 ngày nay, Loạn Vũ thậm chí đều đã chờ đến hơi không kiên nhẫn. Cũng may tra tấn thời gian cuối cùng kết thúc, bọn gia hỏa này cuối cùng cam lòng độc thủ. Cho hay mở màn, La Sát Điện đám gia hỏa, chuẩn bị kỹ càng nên đón một vòng mới tai nạn sao? Chương 1323, sân khấu sẵn sàng. Nhẹ nhõm cầm xuống. Chương 1323, sân khấu sẵn sàng. Nhẹ nhõm cầm xuống. Nhìn phía dưới cố gắng hành động La Sát Điện bọn sát thủ, Loạn Vũ trong mắt tràn ngập ý lạnh. Nếu bọn gia hỏa này dám đánh Thiên La Địa Vong chủ ý, vậy liền cần vì thế trả giá đắt. Bị lưu tại cái này Thiên La Địa Vong cứ điểm bọn sát thủ, đương nhiên không thể nào là Thiên La Địa Vong tinh anh. Toàn bộ đều là một chút đã điều tra rõ, gia nhập Thiên La Địa Vong có mục đích riêng nội ứng mà thôi. Đặc biệt đem bọn hắn ném tại nơi này, đồng thời cho bọn hắn tản một chút tin tức giả. Lại tại bọn họ sâu trong linh hồn gieo xuống bí pháp, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Đều đến Thiên La Địa Vong làm nội ứng, cái kia cho Thiên La Địa Vong làm chút chuyện hẳn là cũng không tính là cái gì. Chỉ bất quá, bọn hắn vì thế trả ra đại giới có thể có chút lớn mà thôi. Thuận tay diệt trừ một chút nội ứng, còn có thể đối phó La Sát Điện. Cớ sao mà không làm đâu? Tại Vô Khuyết Thành Thiên La Địa Vong bên trong cứ điểm bọn sát thủ, không biết vì cái gì, nhộn nhịp cảm giác trên thân lạnh lẽo, có loại không tốt lắm cảm giác. La Sát Điện sát thủ đoàn hành động hết sức nhanh chóng, lần này đến đều là tinh anh. Xác định đã đem mục tiêu cứ điểm vây quanh, đồng thời cắt đứt tất cả sinh lộ về sau, Tùy Lam trực tiếp hạ lệnh hành động. Nhận được mệnh lệnh phía sau La Sát Điện bọn sát thủ, lập tức phát động công kích. Thiên La Địa Vong cứ điểm bèn bèn chỉ là chống cự thời gian một nén hương, liền bị triệt để cầm xuống. Vô cùng thuận lợi, thậm chí thuận lợi có chút để người không thích ứng. Tùy Lam cũng cảm giác giống như có chút quá thuận lợi. Cảm giác cái này cùng phía trước bọn hắn tác chiến Thiên La Địa Vong sát thủ so ra, trên lệch cực lớn. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy lóe lên một cái rồi biến mất, Tùy Lam cảm thấy giống như vấn đề cũng không có gì quá lớn. Dù sao lần này La Sát Điện vận dụng có thể là tinh anh sát thủ, hơn nữa đã sớm chuẩn bị. Lấy lưu tâm tính vô tâm, sẽ có dạng này kết quả, tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp thu. Nghĩ tới đây, Tùy Lam cũng bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Có lẽ chính mình là quá mức quá lo lắng, bởi vì Thiên La Địa Vong sự tình, để chính mình trở nên có chút đang nghi. Rất nhanh, Tùy Lam xuất hiện tại Thiên La Địa Vong cứ điểm trong không khí bên trong tràn ngập mùi huyết tinh. Đại bộ phận Thiên La Địa Vong sát thủ đã bị xử lý, còn lại một phần nhỏ bị khống chế lại. Bị xử lý đều là một chút bình thường sát thủ, lưu lại những này thì là cứ điểm người phụ trách các loại nhân vật tương quan. Khắp nơi tra xét một phen Thiên La Địa Vong cứ điểm, Tùy Lam cũng không có nhìn ra có gì đặc biệt. Rất nhanh, bị bắt làm tù binh cứ điểm người phụ trách chờ, toàn bộ đều bị đưa đến Tùy Lam nơi này. Bị bắt làm tù binh những này nội ứng nhóm lúc này cũng rất ngộng, hoàn toàn không hiểu vì sao lại bị đột nhiên tập kích. Chỗ này cứ điểm mới thành lập không bao lâu thời gian, bọn hắn từ cấp trên tiếp thu mệnh lệnh, liền là tại chỗ này thành lập một chỗ cứ điểm, hàng ngày hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Vừa tới nơi này thời điểm, bọn hắn cũng nghe nói Vô Khuyết Thành duy nhất tổ chức sát thủ liền là La Sát Điện. Muốn ở chỗ này kiến thiết mới Thiên La Địa Vong cứ điểm, cái này không khác là cùng La Sát Điện võ đài. Muốn cùng La Sát Điện võ đài, bọn hắn không khỏi có chút bận tâm. Bất quá, cấp trên cho bọn hắn chỉ thị liền là yên tâm võ đài, lưng của bọn hắn phía sau là Thiên La Địa Vong. Mà bây giờ, Thiên La Địa Vong đã áp đảo La Sát Điện bên trên. Liên tục gặp khó khăn La Sát Điện, hiển nhiên không có khả năng cùng Thiên La Địa Vong tranh phong. Sẽ an bài tới đây Thiên La Địa Vong bọn sát thủ, theo thứ tự là đến từ khác biệt thế lực, bởi vậy tự nhiên lẫn nhau ở giữa đều không rõ ràng. Cấp trên nếu đều đã nói như vậy bọn hắn chỉ có thể làm theo, chẳng lẽ còn có thể phản kháng sao? Thế là Thiên La Địa Vong cứ điểm cứ như vậy hấp tấp xử lý lên. Người nào có thể nghĩ ra được, cứ điểm tình huống bên này mới vừa vặn có chỗ khởi sắc, vậy mà liền bị đối phương tận diệt. Chỉ còn lại cái này một phần nhỏ cứ điểm người phụ trách, lúc này trong nội tâm rất sợ. Bọn hắn cũng không biết chính mình tiếp xuống đến cùng sẽ đối mặt cái gì, nội tâm bên trong cảm nhận được bất an cùng hoảng hốt. Bậy vệ ngồi ở trên đế, Tùy Lam ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những này bị trói lại Thiên La Địa Vong thành viên. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nói chút bản tọa muốn nghe đồ vật. Bằng không, các ngươi hạ chẳng sẽ rất thảm. Nếu là được đến bản tọa muốn thông tin, nói không chừng bản tọa có thể làm cho các ngươi sống sót. Tùy Lam căn bản không lo lắng bọn gia hỏa này sẽ nói lời nói dối. Chẳng qua là một đám sát thủ mà thôi, không cần thiết lấy cái chết làm do ý chí. Chỉ cần cho bọn hắn một đầu sinh lộ, bọn hắn biết thành thành thật thật bàn giao tất cả vấn đề. Đương nhiên, Tùy Lam cũng không có thật muốn buông tha bọn hắn. La Sát Điện hiện tại đối xử Thiên La Địa Vong thái độ, liền là không chết không thôi. Bắt đến những này Thiên La Địa Vong sát thủ, tự nhiên là toàn bộ xử lý. Chỉ là hiện tại cần tình báo, mới kiểu nói này. Tùy Lam cũng không tính nói láo. Hắn là đáp ứng buông tha bọn hắn, sẽ không đối mấy người kia độc thủ. Nhưng những người khác cũng không có đáp ứng, mà tự cho là đã bắt đến một chút hy vọng sống nội ứng nhóm, lập tức đem chính mình biết tình huống buột miệng nói ra. Từ những người này trên thân mặc cùng với tiêu chí liền có thể nhìn ra, đây là đến từ La Sát Điện sát thủ. Đối phương tình huống mới biết, đơn giản liền là cùng Thiên La Địa Vong có quan hệ. Mà trùng hợp, bọn hắn liền biết Thiên La Địa Vong ở phụ cận đây mấy tòa thành thị tương quan cứ điểm. Từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không biết, bọn hắn là bị cố ý an bài tới nơi này mồi nhử. Đem tất cả tình huống toàn bộ nói hết ra về sau, mấy người nhộn nhịp dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Tùy Lam. Vị đại nhân này, đây chính là ta biết rõ tất cả tình báo, ngài nhìn có phải là? Cầm đầu cứ điểm người phụ trách chật vật nuốt nước miếng một cái, hắn muốn tiếp tục sống. Lần này một khi thoát đi nguy cơ sau đó, hắn xin thể về sau tuyệt đối sẽ lại không làm nội ứng nhiệm vụ. Nếu không được về sau mai danh nhận tích triệt để giấu đi, người nào về sau lại đi làm nằm vùng, người đó là đồ ngốc. Thấy đối phương đầy mắt mong đợi bộ dáng, Tùy Lam trên mặt lập tức lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Đừng có gấp, thông tin ta còn không có xác định thật giả, người sợ cái gì? Kỳ thật muốn xác định các ngươi nói là thật là giả rất đơn giản, người tới, dẫn bọn hắn đi xuống. Siêu hồn. Nói xong lời cuối cùng hai chữ thời điểm, Tùy Lam âm thanh trở nên vô cùng băng lãnh. Vốn cho rằng có hy vọng, thật không nghĩ đến cuối cùng được đến lại là siêu hồn hai chữ. Cứ điểm người phụ trách tại chỗ liền trợn tròn mắt, đội vàng lớn tiếng nói: đại nhân, Không. Đại nhân, ngài vừa vặn nói, muốn bỏ qua cho chúng ta. Nên nói chúng ta đều đã nói, tình báo tuyệt đối không sai, ngài không thể nói mà không tin a. Đối mặt hắn khổ sở cầu khẩn, Tùy Lam mặt không thay đổi vùng vùng tay. Kéo đi xuống, tốc độ nhanh một chút, đừng lề mà lề mề. Phải. La Sát Điện sát thủ cấp tốc đem mấy người kéo đi xuống, sau đó đối nó tiến hành siêu hồn. La Sát Điện nắm giữ siêu hồn chi thuật vô cùng âm tàn tàn nhẫn. Một khi bị siêu hồn, mục tiêu sẽ triệt để biến thành ngớ ngẩn, mà lại là 100 không có bất kỳ cái gì sát suất ngoại lệ. Sau một lát, một tên sát thủ cấp tốc đi tới, cung kính nói: "Tứ trưởng lão, căn cứ siêu hồn phía sau lấy được tình báo, cơ bản có thể xác định, ở phụ cận đây đích thật là tồn tại có mấy cái cứ điểm. Bọn hắn vừa rồi nói địa phương, liền là cứ điểm vị trí, cũng không phải là lời nói dối."